Chương 228, đường về cùng với dạng, vắng lặng như nước, một vệt bóng đen tự phục Long Thiền Viện phòng khách cấp tốc tránh ra, ẩn vào rồi trong màn đêm. Lúc này, kinh đường bên trong, nhắm mắt tính tọa vô niệm thiền sư đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch, khinh thường cười nói, "À, hai tử chính là hai tử, trước sau không tìm được a." Ngữ tất, vô niệm thiền sư lần thứ hai khép lại rồi hai mắt, không lại quá hỏi ở thiền viện trung du đang bóng đen. Nôn Thiếu Du dựa theo ban ngày vô niệm lãnh đạo con đường, một chỗ một chỗ, tinh tế lục soát. Tiểu nửa ngày trôi qua, hắn nhưng liền chút nào dị dạng cũng không có phát hiện. Ngẩng đầu nhìn tờ mờ sáng bầu trời, Nôn Thiếu Du than nhẹ một tiếng, quyết định trở về phòng khách. Tâm tư lúc trước, Nôn Thiếu Du chân đạp kỳ diệu bộ pháp, lần thứ hai ẩn vào rồi bóng đêm. Trong khách phòng, Nôn Thiếu Du một cái lấy xuống rồi khăn che mặt, cười khổ nói, "Ai, lại làm không công rồi hơn nửa đêm, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ a." Ngữ tất, hắn thay đổi rồi y phục giả hành, lập tức cường vận chân nguyên, bước ra rồi trong cơ thể giấu giếm dự tính, chỉ thấy hắn cường tráng thân thể đốn như quả cầu da bị xì hơi giống như vậy, đột nhiên có lại. Hô, thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu để cho sư tôn biết được, e sợ lại muốn cười ta rồi ta. Nôn Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, tự rêu nói, "Ai, trước cái kia trận run sợ cảm giác được để từ đâu mà đến đây? Nay Phục Long Thiền Viện lại đến tuột cùng ẩn giấu bí mật gì đây?" Nôn Thiếu Du xoa xoa mồ hôi trán trâu, suy tư địa thầm nói, "Quên đi, không muốn rồi, hồ ly tổng hội lộ ra nó đôi." Nôn Thiếu Du ngáp lên, lập tức nằm xuống lặng lặng mà nhìn nóc nhà. Cong, đang. Trang nghiêm tiếng chuông đánh vỡ rồi yên tĩnh thiền viện, Nôn Thiếu Du vươn mình mà lên, cấp tốc mặc quần áo tử tế, trên lưng hành lý, tay cầm bảo kiếm, mở cửa mà ra. Lúc này, Vô Niệm Thiền Sư cũng vừa hay bước ra rồi Phật điện, hướng về phòng khách đi đến. "Nôn trưởng lão sớm a." Vô Niệm Thiền Sư nhìn cảnh tượng đội vã Nôn Thiếu Du, hiền lành địa cười nói, "Chủ trì, chào buổi sáng." Nôn Thiếu Du nghỉ chân, đáp lễ nói, "Nôn trưởng lão, không biết ngươi đêm qua ngủ ngon giấc không?" Vô Niệm Thiền Sư mỉm cười hỏi, "Cũng không tệ lắm." Nôn Thiếu Du cười nói, "Vậy thì tốt, Nôn trưởng lão, ngươi đây là muốn đi rồi?" Vô Niệm Thiền Sư hỏi. "Nôn mỗ đã quấy rầy quý viện một đêm, là nên đi rồi, chủ trì, chúng ta nửa năm sau, Cực Đạo Tông không gặp không về." Nôn Thiếu Du cười nói, "Đương nhiên, đến lúc đó, còn phải xin mời Nôn trưởng lão chăm sóc nhiều hơn a." Vô Niệm như trước là cái kia một bộ từ mi thiện mục dáng vẻ. "Chủ trì nói dẫn rồi, được rồi, Nôn mỗ cáo tử." Ngữ tất, Nôn Thiếu Du trực tiếp rời đi rồi Phục Long Thiền Viện. Cực Đạo Tông cũng thật là chờ mong á. Vô Niệm Thiền Sư suy tư điểm lẩm bẩm một câu. Nôn Thiếu Du trực tiếp xuống núi, bất quá hắn cũng không có vội vã chạy về Cực Đạo, mà là đạo Phục Long Thiền Viện chu vi mấy chục dặm thành nhỏ thôn trấn đi dò hỏi rồi một phen. Quả nhiên nơi này đại đa số người cũng bắt đầu tín ngưỡng lên Phật môn. Nôn Thiếu Du nhíu nhíu mày, không ra một lần, còn thật không biết Phật môn ảnh hưởng đã to lớn như thế rồi. Ai, nay Phật môn đến tột cùng có cái gì mị lực, dĩ nhiên có thể làm cho nhiều như vậy người ham sâu trong đó. Không được, ta mau nhanh trở về núi, đem chuyện này bẩm báo cấp sư tôn. Tâm tư chắc chắn, Nôn Thiếu Du không thâm nhập hơn nữa tra xét, lập tức nguyên công để bận, dưới chân đột nhiên sinh phong, cực tốc chạy về phía Cực Đạo Tông. Hồi nguyên đan không cần tiền tự, từng viên một cuồng nuốt vào phúc, khô cạn chân nguyên, trong nháy mắt khôi phục, chậm hạ tốc độ, lại tăng lên nữa. Màn đêm buông xuống thời khắc, Nôn Thiếu Du rốt cục chạy về rồi Cực Đạo Tông, không kịp nghỉ ngơi, hắn lắc người một cái đi tới rồi Cực Đạo đại điện ở ngoài, thở hồng hộc địa xin chỉ thị, đệ tử Nôn Thiếu Du, cầu kiến sư tôn. Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, mau vào đi. Bên hai truyền đến rồi Chu Mộc Vũ giọng ôn hòa, Nôn Thiếu Du gấp đội vàng đứng dậy, cung kính mà bước vào rồi đại điện. "Gọi ngươi đưa cá thư, ngươi làm sao khiến cho bộ này mô dạng? Lẽ nào là đám kia con lửa chọc động thủ rồi?" Chu Mộc Vũ lạnh giọng hỏi. "Bọn họ không hề động thủ, sự tình là như vậy." Nôn Thiếu Du cặn kẽ đem hai ngày này ngọn nguồn báo cho Chu Mộc Vũ. Sau khi nghe xong rồi Nôn Thiếu Du, Chu Mộc Vũ là vừa tức giận, vừa buồn cười, "Ngươi nha sư phụ chỉ là để ngươi chuyện cá lời nhắn mà thôi, ngươi làm sao tịnh đi làm chút không có dinh dưỡng sự đây?" "Sư..." Nôn Thiếu Du không biết sư tôn vì sao như vậy, đội vàng muốn biện giải, lại bị Chu Mộc Vũ đưa tay đỡ. "Ngươi muốn nói sư phụ đều biết, nếu hắn muốn chuyển giáo, liền để hắn chuyển đi." Chu Mộc Vũ khẽ cười nói. "Nhưng là..." "Không cái gì có thể đúng, Thiếu Du không nên bị trước mắt hiện trạng che khuất rồi hai mắt, Phật môn giá tâm không ở chỗ này, chúng ta vẫn là thật tốt để phòng bọn họ hậu chiêu đi." Chu Mộc Vũ tới đón chính mình nhị đệ tử. "Ta..." Nôn Thiếu Du ấp a ấp nói. "Ai?" "Đúng rồi, Cực Đạo hội vũ, bọn họ sẽ đến chứ?" Chu Mộc Vũ hỏi. "Ừm." Nôn Thiếu Du gật đầu nói. "Như vậy rất tốt." Chu Mộc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe ra rồi một tia tinh quang. "Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi rồi, xuống rửa mặt một phen, nghỉ ngơi thật tốt đi." Chu Mộc Vũ dặn dò Nôn Thiếu Du. "Đệ tử, tuân mệnh." Nôn Thiếu Du nhìn chăm chú chính mình sư tôn, xoay người yên lặng lui ra rồi đại điện. "Phật môn, bản tọa kiếm, nhưng là dựa vào các ngươi rồi." Chu Mộc Vũ cười lạnh nói, không chút nào chú ý tới mình đệ tử trước khi rời đi vẻ mặt. "Sư tôn, vì sao có chút lạc quái, lẽ nào là sai lầm của ta rất sao?" Đại điện ở ngoài, Nôn Thiếu Du lặng lẽ lẩm bẩm một câu, lập tức lắc lắc đầu, dựa theo Chu Mộc Vũ dặn dò, trở lại rồi chính mình phòng. Ngày thứ hai, sáng sớm, trong lúc rảnh rỗi Nôn Thiếu Du đi tới rồi tàng thư các, vừa vặn nhìn thấy Tuân Liệt ở đây, hắn lại nghĩ đến rồi hôm qua Chu Mộc Vũ trên người cái kia cỗ xa lạ khí tức, liền hắn tiến lên bắt chuyện rồi Tuân Liệt, "Đại sư minh chào buổi sáng." Đang nghiên cứu trận pháp thư tịch Tuân Liệt bị Nôn Thiếu Du đột nhiên xuất hiện bắt chuyện đánh gãy rồi tâm tư, hắn thả tay xuống bên trong thư tịch, cười hỏi, "Nôn sư đệ, ngươi lúc nào trở về? Gặp qua sư tôn không có?" đêm qua trở về đã gặp sư tôn rồi. Đúng rồi sư minh, ngươi gần nhất có phát hiện hay không sư tôn có biến hóa gì đó? Nôn Thiếu Du nói.
Sư tôn biến hóa?
Ngươi đang nói cái gì?
Tuân Liệt nghi ngờ nói.
Là như vậy, ta hôm qua hướng về sư tôn báo cáo tin tức thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy sư tôn ở một sát na trở nên rất xa lạ, tựa hồ không phải trước đây sư tôn, nhưng này bên trong xa lạ ta lại không nói ra được. Nôn Thiếu Du như thực chất nói.
Thiếu Du, ngươi lời này khiến cho ta thật tốt luận a, sư tôn làm sao sẽ biến đây?
Hắn vẫn là cái kia chúng ta biết sư tôn a.
Ta xem là ngươi quá mệt mỏi rồi, vì lẽ đó sản sinh rồi ảo giác.
Tuân Liệt cao mày nói.
Hay là thôi.
Nôn Thiếu Du ấn huyệt thái dương, gượng cười nói.
Thiếu Du, nếu không để tiểu sư đệ cho ngươi phối điểm dược, điều trị.
Tuân Liệt ân cần nói.
Quên đi, vẫn là không làm phiền tiểu sư đệ rồi, ta trở lại tự mình điều trị đi.
Vậy ta liền quấy rối sư minh đọc sách rồi, cáo tử.
Nôn Thiếu Du từ chối rồi Tuân Liệt hảo ý, một người trở lại rồi chính mình phòng ngủ.
Xem ra, thực sự là ta đang đi rồi, sư minh nói đúng, sư tôn làm sao có khả năng sẽ biến đây.
Nôn Thiếu Du tự giễu địa cười nói.
Chương 229, thịnh hội đêm trước thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, nửa năm liền đã qua đi, trong nửa năm này, toàn bộ Bắc Địa nằm ở một mảnh an lành, Phật môn bởi vì Chu Mộc Vũ xuất quan, không có trắng trận đến đâu mở rộng, lựa chọn rùa rụt cổ ở Bắc Địa phía Tây. Đến đây Kim Đao môn cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng thừa dịp khoảng thời gian này biết điều địa cử hành rồi khai sơn thu đồ đệ nghi thức, một đám trưởng môn biết được tin tức này sau, dồn dập đến đây xem lễ, mà Chu Mộc Vũ bởi phải nuôi kiếm, không chưa từng có đi xem lễ, liền để nhị đệ tử Nôn Thiếu Du thay xem lễ. Nói đến Nôn Thiếu Du, từ khi ngày ấy hắn cùng Tuân Liệt giao lưu xong sau, hắn lại lặng lẽ quan sát rồi Chu Mộc Vũ một ít thời gian, nhưng là không có phát hiện nữa đến trước cảm thấy như thế, hắn lúc này mới thả xuống rồi treo cao trái tim, âm thầm đánh chính mình hai cái bật ai, trách cứ chính mình đang nghi. Sau khi tháng ngày bên trong, Nôn Thiếu Du khôi phục dĩ vãng tính tình, thật lòng làm chính mình việc nằm trong phận sự. Cho tới mấy người còn lại, cũng đều tận tâm tận lực địa làm chính mình việc nằm trong phận sự. Tuân Liệt một lòng nhào vào thiết kế sát hạch cửa ải lên, Tống Vân Phong thì lại không ngày không đêm địa chỉ đạo các đệ tử luyện đan luyện khí, ngẫu bận rộn cũng bị hắn đem ra thôi diễn, thiên kiếp kinh. Tô Tiểu Du nhưng là nghiêm túc áp xúc chân khí của chính mình, chờ đợi thời cơ đến, đột phá nhất lưu cảnh giới. Hôm ấy, Chu Mộc Vũ đem bốn vị đệ tử kêu rồi đại điện, ngày mai chính là cực đạo hội vũ khai mạc ngày, các ngươi chuẩn bị như thế nào a?
Chu Mộc Vũ nghiêm nghị hỏi chính mình đệ tử.
Khởi bẩm sư tôn, lần này hội vũ cửa ải, đệ tử đã ở sau núi bố trí kỹ càng rồi, giác ngộ sai sót, xin ngài yên tâm.
Tuân Liệt tràn đầy tự tin điệu nói đến.
Khởi bẩm sư tôn, các đệ tử cũng đã điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ đạt được thành tích tốt.
Nôn Thiếu Du cười nói.
Khởi bẩm sư tôn, làm khen thưởng đan dược, binh khí, đệ tử cũng đã toàn bộ hoàn thành, bảo đảm không mỗi một dạng đều là tinh phẩm, tuyệt không thật giả lẫn lộn đồ vật.
Tống Vân Phong khẽ cười nói.
Khởi bẩm sư tôn, đệ tử.
Tiểu Du cúi đầu yếu đất nói.
Được rồi, Thiếu Du, Tiểu Du, hai người ngươi liền có thể lên đường, đi tới cực đạo tân thành, đem các vị quý khách lĩnh lên cực đạo phong đi.
Chu Mộc Vũ cười nói.
Phải.
Nôn Thiếu Du dứt khoát đáp.
Đệ tử tuân mệnh.
Tiểu Du cảm kích nhìn một chút Chu Mộc Vũ, lập tức lại thật không tiện địa nhìn một chút ba vị sư minh, nhẹ nhàng cúi đầu.
Tuân Liệt thấy Tiểu Du như vậy động tác, ôn nhu khuyên giải nói, Tiểu Du sư muội, ngươi không cần như vậy, ngươi lẽ nào đã quên sư minh trước đây cùng lời của ngươi nói rồi.
Ừm.
Tiểu Du gật gật đầu, lập tức cùng Nôn Thiếu Du cùng lui ra rồi đại điện, đi hoàn thành Chu Mộ Vân dặn dò hạ xuống nhiệm vụ.
Tiểu Liệt, Vân Phong, hai người ngươi trước tiên đi chỉnh hợp dự thi đệ tử, sau khi liền theo sư phụ đi sơn môn nên tiếp các vị quý khách đi.
Chu Mộc Vũ hướng về hai người phân phó nói.
Đệ tử lĩnh mệnh.
Hai người chăm miệng một lời địa đáp.
Ừm, đi thôi, nắm chặt thời gian.
Chu Mộc Vũ nói.
Hai người gật gật đầu, lập tức vội vã lui ra rồi đại điện.
Lúc này, cực đạo phong hạ cực đạo tân trong thành đã là người đông như mắc gửi, các môn các phái võ lâm nhân sĩ tiếp tụ ở chỗ này, trong bọn họ có người kỳ thực cũng biết mình không có tư cách dự thi, thế nhưng chính là không nhịn được đến đây tham gia trò vui, hay là thì thích náo nhiệt cũng là võ lâm nhân sĩ một đại đặc điểm đi.
A Di Đà Phật.
Một tiếng niệm Phật nhẹ vang lên, náo nhiệt cực đạo tân thành nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đều quay đầu nhìn về phía rồi cửa thành, đã thấy một từ mi thiện mục ma y lão tăng dẫn một đội tình tráng tăng nhân bước vào rồi cực đạo tân thành.
Bọn họ làm sao đến rồi?
Cha lâu lên, Kim Đao môn đại trưởng môn cung sầu cao mày nói.
Nói vậy, là Chu tông chủ yêu xin bọn họ trước tới tham gia hội vũ đi.
Đao kiếm minh đại minh chủ Quách Diệt Lăng nhẹ giọng nói.
Chu tông chủ, đang suy nghĩ gì, vì sao phải xin mời này quần kẻ xâm lấn tới tham gia ta Bắc Địa thịnh hội?
Lẽ nào Chu tông chủ nhận nhưng bọn họ rồi?
Cung sầu không hiểu nói.
Cung trưởng môn, ngươi này lời nói đến mức nhưng là không xôi thai rồi, nói không chắc là Chu tông chủ muốn cho bọn họ hạ mã huy đây.
Thiên Hương các chủ Tư Đồ Khuynh Thành không vui nói.
Lao đạo cũng cảm thấy Tư Đồ các chủ nói đúng.
Thiên Cương Sơn Thái Thượng trưởng lão Thiên Thương đạo nhân nghiêm mặt nói.
Chuyện này,
cung sầu đang muốn giải thích, lại bị khách sạn ở ngoài một trận hoan hô đánh gãy.
Bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Nôn Thiếu Du cùng Tô Tiểu Du hai người chậm rãi bước vào rồi cực đạo tân thành, chính chủ đến rồi, chúng ta hay là đi triệu tập đệ tử, chuẩn bị lên núi đi.
Thiên Thương đạo nhân kiến nghị đến.
Hừm, liền ý Thiên Thương tiền bối nói.
Ba người đồng thời đáp.
Bốn người lập tức cùng rời đi rồi trà lâu, phát tin tức, triệu tập rồi chính mình đệ tử.
Một bên khác, Nôn Thiếu Du cùng Tô Tiểu Du hai người chậm rãi đạp vào trong thành. Xem trò vui võ lâm nhân sĩ thấy hai người đi tới, thức thời chưa vì là hai người nhường đường ra.
A Di Đà Phật, Nôn trưởng lão, lão nạp đúng hẹn đến đây, tính xin ngươi nhiều trông nom a. Thấy Nôn Thiếu Du hai người đi tới, Vô Niệm Thiền sư khinh niệm một tiếng niệm vật, khách khí nói rằng: "Vô Niệm chủ trì khách khí rồi." Nôn Thiếu Du khách khí trả lời một câu, lập tức cười chỉ bên người Tô Tiểu Du: "Vô Niệm chủ trì, vị này chính là Nôn Mỗ tiểu sư muội, Tô Tiểu Du cũng là ta cực đạo trưởng lão." "A Di Đà Phật, Tô trưởng lão, lão nạp có lễ rồi." Vô Niệm chủ trì khách sáo địa hành lễ nói: "Sư muội, vị này chính là Phục Long Thiền viện chủ trì, Vô Niệm đại sư, mau mau gặp qua Vô Niệm đại sư." Nôn Thiếu Du nói với Tiểu Du. Tiểu Du gặp qua Vô Niệm đại sư. Tiểu Du đáp lễ nói: "Vô Niệm chủ trì, kính xin ngươi ở đây chờ một chút chốc lát, dung Nôn Mô cùng sư muội đi thông báo cái khác quý khách." Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói: "Lão nạp so với đệ tử không ngại, Nôn trưởng lão, Tô trưởng lão đi làm các ngươi chuyện nên làm đi." Vô Niệm thiền sư cười ha hả nói rằng: "Vậy chúng ta sau đó gặp lại." Nôn Thiếu Du khách sáo địa tiếp một câu, lập tức dẫn Tiểu Du đi tới rồi trung tâm thành. Chỉ chốc lát sau, Nôn Thiếu Du cùng Tô Tiểu Du tìm được rồi một đám trưởng môn, một trận hàn huyên sau khi, Nôn Thiếu Du hai người liền dẫn mọi người rời đi rồi cực đạo tân thành, bước lên rồi đi về cực đạo sơn môn sơn đạo. Đương nhiên, trước lúc ly khai, Nôn Thiếu Du vẫn không có quên sao lên Vô Niệm một đám. Đại trận trước, Nôn Thiếu Du lấy ra rồi Chu Mục Vũ từ lâu giao cho hắn bảo quản phá trận châu, nạp nguyên nhập châu, đen thui phá trận châu lúc này tỏa ra chói lóa mắt chín màu ánh sáng, ở ánh sáng chiếu rọi bên dưới, trước mắt tiên vụ mông lung hình ảnh đốn như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc bình thường cấp tốc tiêu tan, một cái con đường lên trời thình lình hiện hiện ở trước mắt mọi người. "Các vị, nắm chặt thời gian lên núi đi." Nôn Thiếu Du thu hồi rồi phá trận châu, nghiêm mặt nói. Ra rồi Vô Niệm đoàn người ở ngoài, những người còn lại đều là xe nhẹ chạy đường quen lão làng, Nôn Thiếu Du hai người vừa mới lên đường, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa theo sát lên hai người bước chân. Vô Niệm thấy tình hình này, âm thầm để lại một cái tâm nhãn, yên lặng mà đuổi tới rồi mọi người bước chân. Lúc này, cực đạo đỉnh núi, Chu Mộc Vũ ba người cũng vừa thật tốt cùng đi tới sơn môn nơi, nhìn thấy đại trận biến hóa, sư đồ ba người gật gật đầu, yên tĩnh chờ mọi người đến. Chương 230, thượng phẩm thiên thương bắc địa, cực đạo đỉnh núi, sơn môn trước, Chu Mộc Vũ chắp tay đứng thẳng, dường như một cây thẳng tắp cây lao. Lạnh lẽo gió núi thổi vào mặt, Chu Mộc Vũ toàn thân áo trắng bay phần phật, chỉnh tề tóc đen múa may theo gió. Nhiên, Chu Mộc Vũ vẫn chưa nạp nguyên chống đối, tùy ý gió núi gào thét, một đôi mắt sáng như sao, ngạo nghễ địa nhìn kỹ trước mắt tất kinh con đường, bệ nghệ thiên hạ hào khí không hề che lấp địa phóng thích ra. "A a, sư minh, ngươi có hay không cảm thấy, ngày hôm nay sư tôn thật tốt không bình thường?" Tống Vân Phong lôi kéo Tuân Liệt ống tay áo, lặng lẽ nói rằng. "Ừm." Tuân Liệt nhàn nhạt đáp một tiếng. Hạch thấy Tuân Liệt như vậy, Tống Vân Phong lung túng nở nụ cười, nuốt xuống rồi sau đó phải nói, đứng bình tĩnh sau lưng Chu Mộc Vũ. Ước chừng ba nén nhang thời gian, cực đạo phong xuống núi trong rừng truyền đến một trận tất tất tốt tốt vang động, lập tức liền thấy Nôn Thiếu Du cùng Tô Tiểu Du dẫn đại bộ đội đi ra rồi rừng rậm. "Sư tôn." Hai người sân trước, cung kính mà hành lễ. "Thửng, lui ra đi." Chu Mộc Vũ đáp một tiếng, lập tức liền đem hai vị đệ tử khiển đến rồi phía sau. "Xin chào Chu tông chủ." Mọi người cung kính mà hướng về Chu Mộc Vũ hành lễ. "Các vị trưởng môn, không cần đa lễ, các ngươi có thể đến cổ động, bản tọa thâm biểu cảm tạ, mau mau đi vào, bản tọa đã ở phòng tiếp khách bị được rồi nước trà." Chu Mộc Vũ khách sáo địa nói rằng. "Đa tạ Chu tông chủ." Mọi người trăm miệng một lời nói. "Khách khí rồi, bản tọa chính là nơi đây chủ nhân, lẽ ra nên chăm sóc tốt liệt vào quý khách, các vị mời theo bản tọa đến." Dứt lời hạ, Chu Mộc Vũ dẫn mọi người trực tiếp đi tới rồi tiếp khách phòng khách, còn tùy tùng mà đến dự thi đệ tử thì bị Tuân Liệt mọi người lĩnh đến rồi phòng khách nghỉ ngơi. Thuận tiện nói một chút, ở trong nửa năm này, Chu Mộc Vũ ra rồi dưỡng kiếm ở ngoài, còn lấy sạch ở hệ thống cửa hàng bên trong mua thật nhiều vật liệu, một hơi lại sẽ hết thể kiến trúc tạm đến rồi cấp 4. Về phần tại sao không có đem kiến trúc lên tới mang cấp, một chữ quý. Lên tới cấp 4 đã đem Chu Mộc Vũ hết thể điểm tiêu hao hầu như không còn, đối mặt cấp 5 thiên hành, Chu Mộc Vũ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiếp khách bên trong đại sảnh, Chu Mộc Vũ an bài xong các vị trưởng môn chỗ ngồi sau khi, trực tiếp đi tới Vô Niệm thiền sư trước người, cười hỏi: "Đại sư chính là Phục Long Thiền viện Vô Niệm trụ trì đi. Bản tọa nhưng là cùng ngươi bạn tri kỷ đã lâu à, hôm nay rốt cục nhìn thấy Phật nhan, bản tọa cảm giác sâu sắc mừng rỡ a." "A Di Đà Phật, Chu tông chủ nói như vậy, Vô Niệm không dám nhận a." Vô Niệm kinh niệm Phật hảo, khiêm tốn địa nói rằng: "Nơi nào, trụ trì mời tới." Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, lập tức đem Vô Niệm dẫn tới rồi phòng khách chính trước, hướng về mọi người tại đây giới thiệu: "Vô Niệm, các vị trưởng môn, bản tọa bên người vị này chính là Phục Long Thiền viện Vô Niệm chủ trì, đại gia quen biết một chút." "Lão nạp pháp hiệu Vô Niệm, thiểm vì là Phục Long Thiền viện chủ trì, gặp qua liệt vào võ lâm đồng đạo." Vô Niệm thiền sư khiêm tốn địa làm tự giới thiệu mình. "Vô Niệm thiền sư có lễ rồi." Mọi người đáp lễ nói. Mà nhưng vào lúc này, Kim Đao môn đại trưởng môn cung sầu, lãnh lên, căm giận nhiên hỏi: "Thử, Vô Niệm chủ trì, tây vực đất rộng của nhiều, không biết so với ta bắc địa mảnh này hoang vu cằn cỗi nơi tốt hơn chỗ nào rồi, ngươi giả đầu vì sao còn muốn trèo non lội suối đến chúng ta nơi này đến đây?" Mọi người nghe vậy, dồn dập đưa mắt chuyển đến rồi Vô Niệm thiền sư trên người. "A Di Đà Phật." Đối mặt mọi người ánh mắt bất thiện, Vô Niệm khinh niệm Phật hảo, lập tức một mặt thành kính nói rằng: "Lão nạp tới đây, chỉ vì khi còn trẻ ưng thuận ý nguyện vĩ đại, độ tận thiên hạ người hữu duyên. Chỉ là lão nạp tính cách ngu dốt, đến rồi bây giờ tuổi tác mới hiểu một tia Phật lý." "Ồ, người thiền sư kia ngươi vì sao không lựa chọn Trung Nguyên khu vực đây?" "Trung Nguyên khu vực so với cái khác bốn vực vậy thì thật là khác biệt một trời một vực à, vật tư phong phú, nhân tài đông đúc, ngươi vì sao không lựa chọn ở nơi nào phát huy ngươi Phật pháp đây?" Cung sầu tự như lao, ép hỏi Vô Niệm. "A Di Đà Phật, hết thảy đều là thiên ý, thiên ý để lão nạp đến đây, cái kia lão nạp liền tới này rồi. Vô niệm đưa ra rồi một cái dầu cao vạn kim đáp án.
A, thật sự có đơn giản như vậy. Cung sầu chào phúng nói.
Được rồi, cung trưởng môn, bản tọa mời các vị đến đây, không phải là đến xem các ngươi cãi nhau, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Chu Mộc Vũ âm thầm cho cung sầu một cái màu sắc, lập tức nói rằng.
Cung sầu hiểu ý, giả bộ không thích, lánh lên, ngồi trở lại rồi chính mình chỗ ngồi.
Chu tông chủ, không biết này giới hội vũ, muốn so với thử cái gì a?
Một người hỏi.
Bản tọa cũng không biết.
Chu Mộc Vũ cười nói.
Hả?
Mọi người tại đây sững sờ, một người trong đó cười khăn nói, Chu tông chủ, ngài không phải đang nói đùa chứ?
Bản tọa xác thực không biết, thực không dám giấu giếm, lần này cực đạo hội vũ cửa ải, toàn do bản tọa đại đệ tử Tuân Liệt một tay xử lý, ra rồi hắn cái này ra để một người ở ngoài, không có người nào biết được tình huống cụ thể.
Chu Mộc Vũ như thực chất nói.
Hạch!
Tuân trưởng lão cũng thật là tỉ mỉ a.
Chúng người cười nói.
Được rồi, không nhiều lời nói, các vị, nên biểu thị chúng ta những trưởng bối này thành tâm rồi, bản tọa phần thưởng là cái này.
Nói Chu Mộc Vũ lấy ra rồi một viên đỏ tươi như máu linh quả.
Nhìn Chu Mộc Vũ trong lòng bàn tay kiểu diễm linh quả, một người tò mò hỏi, Chu tông chủ, này quả là vật gì? Đến tuột cùng có gì công hiệu đây?
Vật ấy tên gọi huyết bồ đề, chính là bản tọa trong lúc vô tình đoạt được, còn công hiệu mà, vật ấy có trọng thương tất chỉ, không thương tăng công hiệu quả.
Còn có một chút, vật ấy còn có giải bách độc tác dụng.
Chu Mộc Vũ cười nói,
không nghĩ tới con vật nhỏ này lại có cỡ này kỳ hiệu, Chu tông chủ ra tay thực sự là khoát sai a.
Kim Đao Minh đại minh chủ Quách Diệt Lăng cười nói,
nơi nào, bản tọa chỉ là một tận tình địa chủ mà thôi.
Chu Mộc Vũ cười nói,
được, nếu Chu tông chủ mở ra một cái thật tốt đầu, cái kia Quách Mô cũng là liệu mình ngồi quân tử rồi.
Dứt tiếng, chỉ thấy Quách Diệt Lăng hào khí địa từ tay áo lớn bên trong lấy ra rồi một thanh tre kín đồng thau đao nhỏ.
Quách minh chủ, ngài đao này lại là lai lịch gì a?
Một người hỏi.
À, này đao nhỏ tuy rằng không sánh được Chu tông chủ huyết bồ đề, nhưng cũng coi như là một cái bảo vật khó được, đừng xem đao này không đáng chú ý, coi như là người bình thường cầm nó cũng có thể dễ dàng đâm thủng tiên thiên cao thủ hộ thể chân nguyên.
Quách Diệt Lăng cười nói.
Thí, tu vi thấp hơn mấy người hấp một cái khí lạnh.
Được rồi, các vị, nên các ngươi rồi.
Quách Diệt Lăng cầm trong tay bảo đao đưa cho rồi Chu Mộc Vũ, cười nhìn về phía mọi người ở đây, đặc biệt cung sầu mấy người.
Cung sầu mấy người nhìn nhau, cũng dồn dập cống hiến hiểu rõ chính mình phần thưởng, đương nhiên cũng đều là một ít thực dụng chân phẩm.
Đem phần thưởng gom góp xong xuôi, Chu Mộc Vũ liền ở trước mặt mọi người, đem tuy có phần thưởng, thu kiếm so với một bảo trong giường, khóa lại, sau đó liền cùng mọi người tán gẫu nổi lên không đến nơi đến chốn đề tài. Thời gian ngay khi nói chuyện phía bên trong từng giây từng phút trôi qua rồi, nơi đây, Vô Niệm Thiền Sư vẫn không có nói trên bảo, trong bóng tối nhìn kỹ này Chu Mộc Vũ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Chu Mộc Vũ biểu hiện ra trạng thái rất quái dị, nhưng hắn cũng không dám trong bóng tối thăm dò Chu Mộc Vũ, mâu thuẫn trong lòng để hắn mười phần không thoải mái. Đảo mắt bóng đêm liền đến, Chu Mộc Vũ dặn dò đệ tử dẫn mọi người đi tới rồi phòng khách. Nhìn theo mọi người rời đi sau khi, Chu Mộc Vũ cũng xoay người trở lại rồi phòng ngủ. Tối nay, nhất định là một cái chưa chợp mắt đêm. Chương 231, tiến công các đệ tử sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm thủng tầng mây, chiếu cực đạo. Lúc này, các đệ tử chỉnh tề điệu tập hợp ở cực đạo trên quảng trường, tinh thần chấn hưng mà nhìn trên đài cao một mặt nghiêm túc tu luyện. Tuân Liệt ánh mắt từ các đệ tử trên người đảo qua, sau đó nghiêm mặt nói, các ngươi đi theo ta đi.
Ngữ tất, Tuân Liệt xoay người đi xuống rồi đài cao, làm một chúng đệ tử dẫn đường.
A, nhị sư minh, ngươi nói đại sư minh trở về chuẩn bị ra sao để mục a?
Theo ở phía sau Tống Vân Phong lặng lẽ hỏi đường đi Ngôn Thiếu Du.
Ai biết được? Lấy đại sư minh tính cách, hắn không muốn nói sự, ngươi cảm thấy ai có thể biết đây?
Ngôn Thiếu Du cười nói.
Cũng là, đại sư minh cũng thật đúng.
Tống Vân Phong oán giận nói.
À, đại sư minh như thế làm cũng không phải là không có đạo lý, đem sát hoạch báo cho ngươi cái này nhiều chuyện. Không phải tương đương với nói cho rồi các đệ tử, này đối với những môn phái khác tới nói nhưng là không một chút nào công bằng, cũng không được hội vũ nên có tác dụng.
Nôn Thiếu Du cười nói.
Nhị sư minh, ngươi.
Tống Vân Phong nội trừng Nôn Thiếu Du.
Được rồi, không nói rồi, chúng ta mau cùng lên đi.
Nôn Thiếu Du phất tay cười nói.
Ừm.
Tống Vân Phong gật gật đầu, lập tức, hai người tăng nhanh rồi bước tiến, theo đại bộ đội, đi tới rồi cực đạo phía sau núi.
Đến phía sau núi, chúng đệ tử lúc này mới phát hiện hết thể trưởng môn đều đã tụ tập ở đây, dồn dập hành lễ thăm hỏi.
Các vị trưởng môn cười tiếp nhận rồi các đệ tử hành lễ, thuận tiện vì là chính mình đệ tử đánh tiếp sức.
Được rồi, chính mình trưởng môn của vũ, dự thi đệ tử nhất thời tự tin tăng vọt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tuân Liệt, hy vọng hắn có thể mau chóng công bố thử thách.
Đệ nhị giới cực đạo hội vũ chính thức bắt đầu, hiện tại ta liền tuyên bố lần này đấu vòng loại thử thách.
Các ngươi nhìn thấy ta phía sau núi rừng rồi sao?
Nói, Tuân Liệt cố ý chỉ phía sau mình núi rừng.
Nhìn thấy rồi.
Dự thi các đệ tử không thể chờ đợi được nữa địa đáp.
Ừm.
Tuân Liệt gật gật đầu, tiếp tục nói, ta thi nghiên chính là các ngươi phải ở sau đó trong vòng 4 canh giờ tìm tới ta giấu ở núi rừng bên trong lệnh bài, cũng chính là vật này.
Nói, Tuân Liệt từ trong lồng ngực móc ra rồi một khối hàng mẫu, biểu diễn cấp mọi người thấy.
Một lát sau, xác định tất cả mọi người đều nhớ rồi lệnh bài dáng vẻ, Tuân Liệt đem thu hồi rồi trong lòng, tiếp tục nói, thử thách đương nhiên không có đơn giản như vậy, còn cá bên trong tình huống, chính các ngươi đi lĩnh hội đi, còn có, cho phép ra tay cướp giật người khác lệnh bài, thế nhưng không cho phép hạ nặng tay, một khi phát hiện, thủ tiêu tư cách.
Còn có, chỉ muốn các ngươi tìm tới rồi 6 tấm lệnh bài, liền có thể trở về giao công, 32 vị trí đầu tuyển thủ có thể thăng cấp, rõ ràng rồi.
Rõ ràng.
Dự thi các đệ tử tràn đầy phấn khởi địa đáp.
Hừm, được, thử thách bắt đầu. Tuân Liệt ra lệnh một tiếng, hết thể dự thi đệ tử đốn như mũi tên rời cùng, cấp tốc vọt vào rồi trước mắt trong rừng núi. Cũng trong lúc đó, làm việc vật đệ tử cũng chính thức thả xuống rồi xa lầu, bắt đầu tính giờ. Đến, nhị sư minh chúng ta đánh cuộc, xem ai đệ tử trước tiên đi ra. Tống Vân Phong tràn đầy phấn khởi mà nhìn chính mình nhị sư minh. Kẻ nhạt. Nôn Thiếu Du mỉm một cái, Nôn Thiếu Du xoay người đi tới rồi Tiểu Du bên cạnh ngồi xuống. Hạch đại sư minh, nếu nhị sư minh không muốn, không bằng chúng ta. Không cá cược. Không muốn. Không tại sao? Tống Vân Phong lời còn chưa nói hết, Tuân Liệt liên tiếp đưa ra rồi ba cái đáp án, đem lời của hắn toàn bộ đối trở về trong bụng. Tống Vân Phong một mặt khó chịu mà nhìn Tuân Liệt, lập tức một mình ngồi vào rồi trong góc, hoa vòng tròn. Núi rừng bên trong, Quân Khiếu Phong đạp xuống vào núi lâm, liền ở một chỗ khe đá phát hiện rồi một tấm lệnh bài, bất quá hắn cũng không có lập tức đi lấy, mà là thừa dịp bốn bề vắng lặng thời khắc, lặng lẽ đem che lại, lại âm thầm làm ra rồi ký hiệu, thuận tiện sau đó tới lấy. Hoàn thành những này sau khi, hắn mới tiếp tục thâm nhập sâu núi rừng. Thuận tiện nói một chút, Quân Khiếu Phong ở hơn một năm trước đã bị Nôn Thiếu Du thu làm rồi đệ tử chân truyền, hắn lúc này tuy rằng tu vi không cao, cũng chính là tam lưu cao giai trình độ, thế nhưng hắn ở kiếm pháp lên trình độ có thể không cạn. Quân Khiếu Phong ở kiếm một trong trên đường tiên phú vốn là không thấp, ở thêm vào lại có lời Thiếu Du người danh sư này dốc lòng giáo dục, hắn tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Thậm chí ngay cả Mộ Tình làm cái này không quan tâm hơn thua Di Động Băng Sơn đều cảm thấy một tia đố kỵ. 6 khối, còn kém 5 khối, thời gian còn sớm, ta lại không vội làm số 1, vẫn là chậm rãi tìm đi. Quân Khiếu Phong cân nhắc, kế tục hướng về nơi càng sâu đi đến. Cũng trong lúc đó, một vị thân mang cực đạo đồng phục tông môn thiếu niên cũng ở một bụi cỏ bên trong phát hiện rồi lấy tấm lệnh bài, người này cũng không phải người khác, hắn chính là Tuân Liệt đệ tử mới Tiết Văn Chiêu. Tiết Văn Chiêu cách làm cũng như Quân Khiếu Phong giống như vậy, hắn nhẹ nhàng đem bụi cỏ hoàn nguyên, đem lập tức nhớ rồi chu vi địa thế, lúc này mới vội vã rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu. Đương nhiên cũng có cùng bọn họ ngược lại, Tống Vân Phong đệ tử mới Quy Hải Tuyệt Môn chính là chỗ này mặt đại biểu. Vận may của hắn 10 phần không sai, mở cửa thấy hồng, ở trong thời gian rất ngắn liền phát hiện rồi hai nhanh lệnh bài, bất quá hắn không giống trước hai người như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, mà là trực tiếp quang minh lớn lên treo ở rồi bên hông của chính mình. Như vậy quang minh chính đại hành vi, tự nhiên đưa tới không ít mơ ước lệnh bài người, bất quá Quy Hải Tuyệt Môn nếu dám làm như thế, tự nhiên vẫn còn có chút bản lĩnh. Hắn lấy cảnh cây đại đao, liên tiếp đẩy lùi rồi mấy làn sóng người tập kích, chấn nhiếp ở tất cả mọi người, thuận tiện còn phản đoạt hai tấm lệnh bài. Đến đây Quy Hải Tuyệt Môn tổng cộng chiếm cứ rồi 4 tấm lệnh bài, khoảng cách giao công cần thiết chỉ còn 2 khối. Ai, bận việc rồi nửa ngày mới cướp được 2 khối, những người này cũng quá nhát gan rồi. Ai, xem ra cái này ôm cây đợi thỏ phương pháp cũng không có tác dụng rồi, ta vẫn là tự mình động thủ đi tìm đi. Quy Hải Tuyệt Ngôn điên rồi điên lệnh bài trong tay, lập tức kế tục tỉ mỉ mà tìm kiếm lệnh bài. Thời gian một chút quá khứ, đảo mắt thử thách thời gian đã qua đi một nửa. Tống Vân Phong nhìn một chút chỉ còn một nửa xa lầu, nhẹ nhàng đi tới Tuân Liệt bên người, lặng lẽ hỏi, này đại sư minh, ngươi đến cùng ở núi rừng bên trong rồi bao nhiêu cá lệnh bài a? 200 cá. Tuân Liệt đáp, mới 200 cá. Không trách lâu như vậy đều không ai tìm cùng nhau 6 khối, ngươi thật là chế nhạo. Tống Vân Phong nổ nước bọt nói, liền ngươi nóng ruột, ngươi xem ở chàng trưởng môn, ai cũng lên. Tuân Liệt nghiêm mặt nói, hạch ta này không phải quan tâm, có người đến rồi. Tống Vân Phong thoại đến một nửa, Nôn Thiếu Du đột nhiên nói đến, ừm. Nghe vậy, Tống Vân Phong không lo được cùng Tuân Liệt trò chuyện, đưa mắt nhìn sang rồi núi rừng lối vào nơi, chỉ thấy Quy Hải Tuyệt Ngôn vô cùng phấn khởi địa điên 6 tấm lệnh bài, tiêu sái mà hướng về Tuân Liệt đi tới. Tuân trưởng lão, đệ tử đến đây giao công, xin mời cha thu. Trở về Tuyệt Ngôn dừng nụ cười, cung kính mà đưa lên rồi 6 tấm lệnh bài. Tuân Liệt đón nhận lệnh bài, tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một phen, gật gật đầu, nghiêm mặt nói, "Ừm, chúc mừng ngươi, trước tiên đi một bên chờ đợi đi." "Phải." Quy Hải Tuyệt Ngôn nhuyễn miệng cười, lập tức bước nhanh đi tới rồi chính mình sư tôn bên cạnh ngồi xuống. "Chu tông chủ, chúc mừng a." Cung sầu cười nói, "Còn sớm đây, chỉ là sơ thí mà thôi, có thể cười đến cuối cùng mới là thật đến thắng." Chu Một Vũ nhàn nhạt nói. "Nói tới là." Cung sầu cười đáp, lập tức lực chú ý của chúng nhân lần thứ 2 rơi xuống rồi núi rừng lối vào nơi. Chương 232 sơ thí tiến hành thì cực đạo phía sau núi, núi rừng ở ngoài, Tống Vân Phong dạng dỡ mà nhìn mình đệ tử, Quy Hải, ngươi tiểu tử này quả nhiên không để sư tôn ta thất vọng à, nói nhanh lên một chút xem, ngươi là làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành rồi ngươi sư bá thử thách. Kỳ thực cũng không cái gì, đệ tử sau khi đi vào. Quy Hải Tuyệt Ngôn êm thai nói ra rồi hắn ở núi rừng bên trong trải qua. Một bên Tuân Liệt cũng lặng lặng mà nghe, thỉnh thoảng địa gật gù, lộ ra rồi một tia vẻ tán thưởng. Lúc này, núi rừng bên trong, các đệ tử khác nhưng đang nóng nảy địa tìm kiếm Tuân Liệt nấp trong núi rừng bên trong địa lệnh bài. Nam khối, còn kém một khối rồi, lệnh bài a lệnh bài, ngươi mau ra đây đi. Một vị dự thi đệ tử vừa nghĩ linh tinh, biến đổi lo lắng tìm kiếm chung quanh đây khe đá so với bụi cỏ. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, hắn đã trở thành rồi bọ ngựa trong mắt ve sầu. Kha kha. Chỉ nghe một tiếng khinh bị cười quái dị, lập tức một cái cường tráng thanh niên mặc áo lam lắc mình đi tới rồi này vị đệ tử trước người, duỗi ra rồi ngón trỏ, hướng về phía đệ tử này mấp mấp, trên mặt mang theo cười khẩy địa uy hiếp nói, Lý Trang, ngươi là chính mình giao ra lệnh bài, vẫn để cho ta động thủ tới lấy đây. Vương, Vương Chính, là ngươi. Lý Trang cả kinh, ngã ngồi trên mặt đất, vừa giận lại sợ mà nhìn trước mắt thanh niên mặc áo lam. Làm sao, nhìn thấy ta rất không cao hứng a? Kha kha, vậy ta liền lại để ngươi thống khổ một điểm, nhanh lên một chút giao ra lệnh bài. Vương Chính Tân thai nhạt họa địa cười nói, ngươi khinh người quá đáng. Lý Trang tức giận mắng một thân, lập tức nổi lên công hướng về Vương Chính. Thấy Lý Trang bạo tập mà đến, Vương Chính cười khẩy, chỉ bằng ngươi tam lưu trung giai thực lực, có thể là ta Vương Chính đối thủ. Đừng nằm mơ rồi, đi ăn đất đi. Dứt tiếng, Vương Chính chân ra sấm sét, trong lúc hoảng hốt, chỉ thấy Lý Trang như diều đứt dây giống như vậy, bay ngược mà ra, nặng nghề đánh vào một gốc cây ba người ôm hết trên cây to, lập tức, chỉ nghe rên lên một tiếng, Lý Trang rơi xuống ở đại thụ bên dưới, tàn nhẫn thổ rồi một ngụm máu tươi. Tối không ưa ngươi loại này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiện cốt đầu. Vương Chính chậm rãi đi tới rồi Lý Trang trước người, rũa ra rồi đá bay Lý Trang chân phải, đạp ở Lý Trang trên người, không được lau chùi. Ngươi xem, trên người ngươi nhiều tặng a, đá ngươi một thoáng, đem giày của ta đều làm bẩn rồi. Vương Chính quái gở địa nói đến. Vương Chính, ngươi. Lý Trang giận không nhịn nổi, không chỗ ở dãy rủa, muốn đứng dậy. Thế nhưng Vương Chính sao cho hắn cơ hội, chân phải bỗng nhiên thực lực, tầng tầng đem Lý Trang dẫm ở trên mặt đất, kinh bị nói rằng, dưới nền đất nghe, nên có làm dưới nền đất nghe giác ngộ. Thật tốt cho ta ăn đất đi. Vương Chính, chúng ta đều là Thương Sơn phái đệ tử, ngươi tại sao đều là muốn nhằm vào ta? Lý Trang nộ tí sắp nước địa chất hỏi Vương Chính. Không tại sao, chính là không ứa ngươi cái kia vừa thối vừa cứng tinh khí. Vương Chính trêu tức địa nói rằng. Vương Chính, ngươi. Câm miệng. Thiếu gia ta không muốn nghe ngươi nói. Vương Chính tàn nhẫn đá Lý Trang một ước. Đau đớn một hồi kéo tới, Lý Trang không nhịn được quận mình thân thể này, dường như một con đun sôi lại tôm. Thử. Tiện cốt đầu. Vương Chính lanh lên, lập tức nhặt lên rồi đi ở một bên năm tấm lệnh bài. Vương Chính đánh giá rồi lệnh bài trong tay, lập tức lại từ trong lồng ngực móc ra rồi hai khối, hắn khẽ mỉm cười, lần thứ hai đi tới rồi Lý Trang trước mặt, "Lý Trang, cảm tạ ngươi rồi, tiếp đó, liền xem sư minh ngươi ta ở sau khi hội vũ lên hiện lộ tài năng đi." Dứt tiếng, Vương Chính từ trong lồng ngực móc ra rồi một bình thuốc trị thương, bước tại rồi Lý Trang trước mặt, lập tức xoay người tiêu sái mà hướng về lối ra đi đến. Lý Trang nằm trên mặt đất, tàn nhẫn mà nhìn kỹ Vương Chính bóng lưng, mãi đến tận Vương Chính bóng lưng biến mất ở rồi dày đặc núi rừng, hắn mới chậm rãi đỡ lấy thân thể chính mình. Sau đó, Lý Trang một mặt khuất nhục địa nhặt lên rồi Vương Chính ném năng dược, hắn tàn nhẫn mà nặn nặn bình thuốc, cuối cùng cắn răng đem dược căn vào, cũng trong lúc đó, một giọt khuất nhục nước mắt lướt qua rồi Lý Trang quay mắt, "Vương Chính, ngươi sẽ không đắc ý quá lâu, ta xin thề, một ngày nào đó, ta Lý Trang sẽ đem ta chịu đựng chi nhục, hết mức xin trả, không, là gấp bội xin trả, ta muốn cho ngươi còn có gia tộc của ngươi mãi mãi cũng sống ở trong bóng ma, vĩnh viễn." Núi rừng một bên khác, Quân Khiếu phong giấu trong lòng 4 tấm lệnh bài, cẩn thận địa qua lại ở giữa núi rừng, tính cả trước dấu ở lối vào khối đó, ta đã nắm giữ 5 tấm lệnh bài rồi, khoảng cách giao công cũng chỉ kém một khối rồi. Khoảng cách mới bắt đầu kết thúc đại khái còn sót lại một canh giờ, xem ra ta đến tăng nhanh tốc độ rồi. Quân Khiếu phong âm thầm suy tư, cũng trong lúc đó, tốc độ dưới chân đột nhiên tăng nhanh, hướng về càng sâu địa núi rừng chạy đi. Một trận bay nhanh sau khi, Quân Khiếu phong nghỉ chân so với Nhất Sơn độc trước, hắn cẩn thận địa đánh giá rồi bốn phía, cũng không có phát hiện có người từng tới rồi vết tích, hắn có chút do dự, mình rốt cuộc có nên đi vào hay không. Một trận xoắn xuýt sau khi, hắn sờ sờ trong lòng lệnh bài, lập tức lấy ra hộp quẹt, ánh mắt dùng mình, cất bước bước vào rồi sơn động. Một đường cẩn thận một chút, Quân Khiếu phong rốt cục an toàn đến rồi sơn động nơi sâu xa nhất. Xuyên thấu qua trong tay một quẹt yếu ớt hào quang, Quân Khiếu phong phát hiện rồi cách đó không xa trên đài đá đang lặng lặng địa nằm một tấm lệnh bài. Quả thực có lệnh bài. Quân Khiếu phong một trận mừng rỡ, bất quá, hắn nhưng không có lập tức tiến lên thu lấy, mà là cẩn thận một chút địa đánh giá bốn phía, xác định xác thực không có cái gì cạm bẫy sau khi, mới cấp tốc tiến lên lấy đi rồi lệnh bài. Xem trong tay lệnh bài, Quân Khiếu phong nhuyễn miệng cười, đang muốn thu vào trong lòng. Đột nhiên, một cái hùng lăng đột nhiên đánh tới, Quân Khiếu phong không kịp thu kiếm lệnh bài, đội vàng vận dụng trên đùi công phu, lắc mình né tránh rồi hồng lăng công kích. Nhưng mà, đang lúc này, hồng lăng đống nhiên chuyển biến, cuốn lấy Quân Khiếu phong lệnh bài trong tay. Thấy thế, Quân Khiếu phong lập tức biết mục đích của đối phương, thế nhưng là đã phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy hồng lăng đống nhiên lôi kéo, khiến cho bài tuột tay mà ra, theo hồng lăng bay về phía lối ra. "Đừng chạy." Quân Khiếu phong trầm quát một tiếng, nuốt vào xong việc trước tiên hàm ở dưới lưỡi hồi khí đan, lập tức dưới chân đống nhiên phát lực, truy hướng về phía hồng lăng rời đi phương hướng. Một trận lao nhanh, Quân Khiếu phong xung phong ra khỏi sân động, chờ hai mắt thích đứng ngoài động cường quang sau khi, Quân Khiếu phong rốt cục nhìn thấy rồi cướp giật chính mình lệnh bài chi nhân. Người kia là một người phụ nữ, chuẩn xác là nói là một cô thiếu nữ, một cái thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ ngồi dựa vào ở cành cây chi thượng, mỹ lệ tóc đen buông góc khuynh hạ, một đôi mày liều khẽ nết, một đôi mắt sáng câu hồn nhất phách, tú ngưỡng lên mũi ngọc tinh xảo, phấn quai hàm hơi ửng hồng, tích thủy anh đào giống như môi anh đào, chân mềm tuyết cơ như băng như tuyết. "Tiểu đệ đệ, ngươi thật là nhanh a." Thiếu nữ hai con mắt mỉm cười, thưởng thức lệnh bài trong tay, rễu rêu nói: "Ngươi, ta nhớ tới ngươi, ngươi là Thiên Hương các đệ tử chân truyền." Quân Khiếu phong trầm giọng nói: "Kỳ hỉ, tiểu đệ đệ, ngươi trí nhớ thật tốt." Thiếu nữ khẽ che môi anh đào, an cười nói: "Ít nói những thứ vô dụng này, mau đem lệnh bài đưa ta." Quân Khiếu phong trầm giọng nói: "Xì xì, ngươi lời này nói được lắm không trình độ, lệnh bài kia đến rồi trong tay ta, làm sao có khả năng lại chắp tay dâng cho người đây?" "Muốn, nhưng bằng bản lĩnh đi." Thiếu nữ cười nói: "Đã như vậy, cái kia xin thứ cho quân mỗ đắc tội rồi." Chương 233, cuối cùng một khắc chung cô nương, xin thứ cho quân mỗ đắc tội rồi. Quân Khiếu phong sầm mặt lại, sau lưng trường kiếm thình lình ra khỏi vỏ, phi thân công hướng về phía ngồi dựa và ở trên nhánh cây thiếu nữ. "Ha, ngươi người này thật tốt không phong độ, xem đánh." Thiếu nữ oan trách một tiếng, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên quắn vào trong tay hồng lăng, chỉ thấy hồng lăng hồng quang lóe lên, bỗng nhiên cuốn về rồi Quân Khiếu phong. Quân Khiếu phong thấy thế, trường kiếm bỗng nhiên xoay một cái, mấy đoá kiếm hoa phóng ra bên người, kiếm khí bỗng nhiên thôi phát, đẩy lui rồi thiếu nữ cường thế tấn công tới rồi hồng lăng.
"Yêu, không tệ lắm, tiểu đệ đệ, xem ra ngươi không riêng nhanh, còn rất mạnh a." Thiếu nữ trêu ghẹo nói. "Hừ." Quân Khiếu Phong lánh lên, mũi kiếm đột nhiên lại biến, cơ sở kiếm pháp Bạch Hồng Quán Nhật cường thế thôi phát, sắc bén kiếm khí ầm ầm kích phát, mang theo vô cùng uy thế, mãnh ca nhiên giết hướng về ngồi dựa vào ở trên cây thiếu nữ. "A." Mắt thấy kiếm khí trực tiếp đánh tới, thiếu nữ kinh hô một tiếng, đội ba ô mặt, nhảy xuống rồi cánh cây, lúc này mới tránh thoát rồi công kích. Tên vô lại, lẽ nào nhà ngươi sư tôn không có dạy qua ngươi muốn thường hưởng tiếc ngọc sao? Thiếu nữ oán trách điệu nói rằng. A. Quân Khiếu Phong cười một cái tự giễu, lập tức trả lại kiếm vào vỏ, lần sau, ta sẽ bạn ngươi. Bỏ lại một câu như vậy lời hung ác, lập tức Quân Khiếu Phong lấy ra rồi chính mình hết thảy lệnh bài, ném cho rồi thiếu nữ, sau khi trực tiếp lướt qua rồi thiếu nữ, cũng không quay đầu lại hướng về núi rừng lối ra đi đến, lúc này, hắn đối với hội vũ lại không hề có một chút ước mơ. Xem lệnh bài trong tay, thiếu nữ không khỏi sửng sở, lập tức hướng về phía Quân Khiếu Phong địa bóng lưng lớn tiếng kêu lên, "Này, không có phong độ tên vô lại, ngươi đây là ý gì? Bố thí sao? Chờ mong 5 năm sau hội vũ, đến lúc đó, ngươi thất bại." Xa xa truyền đến rồi Quân Khiếu Phong ông nói gà bà nói vịt trả lời. "Thiết, tiểu tử này, cũng thật là kiêu ngạo a. Cũng không biết Ngôn Thiếu Du làm sao giáo đệ tử, thật tốt một người thiếu niên lang, càng bị hắn giao thành như vậy. Hay thật không biết Huyền sư tỷ coi trọng hắn cái nào điểm rồi." Thiếu nữ nhìn Quân Khiếu Phong ngạo khí bóng lưng, lặng lẽ nhổ nước bọt Ngôn Thiếu Du. Lúc này, núi rừng ở ngoài đang cùng sư muội Tiểu Du cười cười nói nói, Ngôn Thiếu Du đột nhiên hắt xì hơi một cái. "Nhị sư minh, ngươi không sao chứ? Có phải là bị cảm lạnh rồi?" Tiểu Du thân thiết hỏi. "Tiểu Du, ngươi lời này liền nói sai rồi, nhị sư minh khẳng định không phải bị cảm lạnh rồi, mà là có người đang nói hắn." Cách đó không xa Tống Vân Phong tiếp miệng nói. "Có người hòa giải nhảy mũi có liên hệ gì sao?" Tiểu Du nghi hoặc mà hỏi Tống Vân Phong. "Đương nhiên là có rồi. Sư tôn đã nói, ngươi đánh một cái hắt xì, nói rõ có người nhớ ngươi, đánh liên tục hai cái nói rõ có người mắng ngươi, còn đánh liên tục ba cái mà, khà khà, vậy thì chứng minh ngươi thật sự bị cảm lạnh rồi." Tống Vân Phong cười nói. "Ồ, nguyên lai còn có thuyết pháp này a, sư tôn thực sự là lợi hại, cái gì đều hiểu." Nhỏ hơn rộng rãi sáng sủa nói. "Đó là..." Tống Vân Phong đạo, "ngươi xem, vừa nãy sư minh trong lúc vô tình hắt xì hơi một cái, vậy đã nói rõ có người đang suy nghĩ hắn, còn là ai mà, ngươi ta đều hiểu a." Tống Vân Phong tiện địa cười nói. "Hả, nói như vậy, là thiên hương các huyền sư thì ở." Tiểu Du ngây thơ điệu nói rằng. "Được rồi, ngươi tiểu tử này, loạn nói cái gì, ngươi không sợ dạy hư sư muội? Sư tôn nếu như biết rồi, tiểu tử ngươi lại muốn ai muốn rồi?" Luôn Tiểu Du quát lớn nói. "Khà khà." Tống Vân Phong cười hì hì, lập tức im miệng, kế tục đưa mắt chuyển đến rồi núi rừng lối vào nơi. Thời gian từng điểm quá khứ, đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua, ở này quá khứ một canh giờ bên trong, đi ra núi rừng đệ tử có rất nhiều, thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ, đến đây giao công chỉ có vẹn vẹn 17 người, mà cực đạo chỉ chiếm 3 người, thêm vào trước cái thứ nhất thông qua quy hải tuyệt môn, cũng bất quá 4 người, không tới 1/4. Phút chốc, một bóng người đi ra rồi lối vào, chính là Ngôn Thiếu Du đệ tử thân truyền, Quân Khiếu Phong. Quân Khiếu Phong nhìn quét rồi bốn phía, hít sâu một hơi, đi thẳng tới rồi Tuân Liệt trước người, "Tuân trưởng lão, đệ tử thất bại rồi." "Hừ, lui xuống đi đi." Tuân Liệt gật gật đầu, nhàn nhạt nói. "Phải." Quân Khiếu Phong gật gật đầu, mà không hề cảm xúc địa lui qua một bên. Ngôn Thiếu Du thấy thế, cũng không hề nói gì, ánh mắt từ đệ tử trên người hơi đảo qua một chút, kế tục nhìn kỹ trưởng thi lối vào nơi. Khi hỉ. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng cười, nhưng thấy một bóng người xinh đẹp phiên nhiên mà ra, chính là vừa mới cùng Quân Khiếu Phong giao thủ cô gái kia. Quân Khiếu Phong mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú thiếu nữ, tay phải chăm chú nắm thành quyền đầu. Quân Khiếu Phong động tác tự nhiên không thể tránh được sư tôn Ngôn Thiếu Du con mắt, bất quá Ngôn Thiếu Du ra rồi thoáng đánh giá rồi tên thiếu nữ này ở ngoài, cũng không có cái gì dư thừa động tác. "Tuân trưởng lão, ta là Thiên Hương các sở tâm viện, cấp 6 tấm lệnh bài." Sở tâm viện mỉm cười quân lệnh bài đưa cho rồi Tuân Liệt. "Rất tốt, chúc mừng ngươi hoàn thành rồi sơ thí, mời đến khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Tuân Liệt nhàn nhạt nói. "A, đúng rồi, Tuân trưởng lão, tâm viện còn có một nghi vấn, không biết có nên nói hay không?" Sở tâm viện khẽ cười nói. "Cứ nói đừng ngại." Tuân Liệt nói. "Ngươi thuyết phục quá sơ thí chỉ cần 6 tấm lệnh bài." Sở tâm viện nói. "Đúng. Ngươi không phải đã đệ trình rồi sao?" Tuân Liệt nói. "Vậy ta nhiều giao 6 khối, sẽ có hay không có cái gì phần thưởng khác a?" Sở tâm viện một mặt chờ mong địa hỏi Tuân Liệt. "Không có." Tuân Liệt máy móc giống như địa đáp. "Hạch." Sở tâm viện nụ cười ngưng lại rồi. "Thử. Thực sự là khu môn. Được rồi, ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi, không nên quấy rầy đến người khác rồi." Tuân Liệt nói. Sở tâm viện nghe vậy, lập tức nhìn quét rồi bốn phía, đã thấy một đám tuổi trẻ nam đệ tử chính si ngốc đang nhìn mình. Sở tâm viện lập tức bất mãn nói. "Thử. Nhìn cái gì vậy, chưa từng xem mỹ nữ à, muốn xem đi về nhà xem ngươi." "Thử. Tâm viện." Nhất thanh trầm hát từ phía sau truyền đến. Sở tâm viện lúc này đánh run lên một cái, một mặt cười khổ xoay người bắt chuyện chỗ khách quý ngồi một đám đại lao. "Tâm viện gặp qua các chủ, các vị trưởng môn. Nơi này không phải là nhà mình, nói chuyện chú ý đúng mực." Tư Đồ Khuynh Thành lạnh lùng nói. "Đệ tử biết rồi." Sở tâm viện ngoan ngoãn điệu nói rằng. "Ngươi, ai?" "Lùi ra đi." Tư Đồ Khuynh Thành bất đắc dĩ nói. "Phải." Sở tâm viện nói ra đồ đáng yêu đầu lưỡi, vội vã lùi tới rồi khu nghỉ ngơi. "Các vị trưởng môn, tâm viện chính là ta Thiên Hương các thái thượng trưởng lao tôn nữ, thở nhỏ liền bị mọi người quán hỏng rồi, vừa mới chỗ đắc tội, kính xin các vị trưởng môn xem ở Khuynh Thành lên, bỏ qua cho a." Tư Đồ Khuynh Thành lúng túng nói rằng.
Tư đồ các chủ nói dẫn rồi, nữ tử này tâm tính thuần nhiên, thiên phú dị bẩm, không tốn thời gian dài, thiên hương các lại xảy ra một người tuổi còn trẻ cao thủ, thực sự là thật đáng mừng a. Chu Mộc Vũ cười nói, chúc mừng tư đồ các chủ. Mọi người dồn dập đáp lời nói, không dám, không dám. Tư đồ Khuynh Thành cười nói, cho khôi hài sau khi, hội trường lại chuyển nhập hoàn toàn yên tĩnh, thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt, khoảng cách sơ thi kết thúc chỉ còn dư lại rồi một phút. Tuân Liệt nhìn ngó tính giờ xa lậu, lập tức dồn khí đăng điền, lê tiếng nhắc nhở rồi một đám dự thi tuyển thủ. Tuân Liệt âm thanh vang vọng núi rừng, được nhắc nhở đệ tử dồn dập tăng nhanh rồi động tác của chính mình. Chương 234, sơ thí kết thúc cái gì? Dĩ nhiên chỉ còn dư lại rồi một phút. Dự thi đệ tử trong lòng hoảng hốt, lập tức tăng nhanh rồi động tác, trong lúc nhất thời, cực đạo phía sau núi trong trường thi, loạn tung tung kéo. Nhanh lên một chút giao ra lệnh bài của ngươi. Một người quát lớn bên cạnh mình đồng môn. Sư Minh, ngươi làm sao có thể như vậy? Bị tìm tác đệ tử khó mà tin nổi mà nhìn mình bên người đồng môn. Nói cái kia nhiều làm gì? Nhanh lên một chút giao cho ta. Người kia vội vã không nhịn nổi nói. Ta? Ai? Ngươi có nghĩ tới không, coi như ngươi bắt được rồi lệnh bài, thông qua rồi sơ thí, nhưng là, chỉ bằng ngươi cái kia công phu mèo quào, có thể đạt được thành tích tốt sao? Người kia chất vấn. Chuyện này, thấy chính mình sư đệ tâm có bưng lỏng, người kia tận dụng mọi thời cơ điệu nói rằng, ngươi xem, chính ngươi đều không tin mình, vậy ngươi còn không bằng đem lệnh bài kia cấp sư mình ta, bằng thực lực của ta, giết tiến vào 10 vị trí đầu khẳng định không có vấn đề, đến lúc đó được thưởng, chúng ta một người một nửa. Này, sư minh, ngươi không gạt ta? Tuổi trẻ sư đệ dục giả dục dịch hỏi. Đương nhiên. Người sư minh kia như đinh chém sắt nói. Ừm. Vậy cũng tốt, cho ngươi. Tuổi trẻ sư đệ khẽ cắn răng, đem chính mình hai tấm lệnh bài đưa cho mình sư minh. Sư minh mừng rỡ đoạt qua đi sư đệ đưa lên lệnh bài, khà khà. Này là được rồi mà. Sư minh, ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi. Tuổi trẻ sư đệ sốt sáng mà nhắc nhở sư minh mình. Ngươi yên tâm, sư minh ta hướng về đến nói chuyện giữ lời, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Được rồi, hiện tại thời gian không hơn nhiều. Ta đi ra ngoài trước giao công, ngươi sau đó trở ra đi. Sư Minh thu hồi rồi lệnh bài, phân phó nói. Được rồi, sư Minh. Ừm. Vậy thì ta đi đầu một bước rồi, không chờ chính mình sư đệ đem phải nói, vị sư Minh kia ném câu tiếp theo không đến nơi đến chỗ sau, liền vội vàng về phía trường thi lối ra đi vội vã. Ngươi nhất định phải nói chuyện giữ lời a. Đệ tử trẻ tuổi mắt ba ba nhìn sư Minh mình đi xa bóng lưng, dù mình mới có thể nghe được âm thanh bù đắp rồi vừa mới chưa nói. Cách đó không xa, khắp trải qua này địa tiết ban chiều, trong lúc vô tình mắt thấy rồi tất cả những thứ này, hắn khe khẽ lắc đầu. Lập tức trực tiếp hướng về chính mình chôn giấu lệnh bài bụi cỏ chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Tiết Văn Chiêu đến rồi chỗ cần đến, nhìn chung quanh một phen, lập tức đẩy ra rồi chính mình làm hạ ký hiệu bụi cỏ. Hô, còn ở. Tiết Văn Chiêu khẽ mỉm cười, nhặt lên rồi lệnh bài, lập tức lắc mình nhắm phía rồi lối ra. Ra trường thi, Tiết Văn Chiêu trực tiếp đi tới Tuân Liệt trước mặt, cung kính mà đưa lên rồi 6 tấm lệnh bài, "Sư tôn, đệ tử hoàn thành rồi sơ thí, đây là 6 tấm lệnh bài, mời ngài tra thu." Tuân Liệt lạnh nhạt đón nhận rồi đệ tử đưa lên lệnh bài, tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một phen, lập tức gật đầu nói, "Ừm, hợp lệ rồi." Đi nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi đi. Phải. Tiết Văn Chiêu gật gật đầu, dứt khoát lùi tới rồi khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi bên trong, Quy Hải Tuyệt Ngôn thấy Tiết Văn Chiêu đi tới, vội vã tiến lên yêu chiến. Văn Chiêu, ta liền biết nho nhỏ này mới bắt đầu khẳng định không làm khó được ngươi. Hắc, lần này giữa chúng ta nhất định phải quyết ra cá thắng bại. Quy Hải Tuyệt Ngôn chiến ý tràn đầy địa nói rằng. Đương nhiên. Tiết Văn Chiêu trầm giọng đáp. Hắc. Quy Hải Tuyệt Ngôn nhếch miệng nở nụ cười, lập tức xoay người trở lại rồi chính mình tại chỗ. Tiết Văn Chiêu cười nhạt một tiếng, lập tức cũng ngồi vào rồi một chỗ trống. Tiết Văn Chiêu sau khi ngồi xuống, một mặt lạnh nhạt đánh giá chính mình sắp sửa đối mặt đối thủ môn. Trường thi ở ngoài, Tuân Liệt thấy cuối cùng một hạt tế sa hạ xuống, lập tức lớn tiếng tuyên bố sơ thí kết thúc. Lúc này, một vị thân mang đao kiếm minh trang phục đệ tử trẻ tuổi vội vã chạy đi núi rừng, vừa chạy vừa lo lắng kêu lên: "Tuân trưởng lão, ta đã thu thập đủ rồi 6 tấm lệnh bài. Xin mời cha thu." "Xin lỗi, thử thách đã kết thúc. Xin mời lui ra đi." Tuân Liệt nhàn nhạt nói. "Không, không. Ta đã thu thập đủ rồi 6 tấm lệnh bài, ngươi nên phán ta thông qua." Tuổi trẻ đao kiếm minh đệ tử bực tức nói. Ngươi là thu thập đủ rồi 6 tấm lệnh bài, thế nhưng ngươi lại không có thể ở sát hoạch hữu hiệu thời gian bên trong giao công, vì lẽ đó, thật không tiện, ngươi thất bại rồi." Tuân Liệt lãnh đạm nói. "Ta, thất bại rồi?" Tuổi trẻ đao kiếm minh đệ tử sửng sốt rồi. "Đúng, thất bại rồi, lui ra đi." Tuân Liệt nhàn nhạt nói. "A." Tuổi trẻ đao kiếm minh đệ tử âm u nở nụ cười, vứt rơi xuống lệnh bài trong tay, thất thần chán nản địa đi tới rồi thất bại tổ. Trường thi ở ngoài, tham dự sơ thí địa các phái đệ tử lục tục túi đầu đủ rũ địa đi ra rồi cực đạo phía sau núi rừng, yên lặng mà đi tới rồi thất bại đội ngũ. Chờ người cuối cùng đi ra, Tuân Liệt lúc này mới đem thông qua sát hoạch 30 vị đệ tử gọi vào rồi đài chủ tịch trước. Tuân Liệt đứng ở trên đài chủ tịch, nhàn nhạt mà nhìn trước mắt 30 người, "Đầu tiên, chúc mừng ở trạm các vị thông qua rồi lần này hội vũ sơ thí, điều này cũng mang ý nghĩa các ngươi có tư cách tham gia ngày mai hội vũ đại điển." "Đa tạ Tuân trưởng lão." Thông qua sơ thí đệ tử kích động cảm tạ đến. "Ừm." Tiếp đó, bạn trưởng lão liền đem ngày mai sắp xếp cáo đến cho các ngươi cẩn thận nghe rõ." Tuân Liệt nghiêm mặt nói. "Phải." Các đệ tử đội vàng kiềm chế lại hưng phấn, chăm chú lắng nghe Tuân Liệt đón lấy sắp xếp. Bởi thông qua sơ thí người dự thi không đủ 32 người, vì lẽ đó, bản trưởng lão Lâm thời quyết định, hai vị trí đầu thông qua sơ thí người dự thi, miễn đi vòng thứ nhất hội vũ, trực tiếp thăng cấp thập lục cường. Cho tới còn lại 14 tiêu chuẩn, thì cần muốn ở còn lại đệ tử bên trong quyết ra. Nói tới chỗ này, Tuân Liệt dừng một chút, âm thầm đánh giá rồi dưới đài đệ tử, thấy bọn họ cũng không có cái gì tình huống khác thường, theo sau kế tục đạo, xin mời cực đạo Quy Hải Tuyệt Môn, Đao Kiếm Minh Tô Vĩ lên đài. Kha kha, Văn Chiêu, ca ca đi đầu một bước rồi, ngươi muốn nỗ lực a. Quy Hải Tuyệt Môn hướng về phía Tiết Văn Chiêu cười một cái, nhanh chân đi lên đài chủ tịch, cũng trong lúc đó, thân là người thứ hai Đao Kiếm Minh đệ tử Tô Vĩ cũng nhanh chân đi lên đài chủ tịch. Chúc mừng các ngươi. Tuân Liệt nhàn nhạt nói. Cảm tạ Tuân trưởng lão. Hai người cung kính mà đáp lễ nói. Ừm. Tuân Liệt gật gật đầu, lập tức xoay người mặt hướng phía dưới đài đệ tử, tiếp tục nói, ngày mai giờ định, hội vũ chính thức bắt đầu, địa điểm nhưng là ở Cực Đạo Vũ đấu trường, khi nhìn các ngươi có thể đến đúng giờ. Phải. Còn lại 28 người phấn thanh đáp. Ừm. Thấy các đệ tử như vậy, Tuân Liệt hài lòng gật gật đầu, lập tức phân phó nói, các ngươi cũng mệt mỏi rồi xuống thu dọn đi, chúng ta ngày mai gặp lại. Phải. Ở đây đệ tử theo tiếng lui ra. Lúc này, một bên chỗ khách quý ngồi, Chu Mộc Vũ mỉm cười nói, các vị, mới bắt đầu dĩ nhiên kết thúc, không bằng chúng ta cũng tản đi đi, các ngươi cũng có thể có lời muốn bàn giao cho mình đệ tử đi. Vẫn là Chu tông chủ cân nhắc chú đáo, lão phu kia liền thất bội liễu. Thương Sơn phái Phùng trưởng môn cười ha hả rời đi rồi. À, Phùng trưởng môn cũng thật là thẳng thắn a, vậy chúng ta cũng đồng thời trở về phía trước núi đi, các vị mời. Chu Mộc Vũ cười nói, Chu tông chủ xin mời. Mọi người đáp lên nói, ha ha. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, dẫn mọi người hướng đi rồi phía trước núi. Chương 235, hội vũ, 1, chúng trưởng môn theo Chu Mộc Vũ đi tới phía trước núi sau khi liền hướng về Chu Mộc Vũ đến rồi biệt, trở lại rồi chính mình thế lực vị trí tiểu viện, cáo biệt mọi người sau Chu Mộc Vũ cũng không có nhiều làm lưu lại, trực tiếp trở lại rồi chính mình phòng ngủ. Bóng đêm, giáng lâm cực đạo, hết thảy đang ở cực đạo đệ tử đều không có một tia buồn ngủ, thông qua sơ thí đệ tử hưng phấn chờ mong ngày mai đến, còn không có thông qua, cũng đều ở nghĩ lại chính mình không đủ. Thời gian một chút quá khứ, một tia nắng sớm lặng yên phá vỡ yên lặng bóng đêm, đem quang minh đưa đến rồi nhân gian, các đệ tử rất sớm địa ra phòng ngủ, bắt đầu thể dục buổi sáng lên. Quy Hải, ngươi ngày hôm nay lại không tỉ thí, dậy sớm như thế làm gì? Tiết Văn Chiêu nhàn nhạt nói. Kha kha, ngủ không được, dĩ nhiên là dậy sớm, đúng rồi, Văn Chiêu có muốn hay không ta đi thế ngươi cố lên à? Quy Hải Tuyệt Môn cười nói. A, nói thật dễ nghe, ta xem ngươi là muốn đi điều tra thực lực của bọn họ đi. Tiết Văn Chiêu ghét bỏ nói. Nghe vậy, Quy Hải Tuyệt Môn đột nhiên che ngực, một mặt ai đoán mà nhìn Tiết Văn Chiêu. Văn Chiêu, ngươi quá đau đớn ta tâm rồi, ta lòng tốt đi vì là thân làm bạn tốt ngươi cố lên tiếp sức, ngươi lại còn nói ta có ý đồ riêng, ta thực sự là quá đau lòng rồi. Lăn xa một chút, đừng ở chỗ này buồn nôn ta. Thiết Văn Chiêu cả giận nói. Được rồi, không đùa ngươi rồi. Quy Hải Tuyệt Ngôn nhuẩn miệng cười, trở về rồi trạng thái bình thường, ngày hôm nay, ta sẽ không đi vũ đấu trường, ngươi cẩn thận cố lên. Trận chung kết thấy. Thiết Văn Chiêu nghiêm mặt nói. Ừm. Trận chung kết thấy. Quy Hải Tuyệt Ngôn cười đáp. Vậy ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Thiết Văn Chiêu hỏi. Trước tiên đi thử đường, dùng qua điểm tâm sau, đi thử luyện tháp ngốc một ngày. Quy Hải Tuyệt Ngôn như thực chất nói. Ừm. Thiết Văn Chiêu gật gật đầu, lập tức xoay người đi ra rồi đệ tử chân truyền tiểu viện. Kha kha. Quy Hải Tuyệt Ngôn nhẹ giọng nở nụ cười, lập tức hướng về phương hướng ngược rời đi rồi tiểu viện. Giờ thìn sắp đến rồi, ta vẫn là trực tiếp đi vũ đấu trường đi. Thiết Văn Chiêu lẩm bẩm một câu, lập tức trực tiếp đi tới rồi vũ đấu trường. Hội vũ canh giờ chưa tới, thế nhưng vũ đấu trường bên trong đã là không còn chỗ ngồi, nhìn người đông như mắc cười vũ đấu trường, từ trước đến giờ yêu thích yên tĩnh Thiết Văn Chiêu chỉ cảm thấy đau cả đầu. Thiết sư minh, cố lên a. Một đạo dứt khoát giọng nữ truyền đến, Thiết Văn Chiêu vội vàng quay đầu, nhưng thấy một vị anh khí mười phần cực đạo nữ đệ tử, chính vui vẻ vì chính mình đại khí. Ừm, ta sẽ làm hết sức. Thiết Văn Chiêu khách khí gật đầu nói. Ừm, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đoạt quan. Anh khí nữ đệ tử hưng phấn nói rằng. A, chỉ mong đi. Thiết Văn Chiêu cười gượng này đáp. Thiết, nữ đệ tử kia còn muốn lại nói chút gì, thế nhưng Thiết Văn Chiêu không chút nào cho hắn cơ hội, tùy tiện nghĩ đến một cái cớ, hướng về nàng nói tạm biệt, vọt đến rồi trong góc, yên tĩnh chờ chính chủ đến. Giờ thì rốt cuộc đến, chỉ thấy cực đạo chi chủ dẫn một đám trưởng môn chậm rãi bước vào rồi vũ đấu trường, các đệ tử yên lặng thất thanh, lập tức chỉnh tề hướng về các vị trưởng môn hành lễ thăm hỏi. Không cần đa lễ, hôm nay chúng ta chỉ là khán giả, các ngươi mới là nhân vật chính. Chu Mộc Vũ cười nói. Dứt lời, hắn liền dẫn các vị trưởng môn trực tiếp bước lên rồi vũ đấu trường tràng quý khách ghế. Tuy tung đến quan chủ khảo Tuân Liệt, thấy Chu Mộc Vũ mọi người liền tòa, liền trực tiếp đi tới vũ đấu đài ngay chính giữa, nghiêm mặt nói, xin mời dự thi tuyển thủ lên đài. Tuân Liệt vừa dứt lời, 28 vị dự thi tuyển thủ cấp tốc động thủ đi tới rồi vũ đấu trên đài, nghiêm túc đứng ở hai bên của hắn. Tuân Liệt ánh mắt nghiêm nghị đảo qua trên mặt của mọi người, lập tức nghiêm túc nói, hôm nay vì là đấu vòng loại, quyết ra vị trí thứ 16. Thi đấu trong lúc không được hạ sát thủ, không được sử dụng ám khí, đan dược cùng bí thuật, đem đối thủ đánh rơi vũ đấu đài, hoặc là đối thủ không cách nào ứng chiến chịu thua đầu hàng tức là thắng lợi, các ngươi nghe rõ chưa? Rõ ràng. Dự thi tuyển thủ môn trăm miệng một lời địa đáp. Được, phía dưới bắt đầu rút thăm đi. Tuân Liệt dứt tiếng, Nôn Thiếu Du lập tức ôm một cái bịt kín hộp gỗ đi lên đài. Dự thi tuyển thủ thấy thế, ngay ngắn có thứ tự mà tiến lên lấy ra rồi số thẻ, chờ rút thăm xong xuôi, Nôn Thiếu Du liền trực tiếp lui ra rồi vũ đấu đài. Rút thăm xong xuôi, hiện tại xin mời số 1 tuyển thủ cùng số 28 tuyển thủ lưu lại, những người khác lui ra vũ đấu đài. Tuân Liệt nghiêm mặt nói. Dứt tiếng, những người còn lại dồn dập lui ra vũ đấu đài, to lớn vũ đấu trên đài, chỉ còn dư lại đánh vào số 1 thiêm cùng số 28 thiêm hai vị tuyển thủ, cùng với thân là trọng tài Tuân Liệt. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Tuân Liệt hỏi. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Hai người làm nóng người địa đặt đến. Ừm. Đệ nhị giới cực đạo hội vũ, vòng thứ 2, trận đầu, bắt đầu. Tuân Liệt ra lệnh một tiếng lập tức lắc mình lui ra rồi vũ đấu đài, đem sân khấu giao cho rồi hai vị dự thi tuyển thủ. Tại hạ, Thương Sơn Phái, Vương Chính, xin mời. Tại hạ, Hồi Phong Tông, Hứa Siêu Long, xin mời. Cung kính mà thăm hỏi sau khi, hai người đồng thời phát động rồi công kích. Thương Sơn Thất Tuyệt Thích. Vương Chính trầm quát một tiếng, vừa ra tay liền sử dụng rồi chính mình sở trường tuyệt kỹ, Thương Sơn Thất Tuyệt Thích. Chân, vừa hóa thành bảy, đột nhiên đánh út về phía Hứa Siêu Long. Có hoa không quả. Xem ta phá ngươi. Hứa Siêu Long quát mắng một tiếng, lập tức manh thúc chân khí, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, một bộ thanh sam nhất thời bay phần phần. Phong khởi Trần Sinh. Quát to một tiếng, Hứa Siêu Long song trưởng mãnh đẩy, mãnh liệt trưởng phong, mãnh liệt địa đánh út về phía rồi Vương Chính. Hừ, chút bản lĩnh này đã nghĩ, phá ta tuyệt học. Nam mơ. Vương Chính nộ quát một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vạn cước xuyên tâm. Dứt tiếng, chỉ thấy bảy đạo chân ảnh đột nhiên hóa thành rồi đẩy trời chân ảnh, trực tiếp đem Hứa Siêu Long bao phủ ở gió thổi không lọt lùi ảnh bên trong. Trên khán đài, Lý Trang hận hận nhìn chính đang vũ đấu đài ác chiến Vương Chính, tay không tự chủ nắm thành quyền đầu, đáng ghét, hắn làm sao mạnh như vậy. Vũ đấu trên đài, hai người giao phong đã đến rồi gay cấn tột độ, lúc này, Vương Chính không ở dấu rốt, đột nhiên thôi thúc chân khí, nhị lưu sơ giai thực lực nhất thời hiện hiện. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là nhị lưu cao thủ. Hứa Siêu Long kinh hô. Kha kha, ta chơi đủ rồi, ngươi đi xuống đi. Vương Chính cười quái dị một tiếng, đùi phải động như sấm sét, nặng nề khắc ở rồi Hứa Siêu Long trên lồng ngực. A. Từ Siêu Long kêu thảm một tiếng, nhất thời bay ngược ra ngoài, nặng nề té ngã ở vũ đấu dưới đài. Người thắng. Thương Sơn Phái, Vương Chính. Tuân Liệt trầm giọng tuyên bố. Hứa Minh, đã tạ rồi. Vương Chính chiến ở trên đài, hướng về phía dưới đài Hứa Siêu Long cười nói. Nơi nào, là ta tài nghệ không bằng người. Hứa Siêu Long che ngực, mất mát nói rằng. Lúc này, trên khán đài, một người còn trẻ Hồi Phong Tông đệ tử một mặt khổ tương mà nhìn Hứa Siêu Long, không chỗ ở thầm nói, tên lừa đảo, tên lừa đảo, nói cẩn thận địa ổn tiến vào 10 vị trí đầu, nói cẩn thận cái thưởng, toàn không còn, người đưa ta lệnh bài, người đưa ta lệnh bài. Được, người thắng xin mời các chàng. Tuân Liệt nói. Phải. Vương Chính vui vẻ đáp. Phía dưới, xin mời số 2 tuyển thủ cùng 27 hào tuyển thủ lên đài. Chương 236, hội vũ 2, xin mời đánh vào số 2 thiêm cùng 27 hào thiêm tuyển thủ lên đài. Tuân Liệt dứt tiếng, chỉ thấy dưới đài một hắc một hoàng hai bóng người, thả người nhảy một cái, vững vàng mà rơi vào rồi vũ đấu trên đài. Chuẩn bị xong chưa? Tuân Liệt nhàn nhạt nhìn hai vị tuyển thủ. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Hai người trăm miệng một lời đáp. Ừm. Bắt đầu. Tuân Liệt trầm giọng hét một tiếng, lập tức cấp tốc lui ra rồi vũ đấu đài. Tại hạ Ô Sơn Phái Trương Cường, xin chỉ giáo. Huyền Y thiếu niên nho nhã lễ độ về phía đối thủ chào một cái. Kim Nam Môn, Diêu Lực. Hoàng Sam thiếu niên lạnh lùng nói. Diêu Minh, đao kiếm không có mắt, cẩn thận rồi. Trương Cường nhẹ giọng nhắc nhở Diêu Lực, lập tức rút ra rồi bên người đeo lợi kiếm, mạnh mẽ đâm hướng về Diêu Lực. Trương Cường tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt, liền vọt tới rồi Diêu Lực trước mặt, thấy Diêu Lực chậm chạp bất động, Trương Cường vội la lên, mau ra chiêu. Thử. Diêu Lực lánh lên, một đôi thú đồng, mắt lạnh nhìn chằm chằm Trương Cường, toàn lực công đến đây đi. Ta không muốn thắng mà không vẻ vang gì. Trương Cường đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng. Ngữ tất, Trương Cường dĩ nhiên mạnh mẽ thu chiêu, gián đoạn rồi thế công của chính mình. Ngu xuẩn. Diêu Lực quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem bên hông trường đao liền đao mang sao cùng nhau rút ra, như lôi đỉnh thế tiến công, không chút lưu tình về phía Trương Cường bắt chuyện mà đi. Ngươi. Trương Cường kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng vận kiếm chống đối. Ô Sơn Lùng Vân. Trương Cường trầm quát một tiếng, kiếm vận trường thế, quanh thân chân khí theo kiếm vùng ấy, hình thành rồi một đạo gió thổi không lọt cái lồng khí, đem chính mình vững vàng hộ ở trong đó. Chỗ khách quý ngồi, Liêu Thanh bên người Phùng trưởng môn cười nói, Liêu trưởng môn, ngươi đệ tử này thật không đơn giản à, còn nhỏ tuổi, không chỉ có nắm giữ nhị lưu sơ kỳ thực lực, liền ngay cả chiêu thức cũng vận dụng lô hỏa thuần thanh, thật gọi người ước ao à. Phùng trưởng môn nói dẫn rồi, liệt đồ còn kém xa đây. Liêu Thanh tâm có ưu, khách sáo địa trả lời một câu. Liêu trưởng môn cũng thật là khiêm tốn a. Phùng trưởng môn nghe ra rồi Liêu Thanh lo lắng ngữ khí, lúng túng trả lời một câu, quay đầu tiếp tục nhìn kỹ vũ đấu đài. Vũ đấu trên đài, ngươi này mai rùa không sai, dĩ nhiên có thể liền đỡ ta tam đao, bất quá hạ một đao ngươi phải cẩn thận rồi. Diêu Lực mắt lạnh nở nụ cười, cũng trong lúc đó manh thúc chân khí nạp nhập trường đao trong tay. Trảm thức khai thiên. Quát to một tiếng, trường đao đông nhiên vung hạ, bàng bạc đao khí nhất thời ngưng làm ánh đao, nặng nghề chém ở rồi Trương Cường trước người cái lồng khí chi thượng. Không được, không phòng ngự được rồi. Trương Cường cắn răng nói thầm, lập tức trong mắt hắn tinh quang lóe lên, kiếm thức đột nhiên biến đổi, trầm ổn đại khí thủ thức nhất thời biến thành rồi tận phong sậu vũ thế tiến công. Ông. Một tiếng vang dọn, cái lồng khí ầm ầm nát tan đi, nhưng vào lúc này Trương Cường bỗng nhiên đưa ra rồi trong lòng bàn tay lợi kiếm. Ô Sơn Long Đằng. Quát to một tiếng, chỉ thấy Trương Cường trong lòng bàn tay lợi kiếm ầm ầm vỡ vụn, cuồng bạo chân khí ngưng tụ thành rồi một cái màu đen cự long, dương nhanh múa vớt địa ngạnh lên trước mắt ánh đao. Gào. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên rồng gầm, chân khí hắc long bỗng nhiên đánh nát vô cùng ánh đao, trực tiếp giết hướng về phía cách đó không xa Diêu Lực. Mau lui xuống, ta không khống chế được nó rồi. Trương Cường lo lắng nhắc nhở Diêu Lực. A, ngươi chiêu này thật đến rất tốt, bất quá đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Diêu Lực trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ hưng phấn, trường đao trong tay ở thứ giơ lên cao, chém kim tức thiết đao khí bỗng nhiên ngưng tụ. Đồ Long chém. Một tiếng gầm lên, đao ra sấm sét, chói mắt địa ánh đao cấp tốc xẹt qua giữa không trung, chém về phía rồi chân khí Hắc Long. Hồng. Hắc Long rên rỉ một tiếng, theo tiếng mà đức, hóa làm tinh khiết chân khí, tán ở trong không khí. Vù vù Diêu Lực trường đao trụ sở, ác liệt hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trước cường. Ngươi, còn có chiêu thức gì sao? Xuất ra đi, ta cùng nhau đỡ lấy. Ngay khi Diêu Lực dứt tiếng thời gian, chỉ thấy Trương Cường thân thể chấn động, mạnh đến phun ra một ngụm máu tươi, lập tức nặng nề ngã vào rồi vũ đấu trên đài, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Cường, Liêu Thanh kinh ngạc thốt lên mà lên, đang muốn lên đường xuống đài, lại bị bên cạnh địa Phùng trưởng môn kéo. Liêu trưởng môn, thiết mạc quan tâm sẽ bị loạn a. Phùng trưởng môn nhẹ giọng nói. Chuyện này, ai? Liêu Thanh hiểu ý, lập tức cắn răng ngồi vào rồi chỗ ngồi của mình, lo lắng nhìn vũ đấu trên đài hôn mê ngã xuống đất đệ tử. Vũ đấu trên đài, Tuân Liệt tung người đi tới rồi Trương Cường bên người, đơn giản kiểm tra một phen, phát hiện Trương Cường cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, liền liền tuyên bố rồi Diêu Lực vi bản chàng người thắng. Đi xuống đi. Tuân Liệt nhàn nhạt nói. Phải. Diêu Lực nghiêm nghị đáp. Lập tức nâng lên rồi trường đao, nhảy xuống rồi vũ đấu đài, trở lại rồi chính mình chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng nổi lên thần đến. Sau đó Tuân Liệt lại dặn dò đệ tử đem Trương Cường khiêng xuống vũ đấu đài, lúc này mới tuyên bố rồi hạ cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Sau đó là số 3 tuyển thủ cùng 26 hảo tuyển thủ tỷ thí. Số 3 tuyển thủ chính là Thiên Hương các đệ tử chân truyền, Sở Tâm Viện, còn 26 hảo tuyển thủ nhưng là một vị nhất lưu môn phái đệ tử, tạm thời xưng hắn là Long Sáo Đinh đi. Hai người vừa lên đài, Long Sáo Đinh lợi dụng một bộ chư ca dáng vẻ, si ngốc nhìn chằm chằm Sở Tâm Viện. Thấy đối thủ như vậy, Sở Tâm Viện nhất thời nổi trận lôi đình, vô tâm tự giới thiệu mình, giơ tay chính là một trường, đột nhiên đánh út về phía Long Sáo Đinh. Long Sáo Đinh người tuy chư ca, thế nhưng thực lực nhưng cũng là có, thấy giết trưởng sắp tới, lập tức phục hồi tinh thần lại, rút đao đón lấy. Thiết, ngươi còn có phải đàn ông hay không à, cùng như thế cô gái xinh đẹp giao đấu, còn muốn động dùng vũ khí. Dưới đài quan chiến nam đệ tử dồn dập chỉ trích này Long Sáo Đinh. Chuyện này, Long Sáo Đinh nghe vậy, nét mặt giàn mua trong nháy mắt một đỏ, bất quá hắn vẫn là cắn răng kế tục vận đao công hướng về phía Sở Tâm Viện. Bình thư đều nói mỹ nữ yêu anh hùng, chỉ cần đánh bại nàng, nàng nhất định sẽ đối với ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn muốn nhìn, ân, nhất định đúng. Long Sáo Đinh an ủi chính mình, cũng trong lúc đó, trong lòng bàn tay đại đao càng là vung vậy địa uy thế hùng hực. Đúng. Thấy Long Sáo Đinh thế tiến công hung mãnh, Sở Tâm Viện tiểu quát một tiếng, trưởng hai hồng lăng từ từ trong tay áo bay ra, đột nhiên đánh út về phía rồi Long Sáo Đinh. Thương quá. Long Sáo Đinh si ngốc nở nụ cười, trong tay đao thức đột nhiên tán loạn. Lăn xuống đi, buồn nôn con lợn béo đáng chết. Sở Tâm Viện nắm lấy cơ hội, chân khí đột nhiên rót vào hồng lăng, mềm mại hồng lăng nhất thời hóa thành rồi có thể so với búa tạ đột khí, nặng nề đánh ở Long Sáo Đinh ngực, Long Sáo Đinh lập tức bay ngược mà ra, té ngã ở vũ đấu dưới đài, một ngụm máu tươi phun ra, Long Sáo Đinh mắt tối sầm lại, lập tức bất tỉnh nhân sự. Thấy Long Sáo Đinh hôn mê, Tuân Liệt vội vã tiến lên kiểm tra, phát hiện cũng không lo ngại, liền sai người đem khiên xuống đi điều dưỡng. Long Sáo Đinh rơi xuống tràng ở ngoài, người thắng, Thiên Hương các Sở Tâm Viện. Tuân Liệt lên đài tuyên bố. Hừ. Sở Tâm Viện tiểu rên một tiếng, xoay người nhảy xuống rồi vũ đấu đài. Tuân Liệt nhàn nhạt nhìn một chút Sở Tâm Viện bóng lưng, lập tức phân phó nói, xin mời số 4 tuyển thủ, 25 hào tuyển thủ lên đài. Rốt cục đến ta rồi. Thiết Văn Chiêu nhàn nhạt nói. Chương 237, hội vũ, 3, xin mời số 4 tuyển thủ cùng 25 hào tuyển thủ lên đài. Tuân Liệt nhàn nhạt nói. Rốt cục đến ta rồi. Thiết Văn Chiêu cười nhạt một tiếng, dưới chân đống nhiên phát lực, dường như một con chim ưng giống như vậy, bắn về phía rồi vũ đấu đài. Cũng trong lúc đó, một vị đao kiếm minh đệ tử tinh anh cũng sử dụng rồi hạn địa bạt thông nhảy lên một cái, vững vàng mà rơi vào rồi vũ đấu trên đài. Hai người ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tuân Liệt mặt không hề cảm xúc mà nhìn hai người. Ừm. Hai người đồng thời gật gật đầu. Tốt lắm, đệ tứ cuộc tỷ thí bắt đầu. Tuân Liệt vung tay lên, lập tức lắc mình lui ra rồi vũ đấu đài, lặng lặng mà nhìn mình đệ tử biểu hiện. Cực đạo, Thiết Văn Chiêu, xin mời huynh đài chỉ giáo. Thiết Văn Chiêu nhàn nhạt nói. Đao kiếm minh, Trình Thành, xin chỉ giáo. Cẩn thận rồi. Dứt tiếng, Thiết Văn Chiêu đột nhiên một cái thẳng quyền thẳng công Trình Thành ngực. A. Thấy Thiết Văn Chiêu đánh mạnh mà đến, Trình Thành thấp a một tiếng, liền bỏ trường kiếm nằm ngang ở ngực, đỡ rồi Thiết Văn Chiêu mãnh liệt thẳng quyền. Đi. Thiết Văn Chiêu trầm quát một tiếng, vai phải đột nhiên hơi dựng ngược lên, cũng trong lúc đó, thiếu quyền sức mạnh tăng lên gấp bội. Không được. Trình Thành bỗng nhiên cả kinh, vội vàng thu kiếm, lát mình né tránh rồi công kích. Trốn. Có đơn giản như vậy sao? Thiết Văn Chiêu cười nhạt, thân thể thuận thế một thấp, một cái bước lướt, vọt đến Trình Thành bên cạnh, một cái đơn giản thẳng quyền tầng tầng đánh vào rồi Trình Thành vai trái. Giang giác. Chỉ nghe một thân vang lên giòn giã, Trình Thành vai trái then chốt tại chỗ chật khớp, chỉnh cái cánh tay trái cũng lại không nhấc lên được nửa phần khí lực. Ngươi đã tổn thất bình thường sức chiến đấu, nhận thua đi. Thiết Văn Chiêu lòng tốt nhắc nhở. A, cầm kiếm trong tay vẫn còn, ta chưa chắc sẽ thua. Trình Thành nhẫn nhịn đau nhức, cắn răng nói. A, đến đây đi, rút kiếm đi. Thiết Văn Chiêu nhàn nhạt nói. Ngươi, cẩn thận rồi. Trình Thành nộ quát một tiếng, đột nhiên rút ra rồi chính mình bội kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, Trình Thành khí thế đột nhiên biến đổi, ác liệt, túc sát, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trên khán đài, Chu Mộc Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn mỉm cười thấp giọng nói, Quách Minh chủ chúc mừng. Quách Diệc Lăng tự nhiên biết Chu Mộc Vũ trong lời nói tâm ý, khiêm tốn địa cười nói, kinh nghiệm còn thấp, không sánh được Chu tông chủ môn hạ đệ tử. Kinh nghiệm sát thực thiện, bất quá hôm nay qua đi, hẳn là trở về có thành tựu trường đi. Chu Mộc Vũ nói, hy vọng đi. Quách Diệt Lăng gật đầu nói, kiếm bảo thiên thu. Một tiếng thấp à, Trình Thành trong lòng bàn tay bảo kiếm mạnh mẽ vung lên, một đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời, mang theo vô cùng uy thế, ầm ầm giết hướng về Tiết Văn Chiêu. Không kém. Tiết Văn Chiêu nhàn nhạt tán thưởng rồi một câu, lập tức trung bình tấn nửa ngồi nửa quỳ, khí nạp song quyền. Bá Vương Khai Sơn. Một thức đúng vi đúng cụ thẳng quyền bỗng nhiên nổ ra, bốn phía không khí bỗng nhiên chấn động, Trình Thành kiếm chiêu theo tiếng mà phá. Thật mạnh. Trên khán đài một chúng đệ tử yên lặng thở dài nói, đây là bá quyền, sao? Một cái cực đạo đệ tử ngoại môn hỏi là, bá quyền? Nhất định là bá quyền. Hắn người bên cạnh kích động đáp, thực sự là bá quyền, sao? Nhưng vì cái gì ta xuất ra nhưng liền một cái cọc gỗ đều đánh không đoạn đây? Cái kia bị đệ tử lại hỏi, ngươi mới cảnh giới gì, có thể cùng Tiết sư huynh đánh đồng với nhau? Người này lần thứ hai giải thích, ê, nói cũng là, kha kha, xem ra bá quyền ta cũng không có chọn sai a. Cái kia bị đệ tử đắc ý nói, thiết, ta liền không tin ngươi có thể đem bá quyền luyện đến Tiết sư huynh như vậy cảnh giới, không thử xem làm sao biết đây. Cái kia ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Được, ta tin tưởng ngươi sẽ không chờ quá lâu. Vũ đấu trên đài, Tiết Văn Chiêu thu hồi quyền giá, lặng lặng mà nhìn đầu đầy mồ hôi Trình Thành, nhận thua đi, không phải vậy, tay của ngươi thử lại một chiêu cuối cùng, ta nghĩ biết chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, kính xin Tiết huynh tán thành. Trình Thành cố nén đau đớn, cầu khẩn nói, được, liền một chiêu. Tiết Văn Chiêu gật gật đầu, ra tay đi. Hừm, Thiết Minh, cẩn thận rồi. Kiếm Vũ Thiên Thu Hàn. Dứt tiếng, Trình Thành trường kiếm ánh kiếm đại thịnh, lạnh lẽo thấu xương kiếm khí dâng trào ra, hóa thành từng đóa tràn ra băng tuyết chi hoa, kiếm khí bí mật mang theo sắc bén băng hoa chút xuống, đồng nhiên cuốn về Tiết Văn Chiêu. Kiếm Vũ Thiên Thu Hàn. Đao kiếm minh trấn phái tuyệt học, thiếu niên này như vậy tuổi tác có thể nắm giữ cỡ này cực chiêu, ngày sau tiền đồ không thể đo đếm a. Chỗ khách quý ngồi một đám trưởng môn dồn dập thở dài nói, ai, nóng ruột rồi, bất quá cũng được, hy vọng sau ngày hôm nay ngươi có thể có thành tựu trưởng. Phạm sư đệ y bác, phải dựa vào ngươi đến truyền thừa rồi. Quách Diệt Lăng nhìn vũ đấu trên đài quật cường thiếu niên, yên lặng nói rằng, Kiếm Vũ Thiên Thu Hàn, tên rất hay, thật tốt chiêu thí, cái kia Tiết Mỗ liền dùng chiêu này đáp lễ ngươi đi. Tiết Văn Chiêu nhuyễn miệng cười, hai tay khoanh trước ngực, đống nhiên thôi thúc, Dương Chi Quyển, cực dương chân khí, Dương Chi Quyển, sơ thức, tiêu dương sơ thăng. Một tiếng trầm à, cực dương chân khí đống nhiên bạo phát, cũng trong lúc đó, Tiết Văn Chiêu quanh thân kim diễm hừng hực, song quyền hợp nắm, cực lực nổ ra, một vòng tiêu dương, ầm ầm như thế, đón lấy rồi chuốt xuống băng phong kiếm lưu, nổ. Tiết Văn Chiêu trầm quát một tiếng, hai tay mạnh mẽ sờ một cái, lập tức chỉ nghe một tiếng nổ tung tiếng, tiêu dương ầm ầm nổ tung, hóa làm đầy trời lưu hỏa, đánh tan rồi phóng ra trên không trung băng hoa. Ta thua. Trình Thanh trụ kiếm mà đứng, cười khổ nói, đa tạ. Có cơ hội, lại so một hồi. Tiết Văn Chiêu trên mặt tái nhợt lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Ừm. Trình Thanh gật gật đầu, lập tức xoay người liền muốn nhảy xuống vũ đấu đài. Chờ đã. Tiết Văn Chiêu đột nhiên gọi hắn lại. Tiết huynh, ngươi còn có chuyện gì? Trình Thanh xoay người nghi hoặc mà nhìn Tiết Văn Chiêu. Tay của ngươi. Ta cho ngươi nối liền đi. Tiết Văn Chiêu nghiêm mặt nói. Trình Thành nhìn một chút Tiết Văn Chiêu, lại nhìn một chút vai trái của chính mình, lập tức gật gù, cười nói, được, làm phiền Tiết Minh rồi. Nơi nào? Tiết Văn Chiêu đáp một tiếng, lập tức tiến lên, động thủ đem Trình Thành trật khớp vai trái phục hồi như cũ. Trình Thành hoạt động một chút vai trái, hướng về phía Tiết Văn Chiêu cười nhạt, lập tức thẳng thắn dứt khoát địa điều rơi xuống vũ đấu đài. Đao kiếm minh Trình Thành chịu thua, người thắng, cực đạo tông, Tiết Văn Chiêu. Tuân liệt lên đài tuyên bố rồi kết quả. Tiết sư minh, chúc mừng ngươi. Ở anh quý nữ đệ tử dẫn dắt đi dưới đài cực đạo đệ tử dồn dập vui vẻ hướng về Tiết Văn Chiêu chúc. Tiết Văn Chiêu trực giác trở nên đau đầu, vội vàng nói đừng rồi tuân liệt, nhảy xuống rồi vũ đấu đài, vội vã rời đi rồi vũ đấu trường. Phía dưới cho mời số 5 tuyển thủ cùng 24 hào tuyển thủ lên đài. Tuân liệt kế tục tuyên bố. Tiếng nói lạc, hai bóng người lập tức tung người lên đài, trong đó số 5 tuyển thủ là một vị đến từ Phục Long Thiền Viện Vũ Tăng, mà 24 hào nhưng là một vị đến từ đại chúng môn phái đệ tử chân truyền. Hai người tỷ thí cũng không có trước cái kia chàng lóa mắt, ngươi một quyền, ta một cước, để quan chiến đệ tử nhìn ra 10 phần khó chịu. Một trận khó hòa giải kích đấu sau khi Phục Long Thiền Viện Vũ Tăng dựa vào vững chắc kiến thức cơ bản chiến thắng rồi đối thủ, thành công thăng cấp. Chương 238, hội vũ 4, người thắng Phục Long Thiền Viện Huệ Minh. Tuân Liệt trầm giọng tuyên bố đến. A Di Đà Phật. Đa tạ vô niệm chủ trì, vị này Huệ Minh tiểu sư phụ kiến thức cơ bản cũng thật là vững chắc a, Phục Long Thiền Viện quả nhiên tàng long ngọa hổ a. Chu Mộc Vũ cười nhạt nói, Chu tông chủ quá khen rồi, chỉ là cường thân kiện thể chuyết kỹ mà thôi, không đáng khen. Vô niệm cười nói, chủ trì cũng thật là khiêm tốn. Chu Mộc Vũ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Vô Niệm. Nơi nào, nơi nào? Vô Niệm cười khăn nói. Được rồi, không nói những ngày rồi, thứ 6 cuộc tỷ thí muốn bắt đầu rồi, chúng ta bắt lấy quan chiến đi. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, lập tức đem sự chú ý chuyển đến rồi vũ đấu trên đài. Vô Niệm nhìn trong nháy mắt trở mặt Chu Mộc Vũ, không còn gì để nói, hắn không biết Chu Mộc Vũ đến cùng đang suy nghĩ gì, cái cảm giác này để hắn 10 phần không thoải mái. Bất quá, Vô Niệm cũng không dám khẩn nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ, chưa tiêu chốc lát, liền cũng đem ánh mắt của chính mình chuyển đến rồi vũ đấu trên đài. Vũ đấu trên đài. Tuân Liệt ra lệnh một tiếng, hai bóng người lập tức lắc mình lên vũ đấu đài. Tuân Liệt như trước rất phiền phức địa dựa theo quy trình tiến hành này mỗi một cá bước đi, hai vị tuyển thủ cũng như chặt đinh chém sát địa trả lời rồi Tuân Liệt vấn đề. Sau đó, Tuân Liệt gật đầu, tuyên bố rồi tỷ thí chính thức bắt đầu. Dứt tiếng, hai vị tuyển thủ đơn giản làm tự giới thiệu mình, lập tức đồng thời cực tốc công hướng về phía đối thủ. Thời gian mấy mắt, hai người đã ở vũ đấu đài ở giữa giao thủ với nhau, quyền qua cước lại, tiếng quát không đoạn. Hai người này vốn là kẻ tám lạng người nửa cân, bách 80 chiêu nạn trong nước phán cao thấp, thêm nữa sử dụng tất cả đều là công phu quyền cước, hào không nửa điểm đặc hiệu. Ở đây quan chiến địa các đệ tử đần độn vô vị, dồn dập cùng bên người bạn tốt thấp giọng giao lưu lên, càng có thắng chi dĩ nhiên đang trâu ngồi lên dựng lên rồi buồn ngủ. Thời gian từng điểm quá khứ, giao thủ hai người cũng đánh tới rồi trăm chiêu ở ngoài, tiến vào rồi cuối cùng nơi xa chủ. Hai người dần dần lực phạt, ra tay tốc độ không lớn bằng trước, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Đấu cờ đến rồi 140 chiêu, số 6 tuyển thủ cắn răng bán một sơ hở, mệnh mọi thần bị đối thủ không biết là kế, đống nhiên công lên, số 6 tuyển thủ cắn răng miễn cưỡng ăn một cái trùng chiêu, nhân cơ hội gắt gao nắm lấy đối thủ, đống nhiên phát lực, đem ném rồi vũ đấu đài. Cuối cùng, số 6 tuyển thủ lấy thương còn thương, đạt được rồi thứ 6 cuộc tỷ thí thắng lợi. Ngay khi Tuân Liệt tuyên bố rồi số 6 tuyển thủ vì là người thắng sau khi, Chu Mộc Vũ đột nhiên đứng dậy, tuyên bố giữa sân nghỉ ngơi, để các đệ tử tản đi dùng cơm, sau một canh giờ, tỷ thí lại mở, quyết ra còn lại tiêu chuẩn. Các đệ tử lập tức cung kính mà hướng về Chu Mộc Vũ mọi người nói lời từ biệt rời đi. Thấy các đệ tử rời đi, liền Chu Mộc Vũ cũng mời rồi một đám trưởng môn đi vào dùng cơm, một đám trưởng môn vui vẻ tiếp nhận rồi Chu Mộc Vũ mời, đoàn người kỳ nhạc rung rung về phía thực đường bước đi. Cơm trưa sau khi, Chu Mộc Vũ cùng dẫn các vị trưởng môn đi dạo một phen, sau đó dẫm thời gian điểm, trở lại rồi vũ đấu trường. Bước vào vũ đấu trường, lại là một trận cung kính mà thăm hỏi, Chu Mộc Vũ mọi người mỉm cười tiếp nhận rồi các đệ tử thăm hỏi, trực tiếp đi tới quý khách ngồi xuống, sau đó Chu Mộc Vũ truyền âm Tuân Liệt, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Tuân Liệt gật đầu đáp lại rồi Chu Mộc Vũ lập tức tung người lên đài, trầm giọng tuyên bố, xin mời số 7 tuyển thủ cùng 22 hào tuyển thủ lên đài. Tiếng nói lạc, hai bóng người cấp tốc vọt đến rồi trên đài, cung kính mà thăm hỏi Tuân Liệt sau khi, cẩn thận mà nhìn mình đối thủ. Hai người ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Tuân Liệt như trước dựa theo quy trình hỏi hai người. Chuẩn bị kỹ càng rồi, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu, hai người đáp. Được. Vòng thứ 2, thứ 7 cuộc tỉ thí, bắt đầu. Tuân Liệt vung tay lên, đồng nhiên rửa xuống bậc thang. Ha. Không kịp tự giới thiệu mình, 22 hảo tuyển thủ nổi lên công hướng về số 7 tuyển thủ. Đến đúng lúc, số 7 tuyển thủ ánh mắt dùng mình, để quyền đón lấy. Đúng. Chỉ nghe quát to một tiếng, hai người song quyền đối lập, sức mạnh bá đạo chạm vào nhau, hai thân thể người bỗng nhiên run lên, các lùi lại mấy bước, vừa mới ổn định thân hình. Trở lại. Hai trong mắt người ngọn lửa chiến tranh hừng hực, quát to một tiếng, lần thứ hai để quyền đón lấy, trong lúc nhất thời, vũ đấu trên đài, quyền ảnh bay tán loạn, chân khí nổ đùng, để dưới đài mệt mỏi đệ tử sáng mắt lên, so sánh thí lần thứ hai nhấc lên rồi hứng thú. Trang tỷ thí này kéo dài rồi gần nửa canh giờ, cuối cùng 22 hảo tuyển thủ hơi kém nửa phần, lấy một chiêu chi kém, thua ở rồi số 7 tuyển thủ quyền hạn, số 7 tuyển thủ dựa vào chính mình bước vàng, thu được rồi thăng cấp tiêu chuẩn. Tỷ thí kế tục tiến hành, số 8 tuyển thủ, 21 hảo tuyển thủ, hai vị cực đạo đệ tử nội chiến, cuộc chiến đấu này đầy đủ tiến hành rồi sắp tới một canh giờ, hai người đều sử dụng rồi cả người thế võ, cuối cùng số 8 tuyển thủ kỳ kém một, rơi vào hạ phòng, bị 21 hảo tuyển thủ một trường đánh xuống rồi vũ đấu đài. Sau đó, số 9 tuyển thủ, số 20 tuyển thủ, cực đạo đệ tử cùng kim đao môn đệ tử chiến đấu. Kim đao môn đệ tử cương mãnh có thừa linh xảo không đủ, ỷ vào một thân man lực, quyết chí tiến lên, cuối cùng thua ở rồi cực đạo đệ tử phóng phong tranh chiến thuật bên dưới. Thời gian một chút quá khứ, trải qua rồi mấy canh giờ giao đấu, rốt cục nên đón rồi cuối cùng một hồi thập lục cường tranh cước ái. Xin mời 14 hào tuyển thủ, số 15 tuyển thủ lên đài. Tuân Liệt nhàn nhạt nói. Nghe vậy, dưới đài còn sót lại hai vị tuyển thủ theo tiếng lên đài, xin chào Tuân trưởng lão. Hai người cung kính mà hành lễ. Hừm, các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Tuân Liệt gật đầu nói. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Hai người chăm miệng một lời nói. Được, tỷ thí bắt đầu. Tuân Liệt trầm giọng hét một tiếng, lập tức lắc mình nhảy xuống rồi vũ đấu đài, đem sân khấu để cho rồi hai người biểu diễn. Cực đạo, Thu Nguyệt Dung, xin chỉ giáo. Long Sáo Môn, Long Sáo Mậu, xin chỉ giáo. Nữ sĩ ưu tiên, Thu Cô Nương, xin người giả chiêu. Long Sáo Mậu phong độ phiên phiên nói. Cái kia, Nguyệt Dung từ chối thì bất kính rồi. Dứt tiếng, Thu Nguyệt Dung đột nhiên rút ra bội kiếm, gấp thuốc chất khí, dẫn vào trường kiếm nhất thời hàn quang rạng rỡ, chiếu lòng người đảm. Nguyệt chiếu Hàn Sơn. Thu Nguyệt Dung tiểu quát một tiếng, phi thân mà lên, trong lòng bàn tay lợi kiếm mạnh mẽ vung lên, một đạo khác nào tân nguyệt hình cung kiếm khí thình lình như thế, từ trên xuống dưới, cấp tốc giết hướng về Long Sáo Mậu. Hạch xong, chàng quá mức rồi. Long Sáo Mậu cười khổ một tiếng, vội vàng để khí, thôi thúc chiêu thức nên chiến, nhưng hắn dù sao mất tiên cơ, thẳng thốt vật chiêu, lại có thể nào địch nổi Thu Nguyệt Dung tỉ mỉ chuẩn bị cực chiêu. Long Sáo Mậu chiêu thức không có đưa đến nửa điểm tác dụng, cuối cùng bị Thu Nguyệt Dung kiếm chiêu đánh bại. Long Sáo Mậu cười khổ chịu thua, hôi lưu lưu nhảy xuống rồi vũ đấu đài, ẩn vào trong đám người. Cực đạo nữ đệ tử Thu Nguyệt Dung thu được rồi cái cuối cùng thăng cấp tiêu chuẩn. Đến đây, thập lục cường hết mức sinh ra. Cuối cùng, Tuân Liệt tiến lên làm tổng kết, một phen công thức hóa răn dạy sau khi, Tuân Liệt làm cho tất cả mọi người rời đi vũ đấu trường, trở lại thật tốt nghỉ ngơi, nên tiếp cuộc tranh tài ngày mai. Các đệ tử đứng lên nói biệt, tích cực rời đi rồi vũ đấu trường. Chương 239, hội vũ, nam, đêm đó, Tiết Văn Chiêu chính yên tĩnh ngồi ở trong phòng ngủ phân tích mấy vị cường địch thực lực chân chính, đột nhiên, truyền đến rồi một tràng tiếng gõ cửa, đánh gãy rồi hắn tâm tư. Cửa không có khóa, vào đi. Tiết Văn Chiêu nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, chỉ nghe quặn kẹt một tiếng, cửa phòng theo tiếng đẩy ra, thân mang thanh sam Quy Hải Tuyệt Môn cười híp mắt bước vào rồi cửa phòng. Thuận tiện nói một chút, cực đạo đồng phục tông môn cũng không thống nhất, đệ tử tạp dịch là màu xám trang phục, đệ tử ngoại môn nhưng là màu xanh lam trang phục, đệ tử ngoại môn thăng cấp thành đệ tử nội môn sau khi, liền có tư cách ở áo lam ở ngoài cháo lên màu xanh nhạt không có tay ngoại bào, mà thăng cấp thành tinh ánh đệ tử sau khi, liền giống nhau bạch tí áo bào trắng. Còn đệ tử chân truyền, vậy thì phải xem chính mình sư tôn là thế nào sắp xếp, thí dụ như nói Tống Vân Phong thân là đàn phòng trưởng lão, liền độc yêu tượng trưng sinh mệnh màu xanh lục, bởi vậy, hắn cho mình đệ tử thiết kế quần áo tất cả đều là thanh sam. Ở cực đạo, vừa thấy được thanh sam, liền biết người này là đan phòng một mạch đệ tử. Tiết Văn Chiêu nhìn vẻ mặt gió xuân Quy Hải Tuyền Môn, ghét bỏ nói, liền biết là ngươi. Kha kha, ta đến rồi, ngươi khẳng định rất vui vẻ đi. Quy Hải Tuyền Môn đóng cửa phòng sau, cười nói, ha ha. Tiết Văn Chiêu nhàn nhạt nói, ai? Cao hứng cứ việc nói thẳng đi, làm gì như thế nhăn nhó đây? Ta cũng sẽ không cười ngươi, đừng quên rồi, chúng ta nhưng là tất cả trải qua chiến trường huynh đệ tốt ta. Quy Hải Tuyền Môn cười ha ha nói rằng, có lời, có dám thả, nói những thứ này nữa lời nói xuông, ta nhưng là tự mình động thủ đuổi ngươi đi ra ngoài rồi. Thiết Văn Chiêu lạnh giọng nói, ai u, ngươi lời này, quá đau đớn ta tâm rồi. Quy Hải Tuyệt Ngôn giả bộ bị thương. Một. Thiết Văn Chiêu nhàn nhạt duỗi ra rồi một ngón tay, lạnh lùng nói, ngươi. Hai. Thiết Văn Chiêu mắt lạnh nhìn kỹ Quy Hải Tuyệt Ngôn, duỗi ra rồi ngón tay thứ hai. Được rồi, sợ ngươi rồi. Có hay không đáng giá lưu ý đối thủ? Quy Hải Tuyệt Ngôn phất phất tay, thu hồi rồi cập nhà, một mặt đứng đắn nhìn Thiết Văn Chiêu. Có. Thiết Văn Chiêu nói, có mấy cái. Quy Hải Tuyệt Ngôn hỏi, ngươi không phải tính trước kỹ càng sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Thiết Văn Chiêu nhàn nhạt nói, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Quy Hải Tuyệt Ngôn cười nói, ha ha, vậy hôm nay tỉ thí, ngươi làm sao không đi quan chiến? Thiết Văn Chiêu nói, ạch này không phải cho bọn họ áp lực mà. Ta không đi quan chiến, không phải càng có thể thể hiện ta cái kia cái gì? Bức cách. Đối với bức cách, Quy Hải Tuyệt Ngôn tiện địa cười nói, ngươi, ai? Thực sự là phục rồi ngươi rồi, phải chú ý người có bốn cái, thiên hương các đệ tử chân truyền sở tâm viện. Cái này ta biết, cái kia tiểu cây ớt mà. Miệng của nàng là rất lợi hại. Quy Hải Tuyệt Ngôn cười nói, thấy lời của mình bị cắt đứt, Thiết Văn Chiêu không vui chừng Quy Hải Tuyệt Ngôn một chút, người sau thấy thế, ngượng ngùng nở nụ cười, nói, bạn tốt, ngươi kế tủ, ngươi kế tủ. Hừ, chứ nàng ở ngoài, còn có ba người, phân biệt là Phục Long Thiền Viện hai vị Vũ Tăng, Huệ Minh cùng Huệ Ngạ, còn có một người nhưng là Thiền Cương Sơn đệ tử chân truyền nguyên thần. Thiết Văn Chiêu trầm giọng nói rằng, hừ, bọn họ đều có cái gì đặc điểm đây? Quy Hải Tuyệt Ngôn đứng đắn hỏi. Sở Tâm Viện tu vi đại khái ở nhị lưu bên trong cao giai tả hữu, nàng tính cách ngay thẳng, chiêu như người, cũng tới 10 phần thẳng thắn, ngang nhau cảnh giới, đánh bại nàng sẽ không quá khó, còn Phục Long Thiền Viện hai vị Vũ Tăng liền không tốt lắm nói rồi, tu vi của bọn họ phòng trừng cũng ở nhị lưu trung giai tả hữu, bất quá hai người này căn cơ bản nhưng cực kỳ vững chắc, ngoại ra công phu cũng luyện được 10 phần đúng chỗ, hơn nữa bọn họ khẳng định còn có lưu lại hậu chiêu, bởi vậy nguy hiểm của bọn họ tính còn cao hơn so với Sở Tâm Viện. Cuối cùng, Thiên Cương Sơn Nguyên Thần, người này ngươi cẩn thận, hắn ở kiếm pháp lên trình độ một điểm không cần cổ hiền sư minh thấp. Thiết Văn Chiêu tinh tế nói ra rồi phân tích của chính mình. Không hổ là ta bạn tốt, phân tích điểm như vậy thấu triệt, tạ rồi, ta liền không quấy rầy ngươi rồi, ngày mai tái trường thấy. Uy Hải Tuyệt Ngôn được rồi tình báo, hướng về phía Thiết Văn Chiêu khẽ mỉm cười, vui vẻ rời đi rồi Thiết Văn Chiêu phòng ngủ. Bạn tốt, kỳ thực nguy hiểm nhất chính là ngươi. Ngoài cửa, Uy Hải Tuyệt Ngôn nhìn trăng tàn, nhàn nhạt nói. Trong phòng, Thiết Văn Chiêu lặng lặng mà nhìn cửa phòng, bất thình lình đánh giá thấp rồi một câu, Uy Hải, kỳ thực ngươi mới là nguy hiểm nhất đối thủ. Vừa nhắm mắt lại vừa mở, một đêm liền đã qua đi, cực đạo tiếng chuông vang vọng đỉnh núi, các đệ tử dồn dập rời giường thu dọn, sửa soạn xong hết sau, lại vội vã chạy tới rồi thực đường, vội vã dùng qua bữa sáng, lại vội vã chạy tới rồi vũ đấu trường, bao hàm chờ mong địa chờ hôm nay các nhân vật chính đến. Thời gian điểm trôi qua, tới gần giờ thịnh, Chu Mục Vũ mọi người cùng thập lục cường tuyển thủ cùng đi tới rồi vũ đấu trường, hành lễ đáp lễ sau, Chu Mục Vũ đem sân nhà đem cho Tuân Liệt, chính mình thì lại dẫn một đám trưởng môn lần thứ hai đi tới rồi quý khách tịch. Thấy Chu Mục Vũ mọi người vào chỗ, Tuân Liệt mặt không hề cảm xúc địa bước lên rồi vũ đấu đài, nhìn quét rồi mọi người tại đây, mọi người thấy thế, lập tức nhắm lại rồi miệng mình, tiên tĩnh nhìn vũ đấu trên đài Tuân Liệt, chờ đợi hắn lên tiếng. Hôm nay cử hành chính là đang tiến hành hội vũ vòng thứ 3 tỷ thí, cũng chính là 16 tiến vào 8 tỷ thí, hiện tại xin mời thăng cấp thập lục cường tuyển thủ lên đài rút thăm. Tuân Liệt nghiêm mặt nói. Dứt tiếng, Nôn Thiếu Du ôm rút thăm hồng nhảy lên rồi vũ đấu đài, quy củ vẫn là cùng ngày hôm qua như thế, 16 cá tiểu cầu, mỗi một cá tiểu cầu đều có một con số, đánh vào cái nào tiểu cầu, liền thu được đối ứng số thứ tự, không cho phép trao đổi trình tự. Cho tới rút thăm trình tự liền từ vòng thứ nhất người thứ nhất Quy Hải Tuyệt Ngôn bắt đầu đi. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Phải. Quy Hải Tuyệt Ngôn vui vẻ đáp một tiếng, vội vã tiến lên rút thăm. Tay đưa vào rồi rút thăm hòm biển trong động, lập tức đống nhiên rút ra, mang ra rồi một cái tiểu viên cầu. Quy Hải Tuyệt Ngôn định thần nhìn lại, tiểu cầu lên viết hai cái đại đại tự thập nhị. Nôn trưởng lão, là thập nhị hảo. Quy Hải Tuyệt Ngôn nói. Ừm. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, ra hiệu dưới đài đệ tử làm tốt ghi chép, lập tức dặn dò Quy Hải Tuyệt Ngôn lui ra vũ đấu đài chờ đợi. Người sau nghe vậy, thuận theo địa lui ra rồi vũ đấu đài. Tô Vĩ, tiến lên rút thăm. Nôn Thiếu Du nhàn nhạt nói. Phải. Tô Vĩ nhẹ giọng đáp, nhanh chân tiến lên, lấy ra rồi một cái tiểu cầu, định thần nhìn lại, nhàn nhạt nói, khởi bẩm Nôn trưởng lão, đệ tử đánh vào số thứ tự là 9. Ừm. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, kế tục ra hiệu đệ tử ghi chép. Sau đó, dựa theo hôm qua ra biên trình tự, mọi người lần lượt tiến lên lấy ra rồi chính mình số thẻ, Vương Chính đánh vào rồi số 6 thiêm, Sở Tâm Viện đánh vào chính là số 4 thiêm, Tiết Văn Chiêu đánh vào nhưng là số 7 thiêm, Thu Nguyệt Vinh đánh vào chính là cuối cùng một nhánh, cũng chính là 16 hào thiêm. Rút thăm nghi thức kết thúc, Nôn Thiếu Du hướng về Tuân Liệt gật gật đầu, lập tức nhảy xuống vũ đấu đài, lui qua một bên quan tái. Tuân Liệt nhanh chân bước lên rồi vũ đấu đài, nhàn nhạt nói, đệ nhị giới cực đạo hội vũ, vòng thứ 3, trận đấu bắt đầu, xin mời số 1 tuyển thủ, 16 hào tuyển thủ lên đài. Chương 240, xin mời số 1 tuyển thủ cùng 16 hào tuyển thủ lên đài. Vũ a. Chỉ nghe hai tiếng quát khẽ, hai vị tuyển thủ phi thân nhảy lên rồi vũ đấu đài. Quy củ, cùng hôm qua như thế, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Tuân Liệt nhàn nhạt nhìn hai vị tuyển thủ. Không có. Hai người như chặt đinh chém sắt đáp. Tuân Liệt gật gật đầu, trầm giọng tuyên bố, tỷ thí bắt đầu. Dứt tiếng, Tuân Liệt lập tức lui nhanh một bước, lắc mình rơi xuống vũ đấu đài. Đắc tội rồi. Số 1 tuyển thủ nhàn nhạt phun ra rồi một câu lời khách sáo, lập tức đống nhiên ra tay, muốn đoạt được tiên cơ. Nhưng 16 hào tuyển thủ cũng không phải một cái kẻ tầm thường, ở số 1 tuyển thủ ra tay thời khắc, hắn cũng trong nháy mắt phát động rồi thế tiến công. Ầm. Một tiếng nổ vang, số 1 tuyển thủ bay ngược mà ra, tầng tầng ngã tại rồi vũ đấu đài bên dưới, 16 hào tuyển thủ hiển nhiên kỹ cao một bậc, lui về phía sau mấy bước, liền ổn định rồi thân thể của chính mình. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn kế tục công kích, đứng bình tĩnh ở trên đài, nhàn nhạt nhìn ở vũ đấu trên đài dãy rủa số 1 tuyển thủ. Một hồi lâu dãy rủa, số 1 tuyển thủ mới chậm rãi bò lên, hắn lau đi chính mình khóe miệng đỏ sẫm, cười khổ nói, các hạ quả nhiên lợi hại. Xem ra ta thí luyện cũng chỉ có thể liền như vậy kết thúc rồi, ta chịu thua. Số 1 tuyển thủ chịu thua, bổ chàng người thắng vì là 16 hào tuyển thủ. Tuân Liệt lên đài tuyên bố rồi đón nhận. Đa tạ. 16 hào tuyển thủ khẽ nói ra hai chữ, nhưng vào đúng lúc này, hắn cũng không nhịn được phun ra rồi một ngụm máu tươi, nguyên lai hắn cũng chịu đến rồi không nhỏ nội thương, chỉ là vẫn ở cường chống đỡ thôi. Xin mời hai vị tuyển thủ xuống đài. Tuân Liệt nhàn nhạt nói. Phải. Hai người đáp một tiếng, lập tức di chuyển suy yếu bước chân đạp rơi xuống vũ đấu đài. Xin mời số 2, số 15 lên đài. Tuân Liệt nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, hai vị tuyển thủ bình tĩnh địa nhảy lên rồi vũ đấu đài, A Di Đà Phật, Huệ Ngạn có lễ rồi. Một tiếng niệm Phật nhẹ vang lên, Huệ Ngạn khiêm tốn địa làm tự giới thiệu mình. Cực đạo, Thu Nguyệt Dung, có lễ. Thu Nguyệt Dung nhàn nhạt đáp lễ. Tuân Liệt thấy hai người đã chuẩn bị kỹ càng, liền không hỏi thêm nữa, trực tiếp tuyên bố rồi tỉ thí bắt đầu. Chen. Một tiếng thanh minh, Thu Nguyệt Dung trong lòng bàn tay trường kiếm ra khỏi vỏ, đoan chỉ về cách đó không xa Huệ Ngạn, ra tay đi. A Di Đà Phật, Huệ Ngạn đắc tội rồi. Huệ Ngạn kinh niệm Phật hảo, lập tức Phật ra chân khí mãnh thúc, giơ tay chính là một cái hạo nhiên Phật trưởng. Phật trưởng phá không mà đi, tràn trề trường lực, bí mật mang theo thần thánh Phật lực, như bẻ cảnh khô giống như đánh út về phía Thu Nguyệt Dung. Cực chiêu sắp tới người, Thu Nguyệt Dung mặt không biến sắc, thành thạo địa giơ kiếm so với trước người, âm nhu chân khí bỗng nhiên thôi phát, thân kiếm đột nhiên thả ra màu xanh nhạt âm nhu ánh sáng, đi. Thu Nguyệt Dung tiểu a một tiếng, âm nhu ánh sáng trong nháy mắt đại thịnh, cách kiếm mà đi, đón lấy rồi phi tập mà đến hạo nhiên Phật trưởng. Ầm. Cực chiêu đối lập, lẫn nhau bài xích cương nhu dị lực ầm ầm nổ tung, sản sinh dư âm trong nháy mắt đánh út về phía rồi hai người. A Di Đà Phật, bất phá kim cương ấn. Huệ Ngạn nhắm mắt, trầm ghi nhớ Phật hiệu, đột nhiên thôi thúc trong cơ thể Phật ra chân khí, một đạo vạn ký tự thình lình hiện hiện trước người, đỡ rồi cuồng bạo năng lượng. Đúng. Thu Nguyệt Dung tiểu a một tiếng, cuồng thúc chân khí, trong lòng bàn tay lợi kiếm, ánh kiếm đại thịnh, lập tức một cái chém ngang, lạnh lẽo ánh kiếm chợt lóe lên, tận nhiên đem cuồng bạo dư âm chia ra làm hai. Chu tông chủ, này người nữ đệ tử vẫn đúng là khá tốt ta. Cung Sầu cười tán dương. Nơi nào, so với vô niệm trụ chỉ môn hạ đệ tử vẫn là kém một chút, trăm chiêu bên trong, nữ tử này thất bại. Chu Một Vũ nhàn nhạt nói. Chu tông chủ nói dẫn rồi, Huệ Ngạn chỉ là chiếm tu hành thời gian tiên cơ mà thôi, nói tới thiên phú hắn có thể không sánh được Chu tông chủ môn hạ cao đồ. Vô niệm tiền sư cười nói, "Chu trì khiêm tốn rồi, tu luyện vốn là không phân tuổi tác, đều lấy đạt giả làm đầu. Bại chính là bại, bản tọa lại không phải chết không chịu thua hạng người." Chu Một Vũ nhàn nhạt nói, "Chu tông chủ nói chính là." Vô niệm cười nhạt, tán đồng rồi Chu Một Vũ nói như vậy. Vũ đấu trên này, hai người tiến vào hiểu rõ cuối cùng đấu sức, Thu Nguyệt dung mặt trầm như nước, trong lòng bàn tay kiếm xảo quyết điệu đâm hướng về Huệ Ngạn nách, Huệ Ngạn thấy thế, bình tĩnh nở nụ cười. Hai tay tạo thành chữ thập, tràn trề Phật lực đống nhiên thôi thúc, quanh thân thình lình biến đổi, hóa thành rồi một cái kim nhân. Kiếm mạnh mẽ đâm tới, Huệ Ngạn cấp tốc kẹp lấy rồi đâm tới lợi kiếm, lập tức vận trưởng vì là đao, đống nhiên sử dụng rồi một cái kim cương khai sơn, nặng nghề bổ về phía rồi Thu Nguyệt Dung. Thu Nguyệt Dung không kịp né tránh, nhắm mắt, nhấc lên rồi cuối cùng chân khí, chuẩn bị gắng đón đỡ chiêu này. Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Huệ Ngạn trưởng đao đứng ở rồi Thu Nguyệt Dung trên trán, A Di Đà Phật, Thu thí chủ, thắng bại thật đến so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Huệ Ngạn tay trở về trưởng đao nhẹ giọng hỏi Thu Nguyệt Dung. Thu Nguyệt Dung nghe vậy, mở hai mắt ra, nhàn nhạt gật gật đầu, "Phải, A Di Đà Phật." Huệ Ngạn không hiểu lắc lắc đầu, lập tức nhấc tay, "Tuân trưởng lão, tiểu tăng chịu thua. Ngươi có ý gì, xem thường ta?" Thu Nguyệt Dung một mặt sương lạnh, chợt lên giận dữ nhìn Huệ Ngạn. "A Di Đà Phật, Huệ Ngạn sao dám như thế?" Huệ Ngạn sợ hãi nói, "Vậy ngươi vì sao phải chịu thua?" Thu Nguyệt Dung hỏi. "Hạch, Phật tổ đã nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, cô nương ngươi nếu đem thắng bại nhìn ra so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, cái kia tiểu tăng liền để ngươi thắng lợi, cũng coi như cứu một cái mạng." Cách Phật tổ cũng là tiến thêm một bước rồi à? Huệ Ngạn đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, hạch, Thu Nguyệt Dung nhìn vẻ mặt chính kinh tiểu hòa thượng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
A, vô niệm chủ trì, ngươi tên đệ tử này còn thật biết điều.
Chu Mộc Vũ cười nhạt nói.
Nơi nào, đứa nhỏ này di niệm quá nặng, để Chu tông chủ cười chê rồi.
Vô niệm thiền sư cười khăn nói.
Nơi nào, có thể có cỡ này xích tử chi tâm, cũng coi như liêm thấy, Phục Long thiền viện đê bớm.
Chu Mộc Vũ có ý riêng nói.
Quá khen, quá khen.
Vô niệm như trước một mặt cười gượng điệu nói rằng.
A,
vũ đấu trên đài, Tuân Liệt nhảy lên, trầm giọng tuyên bố, bởi số 2 tuyển thủ Huệ Ngạn chịu thua, này chăng người thắng vì là số 15 tuyển thủ Thu Nguyệt Dung.
Ngươi,
A Di Đà Phật, Thu thí chủ, hữu duyên gặp lại.
Huệ Ngạn long lanh nở nụ cười, xoay người nhảy xuống rồi vũ đấu đài.
Số 15 tuyển thủ, xin mời xuống đài nghỉ ngơi.
Tuân Liệt nhàn nhạt nói.
Phải.
Thu Nguyệt Dung nhìn ngó Huệ Ngạn bóng lưng, lập tức hướng về Tuân Liệt gật gật đầu, xoay người nhảy xuống rồi vũ đấu đài.
Tiếp đó, xin mời số 3 tuyển thủ cùng 14 hảo tuyển thủ lên đài.
Ra lệnh một tiếng, hai bóng người không thể chờ đợi được nữa địa nhảy lên rồi vũ đấu đài.
Thiên Cương Sơn, Nguyên Thần, xin chỉ giáo.
Nguyên Thần kiếm hoa run lên, nhàn nhạt nói.
Ảch, ta chịu thua.
14 hào tuyển thủ cười khổ một tiếng, lập tức chịu thua đầu hàng.
14 hào tuyển thủ chịu thua, người thắng vì là số 3 tuyển thủ Nguyên Thần, xin mời hai vị rời khỏi sàn diễn nghỉ ngơi.
Tuân Liệt nói.
Phải.
Nguyên Thần nhàn nhạt đáp, lập tức đeo kiếm so với phía sau, trở lại rồi chính mình ghế.
Thấy Nguyên Thần hờ hững rời đi, 14 hào tuyển thủ lúng túng nở nụ cười, hướng về Tuân Liệt được rồi hành lễ. Hôi lưu lưu điều rơi xuống vũ đấu đài.
Ai?
Thật là mất mặt.
Chương 322, cự thú ngang một tiếng kinh thiên thú hống, nổ vang bên trong đất trời, lập tức sơn diêu địa chấn, cát bay đá chạy.
Nhị sư minh, chuyện này.
Tống Vân Phong lắc mình lùi tới Nôn Thiếu Du bên người, một mặt ngưng trọng nhìn sư minh mình.
Một tia dự cảm bất tường tập thượng tâm đầu, Nôn Thiếu Du ổn định tâm thần, dồn khí đăng điện, trầm giọng nhắc nhở mọi người, đại gia không nên hốt hoảng, mau bỏ đi trở về bên cạnh ta.
Mọi người nghe vậy, không do dự chút nào, đều lên đường dựa vào hướng về Nôn Thiếu Du.
Ngang.
Lại là một tiếng chấn lung hội gào thét, đồng thời, bằng phẳng xa điệu tấn nô lên rồi một tòa khổng lồ của cát.
Dâm Nôn trưởng lão, này chuyện gì xảy ra a?
Kim Đao môn Lý trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng địa hỏi Nôn Thiếu Du.
Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cồn cát đột nhiên nổ tung, một con to lớn bò sát hung thú thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Con thú này, giống như bò sát, cao hơn 3 trượng, chiều cao quá 20 trượng, trong đó có một nửa đều là nó đuôi.
Cự thú miệng lớn khẽ nhếch, miệng đầy răng nhọn sáng lấp loá, khiến lòng người bên trong lương, quanh thân xa lớp vảy màu vàng, dưới ánh mặt trời, rạng ngời rực rỡ.
Nhị sư minh, này sẽ không phải chính là trong truyền thuyết đánh tiểu nhân đến lao đi.
Tống Vân Phong thấy thế, cười khổ nhìn Nôn Thiếu Du.
Nôn Thiếu Du không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới, đến lúc này, chính mình sư đệ còn có tâm tình đùa giỡn.
Ngang cự thú ngửa mặt lên trời hống một tiếng, lập tức đột nhiên một cái kết thúc, đánh út về phía mọi người.
Tránh mau.
Nôn Thiếu Du lập tức nhắc nhở.
Mọi người hiểu ý, chân đạp huyền diệu bộ pháp, phân tán né tránh rồi cự thú công kích.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, cự thú tráng kiện cự vĩ nặng nề đánh ở xa địa chí thượng, hoàng sa nhất thời tung tóe mà lên, đồng thời một đạo bề sâu chừng 3 trượng hố sâu xuất hiện ở trước mọi người mang qua địa phương.
Một đòn thất bại, cự thú cũng không nhục trí, nó tấn thu hồi cự vĩ, bước ra cường tráng 6 chi, nhằm phía rồi Nôn Thiếu Du mọi người, đồng thời đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra rồi một đạo sền sệt kịch độc thổ tức.
Trước cùng đám kia bò sát hung thú giao qua tay, mọi người biết rõ kịch độc thổ tức uy lực, tự nhiên không dám ngạnh giải, tấn triển khai sở trường thân pháp, chạy tứ tán. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều tinh thông thân pháp. Đối mặt chớp mắt đã tới kịch độc thổ tức, một vị không am hiểu thân pháp Ngọc Phật đệ tử liền trở thành rồi cái thứ nhất người hy sinh.
Xên xệ địa thổ tức, trong nháy mắt nhấn chìm rồi vị này Ngọc Phật đệ tử, không có một chút nào dễ rủa cùng kêu thảm thiết, người này trong nháy mắt hóa thành rồi một bộ bạch cốt.
Xuất sinh.
Thấy đồng hành ngộ hại, Tống Vân Phong nộ do lòng sinh, bàn tay phải cũng làm trường đao đống nhiên vung lên, bá tuyệt nhân gian tái hiện trần thế.
Bá đạo đao thế, mang theo đứng hàng bất quá hải khí thế bỗng nhiên giết hướng về đánh tới chớp nhoáng bò sát cự thú, nhưng mà bò sát cự thú không lo không sợ, như trước bước sáu cái tráng kiện ngăn chân, chạy vọt về phía trước chỉ.
Ầm.
Chỉ nghe một tiếng nổ đùng, bá đao đao thế ở giữa cự thú bước chân dừng lại rồi.
Mọi người nhìn không nhúc nhích cự thú, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, này sẽ chết rồi.
Lẽ nào vật này là tốt mã rẻ tuổi, chỉ có dọa người bề ngoài.
Ngang một trận phẫn nộ thú hống, đánh nát rồi mọi người đối với bò sát cự thú suy đoán.
Chỉ thấy bò sát cự thú hai mắt lửa giận hừng hực, đột nhiên hít sâu một hơi, giở lại cho cũ. Một đạo càng sền sệt địa kịch độc thổ tức đột nhiên phun về phía vừa mới công kích nó Tống Vân Phong.
Sư đệ, cẩn thận.
Nôn Thiếu Du đội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Tống Vân Phong sớm đoán được bò sát cự thú hội công kích chính mình, dưới chân bỗng nhiên phát lực, sử dụng một thức hạc túng vân yêu, vụt lên từ mặt đất, mạo hiểm địa né tránh rồi kịch độc thổ tức.
Thấy công kích thất bại, bò sát cự thú đống nhiên vung vẩy chính mình cự vĩ phá không mà tới, chỉ rết giữa không trung Tống Vân Phong.
Tống Vân Phong không kịp né tránh, gấp đội vàng xoay người, quay lưng cường tập mà đến cự vĩ, chuẩn bị lấy phía sau kiên cố hàn thiết đao hộp gắng gượng chống đỡ hạ bò sát cự thú công kích.
Ầm.
Bò sát cự thú cự vĩ nặng nề giam ở Tống Vân Phong trên người, Tống Vân Phong trong nháy mắt hóa thành rồi một viên bóng bàn, nặng nề bay về phía rồi xa địa lên.
Ngang.
Bò sát cự thú một chiêu thực hiện được, trừ ra một tiếng vui sướng gầm rú.
Sư đệ, sư tôn.
Nôn Thiếu Du cùng Hàn Tiêu Y Y lo lắng kêu một tiếng, vội vàng chạy vội hướng về Nôn Thiếu Du rơi xuống địa điểm.
Khắc khắc khắc.
Tống Vân Phong ho khan rồi vài tiếng, lập tức thả người nhảy một cái, nhảy ra rồi chính mình đập ra hố sâu.
Sư đệ, sư tôn,
ngươi không sao chứ?
Xông lên hai người thân thiết hỏi.
Tống Vân Phong lắc lắc đầu, cười nói, nhờ có rồi sư tôn cho ta hàn thiết đao hộ, nếu không có là nó, ta không chết cũng phế bỏ.
Ngươi nha có thể hay không không muốn như vậy lỗ mãng, vật này ít nói cũng sống hơn 1000 năm, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định phong phú.
Nôn Thiếu Du không nhịn được tuyết giao đến.
Được rồi, ta này không có chuyện gì sao?
Tống Vân Phong vội vàng đánh gãy rồi Nôn Thiếu Du thuyết giáo, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta ngày hôm nay nhất định phải thu rồi nó.
Ngươi?
Nôn Thiếu Du nhíu mày lại, trợn lên giận dữ nhìn Tống Vân Phong.
Sơ qua, thấy Tống Vân Phong không giống nói giỡn, Nôn Thiếu Du nhẹ nhàng hít thở dài, tiến lên vô Tống Vân Phong bay, không đủ tháo vắt chống đỡ, một khi không địch lại, lập tức lui ra.
Ta rõ ràng.
Tống Vân Phong nhàn nhạt gật đầu.
Sư tôn, cố lên, đừng làm mất mặt đệ tử mặt.
Hàn Tiêu Y đi xung phong chính mình, sư tôn trừng mắt nhìn, trêu ghẹo nói:
"Yên tâm."
Tống Vân Phong nhàn nhạt quét một cái chính mình đệ tử, lập tức đỡ lấy bối ở phía sau Hàn Thiết Đao Hộ, trợn lên giận dữ nhìn cách đó không xa bỏ sát cự thú, khiêu khích nói: "Súc sinh, dám nữa cùng ngươi Tống gia gia tranh tài mấy chiêu sao?"
Ngữ tất, Tống Vân Phong còn tuyệt không đủ đúng chỗ, đột nhiên linh quang lóe lên, hướng về phía bỏ sát cự thú rũa ra rồi hai cái ngón giữa.
Thấy Tống Vân Phong không chết, bỏ sát cự thú vốn là có chút buồn bực, sau đó Tống Vân Phong khiêu khích ngôn ngữ càng là nhen lửa rồi nó lửa giận trong lồng ngực. Hiện tại lại nhìn tới Tống Vân Phong làm ra này các loại động tác, nó trong nháy mắt nổ lân, lửa giận thay thế được rồi nó vốn là không nhiều thông minh, hiện tại nó chỉ muốn đem trước mắt cái này đồ giết mình đời sau, còn dám khiêu khích chính mình con dẹp xé nát tứ nát.
Sư tôn, tam sư thúc, hắn không thành vấn đề chứ?
Một bên, Quân Khiếu Phong nhẹ giọng hỏi Nôn Thiếu Du.
Nôn trưởng lão, làm sao có thể để Tống trưởng lão một người đối mặt quái vật kia, không bằng chúng ta đồng thời động thủ, dựa vào chúng ta này nhiều người, nhất định có thể đem đánh giết.
Kim Đao môn Lý trưởng lão đề nghị.
Nôn Thiếu Du khe khẽ lắc đầu, Vân Phong cũng không phải là nhất thời khí phách, thật tốt chờ mong biểu hiện của hắn đi.
Nghe Nôn Thiếu Du như thế nói đến, Lý trưởng lão cũng không khuyên nữa giải, thật chặt đứng ở Nôn Thiếu Du bên cạnh, mang theo lo lắng nhìn kỹ cách đó không xa một người một thú.
Ngang một tiếng kinh thiên thú hống, bò sát cự thú bước ra sáu chân, nhằm phía rồi Tống Vân Phong, đồng thời mánh quay người lại, nặng nề vung ra rồi cự vĩ, quét về phía Tống Vân Phong.
Chương 323, hung thú VS cự thú nguyên lai ngươi cũng chỉ có này tam bản phụ a.
Thấy bò sát cự thú giở lại cho cũ, Tống Vân Phong không nhịn được thối rồi một tiếng, lập tức đè thấp thân thể, vững vàng mà tránh thoát rồi cái này kết thúc công kích.
Công kích thất bại, bò sát cự thú đột nhiên ổn định rồi linh hoạt địa cự vĩ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đập ầm ầm hướng về Tống Vân Phong.
Tống Vân Phong sao có thể lại để nó thực hiện được, vội vàng vận trưởng vỗ mạnh sát địa, đồng thời duỗi ra chân trái ôm lấy rồi hàn thiết đao hộp lên dây thừng, dường như mũi tên rời cùng giống như vậy, tránh ra rồi bò sát cự thú phạm vi công kích.
Hồ Quân Khiếu Phong thấy Tống Vân Phong tránh thoát rồi công kích, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Đang lúc này, hắn hiện Tống Vân Phong dưới trướng chân truyền, Hàn Tiêu Y dĩ nhiên không một chút nào căng thẳng, thậm chí còn trên mặt mang theo ý cười nhìn ra say sương ngon lành.
Hàn sư minh, ngươi liền không lo lắng tam sư thúc?
Quân Khiếu Phong không hiểu hỏi Hàn Tiêu Y thì có cái gì tốt lo lắng, sư tôn vẫn không có đem hết toàn lực đây.
Hàn Tiêu Y thì cười nói,
chưa đem hết toàn lực.
Quân Khiếu Phong nhíu mày, không tiếp đất nhìn Hàn Tiêu Y thì chăm chú xem đi, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết cực đạo tông Tống Vân Phong chân chính địa châu đáng sợ.
Hàn Tiêu Y thì tựa như cười mà không phải cười địa nói đến.
Hàn Tiêu Y thì bước lên rồi Quân Khiếu Phong trong lòng hiếu kỳ, hắn không tiếp tục nói nữa, nghiêm túc quan sát chiến cuộc, không thể chờ đợi được nữa chờ Tống Vân Phong bạo toàn lực.
Công kích lần thứ hai thất bại, bò sát cự thú giận không nhịn nổi, đột nhiên hít một hơi, chỉ thấy nó hai quai hàm dường như hết giống như vậy, trong nháy mắt nô lên, đồng nhất thì thấy, không cách nào khép kín khỏe miệng không chỗ ở nhỏ xuống hiện ra u lục nhạt mang nọc độc.
Thử nọc độc nhỏ trên mặt cát, trong nháy mắt đem xa địa ăn mòn ra một cái hố nhỏ.
Hống nương theo một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, bò sát hung thú đột nhiên phun ra rồi một đạo kịch độc thổ tức.
Kịch độc thổ tức dường như mở ngăn hồng lưu, cuồn cuộn đánh út về phía Tống Vân Phong. Tống Vân Phong tự tin nở nụ cười, một tay tóm lấy hàn thiết đao hộp chặn ở trước người, đồng thời trong cơ thể bỗng nhiên thúc chân nguyên trong cơ thể, rót vào hàn thiết đao hộp bên trong, chỉ thấy hàn thiết đao hộp hàn quang mãnh liệt, khô nóng xa địa chi trong nháy mắt xây lên một đạo lại cao lại hậu tường băng, đem Tống Vân Phong cùng kịch độc thổ tức ngăn cách ra.
Thử thanh âm chói tai vang vọng ở xa địa biển lớn chi thượng, thế như trẻ che kịch độc thổ tức dần dần tiêu tan, cuối cùng không thể xuyên thủng che ở Tống Vân Phong trước người tường băng.
Bò sát cự thú tức giận càng sâu, bước ra sáu chân, đột nhiên nhằm phía trước mắt địa tường băng.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, cứng rắn tường băng theo tiếng vỡ vụn, Tống Vân Phong sấn lúc này cơ, thả người nhảy một cái, nhảy đến rồi bò sát cự thú đỉnh đầu, xuất sinh, không bắn chúng cũng không muốn nắm chính mình hạ giận à, lần này, khẳng định rất đau đi.
Tống Vân Phong dễ cợt nói,
thấy mình trong mắt con dẹp lại dám nhảy lên đỉnh đầu của chính mình, bò sát cự thú lúc này cúi đầu, đột nhiên va về phía xa địa, Tống Vân Phong thấy thế, đội vàng lắc người một cái, nhảy đến rồi bò sát cự thú trên lưng, bò sát cự thú sao có thể để Tống Vân Phong ở tại trên người mình, đội vàng vung lên cự vĩ, đánh Tống Vân Phong.
Tống Vân Phong lần thứ hai lắc mình, né tránh rồi cự vĩ công kích, đồng thời manh thúc chân nguyên rót vào bàn tay trái đao, tầng tầng chém về phía bò sát cự thú đôi.
Đang một trận kim thiết giao tiếp âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất, Tống Vân Phong sửng sốt rồi, chính mình điều này có thể chém kim đoạn thiết con dao dĩ nhiên không thể chém gian này bò sát cự thú vảy giáp.
Một bên khác, Hàn Tiêu Y Lệ cũng sửng sốt rồi, làm Tống Vân Phong dưới trướng đại đệ tử, hắn tự nhiên biết chính mình sư tôn thực lực. Tống Vân Phong vừa mới cái kia một cái trưởng đao ít nói cũng có 8 phần 10 thực lực, có thể ung dung chặt đứt một ít thần binh lợi khí, như vậy cường thế một đao càng không thể chặt đứt này còn cự thú cuối đuôi.
Này bò sát cự thú phòng ngự cũng quá biến thái rồi đi.
Sư tôn, ngươi có hay không vận dụng cái kia đồ đâu?
Hàn Tiêu Y nghĩ như vậy nói. Đồng dạng, Nôn Thiếu Du cũng cảm thấy này con cự thú phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói, bất quá hắn nhưng suy nghĩ đánh giết con thú này sau khi, nên làm sao chọc ra vảy giáp vấn đề. Tống Vân Phong công kích, tuy rằng không có phá vỡ bò sát cự thú phòng ngự, thế nhưng là để nó cảm thấy rồi nhẹ nhàng địa đau đớn, nó vội vàng thu hồi rồi cự vĩ, đột nhiên lật nghiêng ở xa địa chi thượng, trên mặt cắt đánh tới rồi lan. Tống Vân Phong thấy tình thế không ổn, ở bò sát cự thú thu hồi đôi một khắc, liền lắc mình nhảy xuống rồi bò sát cự thú phía sau lưng, bởi vậy, bò sát cự thú như vậy động tác chỉ là uổng công. Hết cách rồi, xem ra chỉ có thể sử dụng nó rồi. Tống Vân Phong cắn răng, đột nhiên mở ra rồi Hàn Thiết Đao Hộp cấm chế. Chỉ thấy Hàn Thiết Đao Hộp một trận run rẩy, cơ quan bỗng nhiên mở ra, đồng thời một đạo ánh bạc trong nháy mắt bay ra rồi Hàn Thiết Đao Hộp, ở Tống Vân Phong đỉnh đầu xoay quanh một vòng sau khi, vững vàng mà rơi xuống Tống Vân Phong trong tay. "Sư tôn, đó là cái gì?" Quân Khiếu Phong nhẹ giọng hỏi bên cạnh Nôn Thiếu Du. "Hung thú, chân chính địa hung thú." Nôn Thiếu Du mang theo lo âu nói rằng. "Hung thú?" Quân Khiếu Phong như hiểu mà không hiểu địa nhắc tới rồi một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía rồi Hàn Tiêu Y Y, đã thấy Hàn Tiêu Y Y một mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn kỹ chiến trường, Quân Khiếu Phong không còn gì để nói, lại quay đầu nhìn về phía rồi sư tỷ Mộ Tình Lam, đã thấy Mộ Tình Lam lạnh như băng trên mặt cũng là lộ ra vẻ mong đợi. Đao, tới tay, Tống Vân Phong trong nháy mắt cảm thấy trong cơ thể tinh lực không ngừng mà lan lộn, đồng thời, luôn có một đạo không tên âm thanh ở bên tai mình vang vọng, đầu độc chính mình đi giết lục. Tống Vân Phong mạnh mẽ cắn cắn đầu lưỡi, lấy đau đớn ổn định rồi tâm thần, đồng thời vội vàng thôi thúc Thiên Kiếp Kinh, lấy Hạo Nhiên Thiên Lôi chính khí, đè xuống rồi trong đao lệ khí. Thiên Kiếp Kinh chưa đại thành, không cách nào hoàn toàn đè xuống nó lệ khí, xem ra ta chiến quyết rồi. Tống Vân Phong ám thầm nghĩ. Tâm tư chắc chắc, Tống Vân Phong không lại kéo dài thời gian, vừa ra tay chính là sở trường bá đao đao thế. Chi lưới đao xẹt qua bò sát cự thú chân trước bảy giáp, mang theo từng trận chói hai ma sát cùng với sán lạn đốm lửa. Trong đao hung thú cuối cùng không để Tống Vân Phong thất vọng, không chỉ có cắt ra rồi bò sát cự thú bảy giáp, càng là cắt ra rồi bò sát cự thú cứng rắn da rẻ. Thu đao, rơi xuống đất, một giọt đỏ tươi thú huyết tự nhợt nhạt vết thương tràn ra, nhỏ xuống ở Tống Vân Phong trường đao trong tay thân đao chi thượng, màu đỏ tươi thú huyết lóe lên một cái rồi biến mất, trường đao không khỏi trừ ra một tiếng hưng phấn thăng nhẹ. Bò sát cự thú triệt để nổi giận, chính mình này cứng rắn không thể phá vỡ vảy giáp lại bị này con dẹp phá tan rồi, hơn nữa còn để cho mình chảy ra rồi quý giá dòng máu. Nhất định phải đem này con dẹp lột ra cho thịt. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bò sát cự thú đột nhiên giơ lên chân trước, đánh về rồi trước mắt Tống Vân Phong, Tống Vân Phong một cái khẩn cấp sau khiêu, né tránh rồi bò sát cự thú công kích. Lập tức, Tống Vân Phong ổn định thân hình, hai tay cầm đao, đột nhiên nhắm phía rồi bò sát cự thú. "Súc sinh, ăn nữa ta một đao." Theo gầm lên giận dữ, Tống Vân Phong nhảy lên một cái, tầng tầng bổ về phía rồi bò sát cự thú chân trước. Chương 324, chém giết bạch. Hàng quang lóe lên, Tống Vân Phong hai tay cầm đao, tầng tầng chém ở rồi bò sát cự thú tả chân trước lên, trong phút chốc, chỉ thấy vảy giáp phun ra, thú huyết tung tóe. Ngang đau nhức kéo tới, bò sát cự thú không nhịn được trừ ra một tiếng hét thảm, lập tức vội vàng bung lên bị thương tả chân trước, đem Tống Vân Phong văng ra ngoài. "A Nghiệt Súc, ăn nữa ngươi Tống gia ra một đao." Tống Vân Phong đánh cho hứng khởi, mượn lực nhảy một cái, nhảy lên rồi bò sát cự thú phía sau lưng, đồng thời cầm ngược trường đao, bắt lấy tâm tích tính thế, cầm trong tay đao chi hung thú đột nhiên cắm vào rồi bò sát cự thú thân thể. Phúc. Một tiếng vang trầm thấp, thân đao tận không như thằn lằn lớn hung thú trong cơ thể, nghe trong lúc nhất thời, bò sát cự thú bốn phía ra rẻ, lấy mắt trần có thể thấy độ tấn heo rút. Cái kia đao đang ăn uống thằn lằn lớn hung thú huyết. Kim Đao môn Lý trưởng lão kinh ngạc kêu lên. "A Di Đà Phật, không nghĩ tới Tống trưởng lão có thể nắm giữ cỡ này tà vật, cũng không biết là tốt hay xấu à." Một vị trung niên tăng nhân có ý riêng điệu nói đến. "Làm phiền đại sư bận tâm rồi, vật ấy nếu là xuất từ ta cực đạo thì sẽ quản lý." Nôn Thiếu Du lạnh lùng nói. "A Di Đà Phật, là bần tăng nhiều lời, kính xin Nôn trưởng lão chu tội." Trung niên tăng nhân nghe ra rồi Nôn Thiếu Du không thích, vội vàng nói kiểm. "Không ngại." Nôn Thiếu Du lạnh lùng trở về trả lời một câu, đem sự chú ý lại chuyển đến rồi chính mình sư đệ trên người. Thân đao nhập thể, không chỗ ở hút bò sát cự thú sức sống, bò sát cự thú bị đau, đội vàng vung vẩy cự vĩ đập về phía Tống Vân Phong. Tống Vân Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đột nhiên thả người nhảy một cái, mang theo trong đao hung thú nhảy đến rồi bò sát cự thú một bên khác, đồng thời tấn vung lên trường đao, lại đang bò sát cự thú trên người thiêm lên vài đạo tân hồng. Ở biển lớn nơi sâu xa xưng vương xưng bá rồi mấy trăm năm, bò sát cự thú khi nào được quá cỡ này bất khí, không chỉ có con cháu của chính mình đời sau bị người tàn sát hầu như không còn, liền ngay cả mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vảy giáp cũng bị mắt thấy trên người con dẹp vung dung phá bỡ, còn ở trên người mình lưu lại rồi không thể xóa nhòa vết thương, nó hiện tại hận không thể đem này con dẹp một cước đạp đánh. Ngang một tiếng gầm lên, bò sát cự thú đống nhiên loáng một cái đem Tống Vân Phong bỏ rơi rồi bối, đồng thời, cùng lúc chân ngắn bỗng nhiên nâng lên, nặng nề dẫm hướng về phía Tống Vân Phong. Thẳng thốt rơi xuống đất địa Tống Vân Phong phản ứng không kịp nữa, chỉ được không để ý hình tượng địa sử dụng rồi mạnh nhất thân pháp, lại lơ đãng ổn. Liên tiếp mấy lần lột, khẩn cấp né tránh rồi bò sát cự thú công kích, lập tức, một cái cá chép nhảy vươn mình mà lên, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bò sát cự thú. Vũ trắng bạc thân đao rung động nhẹ nhẹ, muốn Tống Vân Phong biểu đạt rồi chính mình bất mãn. Nói bụng, "Được, vậy hãy để cho ngươi một lần ăn cá đủ." Tống Vân Phong nộ quát một tiếng, tấn bày ra tư thế, hai tay kình đao, tà nâng quá mức đỉnh, đồng thời, cuốn thúc trong cơ thể đã biến chất nhân chi quyền chân nguyên. Chân nguyên để đến cực hạn, chỉ thấy Tống Vân Phong hấp luận vũ, quanh thân thanh sam không gió mà bay, bay phần phần, bá tuyệt nhân gian khí thế nhìn một cái không sót gì. Tống Vân Phong đe dọa cử chỉ, gây nên rồi bò sát cự thú huyết tính,
chỉ thấy thằn lằn lớn hung thú ngửa mặt lên trời hét một tiếng, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, đồng thời, nó bên ngoài cũng phát sinh thay đổi to lớn, sắc bén răng nanh dài ra năm thước, đột ngột thú trong nháy mắt mọc ra rồi hai con dài chừng trượng hai sừng nhọn, bóng loáng phần lưng trong nháy mắt nhô lên vô số mụn, không cần thiết chốc lát liền mọc ra vô số sắc nhọn gai xương, dưới ánh mặt trời, lóe dạng rỡ hẳn. Quăng, sáu con tráng kiện tích chân trở nên càng tráng kiện, then chốt nơi càng là mọc ra vài gốc sức măng rô, to dài cự vĩ, ở vốn là kỳ mới lên cũng tăng trưởng rồi ba phần, đồng thời bóng loáng cuối đuôi cũng bốc lên rồi ba cái lóe hàn quang địa gai xương. Vật này còn có thể biến thân. Kim Đao môn lý trưởng lão kinh hô. Nay cự thú ít nói cũng sống ngàn năm, hiểu được một ít kỳ quái bí pháp, cũng không vì là quái. Nôn Thiếu Du khẩn nhìn chằm chằm chiến trường, qua loa địa ứng phó lý trưởng lão. Nói cũng là, cái kia Nôn trưởng lão, chúng ta cần ra tay giúp đỡ Tống trưởng sao? Lý trưởng lão run lên trong tay Kim Đao, nhẹ giọng hỏi. Sư tôn, nay hung thú khí tức có tăng cường không ít, ở tiếp tục như thế, tam sư thúc chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, chúng ta vẫn là cùng lên đi. Quân Khiếu Phong đội la lên. Không ngại, Vân Phong hắn không có việc gì, chúng ta vẫn là lặng lặng quan chiến đi. Nôn Thiếu Du hai tay chắp sau lưng, tự tin nói. Thấy Nôn Thiếu Du bình tĩnh như thế, Lý trưởng lão cùng Quân Khiếu Phong cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ là âm thầm chuẩn bị kỹ càng, chỉ muốn gặp được Tống Vân Phong hơi có dấu hiệu thất bại, liền sẽ xuất thủ cùng đối địch. Bên trong chiến trường, Tống Vân Phong thấy bỏ sát cự thú dĩ nhiên hoàn thành rồi thức tỉnh, liền không đợi thêm chờ, hét lớn một tiếng lịch sát, bá hoàng trảm. Đồng thời, đột nhiên vung động trong tay đao chi hung thú. Chỉ thấy không gian một trận chấn động, hung mãnh như hổ, thô bạo như rồng tuyệt thế đao thế, phá tan không gian, trực tiếp giết hướng phía sau quy thú tính bỏ sát tự thú. Hung mãnh đao thế đe dọa mà đến, bỏ sát cự thú không dám lên tiếp, bản năng mánh hít một hơi, há mồm liền phun ra rồi một đạo sền sệt kịch độc thổ tức. Đao thế cùng thổ tức va chạm vào nhau, ưu khuyết lúc này hiện hiện, đao thế mánh như hổ, bá như rồng, ung dung bổ ra rồi kịch độc thổ tức, trực tiếp ép về phía bỏ sát cự thú. Bỏ sát cự thú có chút hoảng rồi, đội vã vung lên chính mình đuôi dài, nặng nề đập về phía xa địa một trận run rẩy, hoàng sa tung tóe mà lên, hóa thành bình phong tre ở rồi cự thú trước người. Không có rồi ý thức, chỉ dựa vào bản năng cũng có thể làm ra cỡ này thế tiến công. Súc sinh này kinh nghiệm chiến đấu chính là phong phú à, tiểu sư đệ, ngươi có thể đừng cứng rắn chống đỡ à? Nôn Thiếu Du nặng nặng nắm đấm, âm thầm lo lắng nói. Nôn Thiếu Du nắm nắm đấm động tác rơi vào rồi đệ tử Quân Khiếu Phong trong mắt, Quân Khiếu Phong trong nháy mắt tiêu tan, trong lòng đối với Nôn Thiếu Du thoáng bất mãn, cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Trở về chiến trường, Tống Vân Phong đao thế thế như trẻ tre, phá tan rồi tầm tầm sát thuẫn, nặng nghề chém ở rồi bỏ sát cự thú nghiêng người, trong nháy mắt bước lui rồi bỏ sát cự thú. Một đạo thật sâu hoa ngân xuất hiện ở trước mặt mọi người không nhịn được thôn rồi một ngụm nước bọt, trong lòng đối với Tống Vân Phong bội phục lại sâu sắc thêm rồi 3/10. Tung bay hoàng sa chậm rãi hạ xuống, bọ sát cự thú lần thứ 2 xuất hiện ở Tống Vân Phong mắt thấy, lúc này, bọ sát cự thú lại không trước uy manh thô bạo, nó bán nằm nhòe xa địa chi thượng, không chỗ ở thở hổn hển, phía bên phải cùng lúc, một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, dường như giữ tận địa miệng rộng giống như vậy, không được hướng ra phía ngoài thấm máu tươi, trên lưng giữ tận gai xương cũng ở đao thế công kích hạ đoạn thất thất bát bát, rất chật vật. Tam sư thúc, thật là lợi hại. Quân Khiếu Phong cầm nắm đấm, nhẹ giọng thở dài nói, "Quân tiểu tử, lần này đã được kiến thức đi." Hàn Tiêu Y Nhi vỗ vỗ Quân Khiếu Phong bay, nhếch miệng cười nói, "Ừm." Quân Khiếu Phong tàn nhẫn mà gật gật đầu. Mộ Tình Lam vốn cũng muốn xuyên cú miệng, mới vừa quay người lại, đã thấy chính mình sư tôn không hề ý cười, trái lại một mặt ngưng trọng nhìn chiến trường. Mộ Tình Lam trong lòng dùng mình, trong nháy mắt nhớ tới ở Bắc Hoang Vương đỉnh theo thấy nghe thấy. Chương 325, không có thể khống chế sát niệm hô 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 bỏ sát cự thú bán nằm nhòe xa địa chi thượng, miệng rộng khẽ nhếch, không được thở hổn hển, máu đỏ tươi theo sườn phải vết thương róc rách lưu lại. Giáng dấp kia muốn nhiều thê thảm đến mức nào. Một bên khác, cùng với đối lập Tống Vân Phong cũng bị vừa mới triển khai cái kia một thức cực chiêu, rút đi rồi 99% chân nguyên, chính chống trong đao hung thú, vận công khôi phục chân nguyên. Mùi máu tanh dần dần truyền đến, trong đao hung thú không nhịn được trừ ra một thân hương phấn kêu to, đồng thời, run rẩy thân đao cũng không được hướng về Tống Vân Phong tặng lại ăn uống tin tức. Lúc này, Tống Vân Phong chân nguyên gần như thấy đáy, căn bản là không có cách thôi thúc, thiên kiếp kinh, đến áp chế trong đao hung thú lệ khí, mà hàn thiết đao hộp cách mình lại quá xa, cũng không cách nào đem trong đao hung thú đuổi về trong đó. Ngay khi Tống Vân Phong tiến thối lưỡng nan thời khắc, trong đao hung thú lần thứ 2 trừ ra một tiếng kêu to, lập tức liền chính mình chuyển động, Tống Vân Phong biết trong đao hung thú tính cách, tự nhiên không dám buông tay, vội vàng sử dụng cuối cùng một điểm chân nguyên, muốn mạnh mẽ hơn khống chế lại trong đao hung thú. Nhưng mà, hết thảy đều là uổng công, coi một cái kẻ tham ăn nhìn thấy mỹ thực lại bị người mạnh mẽ ngăn cản thời gian, người này chắc chắn chịu đến kẻ tham ăn vô tình công kích. Trong đao hung thú nổi giận, áp chế lệ khí trong nháy mắt bạo, phụ dưỡng Tống Vân Phong, vốn là suy yếu Tống Vân Phong chỉ cảm thấy đầu óc chìm xuống, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, cũng trong lúc đó trong đao hung thú lập tức chiếm cứ rồi Tống Vân Phong thân thể, khống chế Tống Vân Phong, nâng đao đến gần rồi thoi thóp bỏ sát cự thú. Bỏ sát cự thú mạnh mẽ mở rồi trầm trọng mí mắt, nhìn khí thế đại biến Tống Vân Phong, nó từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất chạy tới rồi sợ sệt, nó không hiểu, trước mắt nho nhỏ này thân thể, làm sao sẽ sản sinh khổng lồ như thế lệ khí. Đao, làm giơ lên, trắng bạc thân đao, ở ánh tà dương chiếu xuống lóe qua rồi một tia lệnh thú tâm hàn hà quang, lập tức, mũi đao hướng phía dưới, dường như sao băng giống như vậy, đột nhiên cắm vào rồi bỏ sát cự thú giữ tận địa vết thương. Vụ trong đao hung thú rốt cục được toại nguyện điện đếm trải rồi máu tươi mỹ vị, không nhịn được trừ ra một tiếng hưng phấn ngâm khẽ. Ngang cảm nhận được sức sống tấn trôi đi, bò sát cự thú không nhịn được trừ ra một tiếng rên rỉ. Không ổn. Nôn Thiếu Du đột nhiên cả kinh, vội vàng nâng kiếm sông lên trên, lý trưởng lão mấy người cũng muốn giúp đỡ, lại bị cực đạo đệ tử ngăn lại.
"Các vị, đây là cực đạo việc tư, giao do gia sư xử lý liền có thể, các vị vẫn là lần thứ hai hơi làm nghỉ ngơi đi." Mộ Tình Lam che ở mọi người trước người, lạnh lùng nói. "Này được rồi." Thấy Mộ Tình Lam như vậy, Lý trưởng lão mọi người chỉ được kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, lui trở lại. "Sư tỷ, Tam sư thúc, chuyện gì xảy ra?" Quân Thiếu Phong không nhịn được nhẹ giọng nói. Mộ Tình Lam không hề trả lời, thật sâu nhìn một chút Quân Thiếu Phong, có thật sâu nhìn một chút Hàn Tiêu Yiye, lập tức đem đầu chuyển tới rồi một bên, mang theo lo âu nhìn xa xa chiến trường. Quân Thiếu Phong thấy thế, nghiêm túc nhìn Hàn Tiêu Yiye, linh động hai mắt, lặng yên hỏi dò Hàn Tiêu Yiye. Hàn Tiêu Yiye cười khổ lắc lắc đầu, "Đây là di chứng về sau, sau đó ngươi thì sẽ biết rồi." Hàn Tiêu Yiye trả lời chắc chắn có chút rơi vào trong sương mù. Quân Thiếu Phong thấy sư minh sư tỷ đều là như vậy, cũng không tốt hỏi lại, chỉ được quay đầu phóng tầm mắt tới, xa xa mà nhìn kỹ chiến trường. Một bên khác, ở Ngôn Thiếu Du đến chiến trường thời gian, trong đao hung thú dĩ nhiên hấp thụ rồi bò sát cự thú 6 phần 10 dòng máu, lúc này bò sát cự thú đã suy yếu không ra hình thù gì, thú tính trở về trạng thái đã sớm giải trừ, nguyên bản mười mấy trượng thân thể đột nhiên co lại, không ngã trước 2 phần 3, hào quang dạng rỡ vảy giáp cũng biến thành lu mờ ảm đạm, một đôi tròn trịa thú mắt lộ ra vô tận khủng bố, chỉ có hơi co giật thân thể, cho thấy nó còn vẫn còn tồn tại hậu thế. "Vân Phong, nhanh buông ra." Ngôn Thiếu Du cao quát một tiếng, đội vã tiến lên bắt được Tống Vân Phong cầm đao tay, muốn giúp sư đệ mạnh mẽ chặt đứt cùng trong đao hung thú liên hệ. Nhưng mà, đao chi hung thú cái này kẻ tham ăn ăn được chính hàm, sao có thể làm cho Ngôn Thiếu Du quay rối chính mình dùng cơm. Chỉ thấy thân đao du lên, hai họa lệ khí trong nháy mắt bạo, nhằm phía Ngôn Thiếu Du, Ngôn Thiếu Du vội vàng thôi thúc kiếm nguyên, đỡ rồi lệ khí xung kích. Ngôn Thiếu Du tuy rằng ung dung đỡ rồi lệ khí xung kích, bò sát cự thú nhưng là ăn đại khổ, nguyên bản liền toi thóp bò sát cự thú lần thứ hai bị đau đớn kịch liệt thức tỉnh, tiêu tan ý thức lần thứ hai trở về. Nó không nhịn được trừ ra một tiếng thê thảm rên rỉ. Rên rỉ bên trong bao hàm chính là nó sâu sắc hối hận. Nôn Thiếu Du có chút không đành lòng, đột nhiên rút ra trường kiếm, hướng về bò sát cự thú vết thương trừ ra mấy đạo kiếm khí xuyên thấu qua vết thương trực tiếp bắn trúng rồi bò sát cự thú trái tim. Lập tức, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, bò sát cự thú trái tim bị Nôn Thiếu Du một đòn đánh nát. Bò sát cự thú cảm kích nhìn một chút Nôn Thiếu Du, chậm rãi nhắm lại rồi thú mắt, một đời vương giả liền như vậy ngã xuống. Bò sát cự thú trái tim phá nát, trong máu linh khí trong nháy mắt tiêu tan, đến tối mị thực bị Nôn Thiếu Du hủy diệt. Trong đao hung thú trong nháy mắt nổi giận, thân đao run lên, trừ ra một trận chói tai tiếng hú. Tống Vân Phong máy móc giống như điện từ bò sát cự thú trong cơ thể rút ra rồi trong đao hung thú, chỉ thấy hồng mang lóe lên, trong đao hung thú trắng bạc thân đao, dĩ nhiên chậm rãi biến thành rồi yêu dị đỏ như màu sắc. Cũng trong lúc đó, Tống Vân Phong máy móc giống như điện giơ lên rồi đỏ như màu máu trong đao hung thú. Nguy cơ trong nháy mắt kéo tới, Nôn Thiếu Du vội vàng một cái khẩn cấp lảng tránh, né tránh rồi Tống Vân Phong công kích. Một chiêu thất bại, Tống Vân Phong ngẩng đầu lên, lần thứ hai múa đao bổ về phía Nôn Thiếu Du. Lúc này, Nôn Thiếu Du rốt cục nhìn thấy rồi Tống Vân Phong mất cảm giác gò má cùng với cái kia một đôi hiện giá huyết quang hai mắt. "Sư đệ, xin lỗi rồi." Nôn Thiếu Du cắn răng, đột nhiên giơ kiếm đón lấy. Đang một tiếng lanh lảnh vang lên, đao kiếm nặng nề giao kích cùng nhau, a Tống Vân Phong trừ ra một trận thú hống, dùng hết toàn lực đột nhiên ép hướng về phía Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du nhất thời không cẩn thận, rơi vào hạ phòng, bị Tống Vân Phong bước lui rồi mấy chục bước. "Ha." Nôn Thiếu Du trầm quát một tiếng, dưới chân bỗng nhiên thế lực, ngừng lại rồi lùi về sau bước chân, đồng thời eo người lực, trở về ép hướng về Tống Vân Phong. Tống Vân Phong sao cam là hậu, hai con ngươi huyết quang lóe lên, sức mạnh lại thêm 3 phần, cùng Nôn Thiếu Du hình thành rồi thế lực ngang nhau đấu sức đấu tranh. Chen, một tiếng vang dọn, Nôn Thiếu Du trong tay anh hùng kiếm không chịu nổi trong đao hung thú sắp bén, đoạn làm hai đoạn. Tống Vân Phong thấy thế, không khỏi vui vẻ, trở tay lại là một đao, tầng tầng bổ về phía Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du tâm không gợn sóng động, phất lên nửa đoạn đoạn kiếm, lần thứ hai đang hạ Tống Vân Phong đao chiêu, đương nhiên, đánh đổi là anh hùng kiếm lần thứ hai ngắn một đoạn. Chết. Tống Vân Phong sát ý đại thịnh, lại nâng lóe yêu dị huyết quang trong đao hung thú, bổ về phía Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du thấy thế, không lưu tay nữa, vội vàng thôi thúc chân nguyên, thoáng chốc, chỉ thấy Nôn Thiếu Du quanh thân ngân hà lượn lờ, đầy sao lốm đốm óng ánh chiếu người. Sáng nhược tinh hà. Mộ Tình Lam không nhịn được kinh hô. Chương 326, chế phục hung thú chết. Tống Vân Phong trừ ra một tiếng cười gằn, giơ lên cao đao chi hung thú, tàn nhẫn mà bổ về phía Nôn Thiếu Du. "Sư tôn, sư bá, Nôn trưởng lão." Người xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức uốn bít lên đường, nhằm phía chiến trường. Nhìn bị trở thành đao nô sư đệ, Nôn Thiếu Du cắn răng, quyết định không lại lưu thủ. Nôn Thiếu Du tiện tay đem kiếm trong tay trôi ném tới rồi xa địa chi thượng, đồng thời, đột nhiên tôi thúc quanh thân chân nguyên. Trong khoảnh khắc, ba phủ ở Nôn Thiếu Du quanh thân vô hình chân nguyên phát sinh biến hóa về chất, chỉ thấy một cái mắt trần có thể thấy ngân hà xoay quanh ở Nôn Thiếu Du ngoài thân, đem hắn vững vàng mà hộ ở trong đó. Ngân hà bên trong, đầy sao lốm đốm dọc theo cố định quy tích, quy củ địa vận động, thỉnh thoảng còn long lánh ra dạng rỡ ánh sáng, khiến người ta không tự chủ trầm mê trong đó. Sáng nhược tinh hà. Cách đó không xa, Mộ Tình Lam cùng Hàn Tiêu Yiye đồng thời dừng lại rồi bước chân, kinh hô: "Thật là lợi hại kiếm chiêu!" Không hổ là kiếm quân đệ tử đích truyền. Lý trưởng lão không nhịn được thở dài nói: "A Di Đà Phật, Nôn trưởng lão sử dụng chiêu này là chuẩn bị đại nghĩa diệt thân rồi sao?" Vừa mới cùng Nôn Thiếu Du sinh ma sát trung niên hòa thượng mang theo trào phúng điệu nói đến: "Đại hòa thượng, ngươi là đang gây hấn mới." Mộ Tình Lam đôi mắt đẹp xoay ngang, lạnh lùng trừng mắt trung niên hòa thượng: "Bần tăng sao dám, bần tăng chỉ là đối với Nôn trưởng lão đại nghĩa diệt thân phương pháp tràn đầy cảm xúc mà thôi." Trung niên hòa thượng vái gở địa cười nói: "Đại hòa thượng, không biết ngươi nghe qua một câu nói không có?" Hàn Tiêu Y Sơn trước một bước, cười gần nhìn trung niên hòa thượng: "Xin mời thí chủ nói rõ."
Trung niên hòa thượng cười nói, bệnh từ miệng vào, họa là từ miệng mà ra. Hàn Tiêu Y thì tựa ở đại hòa thượng bên hai, lạnh lùng nói rằng. Nghe vậy, trung niên hòa thượng chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, lập tức mang theo bất mãn mà nhìn Hàn Tiêu Y Y, Hàn chân truyền, ngươi đây là đang đe dọa bẩn tăng sao? Đại hòa thượng, ngươi nói là, chính là đi. Ngữ tất, Hàn Tiêu Y Y lập tức lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về trung niên hòa thượng bụng, nổ ra một cái trọng quyền. Trung niên hòa thượng làm sao cũng không nghĩ ra Hàn Tiêu Y Y sẽ ở dưới con mắt mọi người ra tay với chính mình, không hề phòng bị hắn, hoàn chỉnh địa ăn rồi cái này trọng quyền. Trong nháy mắt, trung niên hòa thượng cảm giác trong bụng bốc lên không ngừng, không nhịn được phun ra rồi mấy cái giấm chua mới hơi có giảm bớt. Đại sư, ngươi ăn xấu cái bụng rồi sao? Lý trưởng lão thân thiết hỏi. Ngươi, các ngươi. Trung niên hòa thượng căm tức Lý trưởng lão cùng Hàn Tiêu Y, thấy hai người một mặt trào phúng mà nhìn mình, chỉ được đè xuống tức giận, nâng đau đớn bụng, tồn ở một bên nghỉ ngơi, đồng thời trong lòng âm thầm nguyện rủa Kim Đao môn cùng Cực Đạo tông người. Lúc này, Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong chiến đấu cũng sắp hạ màn, giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, Nôn Thiếu Du hết sức bán một sơ hở, để Tống Vân Phong đem trong đao hung thú cắm vào rồi kiếm khí ngân hà chỗ yếu nhất. Bá huyết quang lóe lên, Nôn Thiếu Du cánh tay trái trong nháy mắt thấy hồng, máu đỏ tươi theo vết thương mịch mịch mà rơi. Cảm nhận được mới mẻ huyết dịch khí tức, trong đao hung thú không nhịn được trừ ra hưng phấn ngâm khẽ, đồng thời bị cáo chế Tống Vân Phong cũng nết môi rác, lộ ra rồi một tia hưng phấn cười gằn. Nôn Thiếu Du mặt không hề cảm xúc, nhân cơ hội trở tay khống chế lại Tống Vân Phong cầm đao tay phải, đồng thời thúc chân nguyên, đập vỡ tan kiếm khí ngân hà, đầy sao trong nháy mắt hóa thành biên biên lưu tinh, ở Nôn Thiếu Du khống chế hạ, ẩn vào Tống Vân Phong quanh thân huyền quan, tạm thời tính đóng kín rồi Tống Vân Phong gân mạch. Tống Vân Phong gân mạch bị phong, đao chi hung thú lệ khí liền không cách nào tiến vào Tống Vân Phong trong cơ thể, cũng là không cách nào xu thế Tống Vân Phong, tương đương với biến tướng địa chặt đứt rồi đao chi hung thú cùng Tống Vân Phong liên hệ. Vu cảm nhận được mình cùng đao nô liên hệ bị chặt đứt, đao chi hung thú trừ ra một trận phẫn nộ kêu to, trên thân đao lệ khí càng dày đặc, theo Tống Vân Phong cầm đao tay phải thẳng bật lên. A Tống Vân Phong trừ ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vẫn tính khuôn mặt anh tuấn, trong nháy mắt trở nên bặm mẹo, dữ tợn. Không được, xuất sinh kia dĩ nhiên không để ý Vân Phong an nguy, muốn mạnh mẽ hơn xông ra phong ấn. Nôn Thiếu Du cả kinh, lập tức cắn răng, thôi thúc cuối cùng chân nguyên, đột nhiên một quyền đánh vào rồi Tống Vân Phong vai phải chi thượng. Giang giác. Nương theo một tiếng vang dọn, Tống Vân Phong cánh tay phải theo tiếng chật khớp. A Tống Vân Phong lần thứ hai trừ ra hét thảm một tiếng. Cánh tay phải ở cũng khiến không lên nửa điểm khí lực, nắm chặt tay phải chậm rãi bung ra, loảng xoảng một tiếng, đao chi hung thú theo tiếng rơi xuống đất. Nhị sư minh. Tống Vân Phong trong mắt lệ khí nhanh tiêu sái, kiệt sức hai mắt, tràn đầy hãy náy nhìn Nôn Thiếu Du. Đừng nói chuyện, thật tốt tu tức. Nôn Thiếu Du thân thiết địa nói một câu, lập tức cường đề chân nguyên, điểm chúng rồi Tống Vân Phong ngủ huyện, Tống Vân Phong một trận, trong nháy mắt ngã vào rồi Nôn Thiếu Du trong lòng, ngủ say. Hô Cực Đạo các đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên chỉ thấy Hàn Tiêu Y thì trong mắt lóe ra một tia tinh quang, lập tức liền thấy hắn dường như mũi tên rời cùng, tần hướng về cách đó không xa cồn cắt chạy đi, mọi người một trận buồn bực, đã thấy Hàn Tiêu Y thì từ cồn cắt bên trong rút ra rồi một cái vật phẩm, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Hàn Tiêu Y thì vật trong tay chính là Tống Vân Phong vẫn bối ở phía sau Hàn Thiết Đao Hộ. Tìm tới rồi Hàn Thiết Đao Hộ, Hàn Tiêu Y thì không có suy nghĩ nhiều, một cái nâng lên rồi đao hộ, chạy vội hướng về Nôn Thiếu Du. Đao chi hung thú khoảng cách Nôn Thiếu Du cũng không xa, nó không chỗ ở rung động, thả ra nồng nặc lệ khí hóa thành một con quỷ trảo, chậm rãi đưa về phía hết lực thần phạt Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du vẫn chưa hoang mang, hắn lẳng lặng mà nhìn kỹ gặp phải tới gần quỷ trảo, đột nhiên, hắn lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng, lập tức, chỉ thấy hắn hai mắt lóe qua một tia ánh bạc, một đạo kiếp sợ trời cao kiếm nguyên tự trong cơ thể hắn bính mà ra, trong nháy mắt nhai nát rồi chậm rãi thân đến quỷ trảo. Vụ. Đao chi hung thú trừ ra một tiếng thê thảm kêu to, vội vàng thu hồi rồi còn lại lệ khí, lúc này, thân đao hồng mang rút đi, khôi phục thành rồi dĩ vãng trắng bạc. Hô sư tôn, đa tạ rồi. Nôn Thiếu Du thở phào một hơi, phẫn nộ nói. Một bên khác, mọi người cũng bị Nôn Thiếu Du đột nhiên bạo khí thế sợ hết hồn. Này không thể, hắn mới bao lớn a, làm sao có khả năng có thực lực như thế? Trung niên hòa thượng kinh ngạc nhìn xa 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 địa, tự đủ. Không hổ là kiếm quân đệ tử a, nam kinh nhẹ nhàng thì có cỡ này trình độ, Lý Mỗ người mặc cảm không bằng a. Lý trưởng lão cười khổ nói. Mộ Tình Lam không nói gì, nàng biết, này đạo kiếm nguyên chủ nhân không phải sư tôn của chính mình. Nhị sư bá, ngươi cùng sư tôn không có sao chứ? Hàn Tiêu Y liền vọt tới Nôn Thiếu Du trước mặt, thân thiết hỏi. Không ngại, thừa dịp xuất sinh kia suy yếu, mau đem nó thu vào đao hộp. Nôn Thiếu Du vội la lên. Phải. Hàn Tiêu Y liền đáp một tiếng, lập tức mở ra rồi đao hộp cơ quan, lập tức một cước ôm lấy đao chi hung thú trôi đao, đưa nó đá tiến vào đao hộp. Đao chi hung thú vừa mới tiến vào đao hộp cơ quan lập tức khởi động, đem vững vàng tỏa ở trong đó. Lập tức, chỉ thấy đao hộp hơi lay động một chút, liền an ổn địa đứng ở rồi xa địa chí thượng. Chương 327, phân đạo hô nhị sư bá, được rồi. Hàn Tiêu Y thì thở phào nhẹ nhõm, nghiêm nghị nhìn Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta trước tiên đi cùng bọn họ hội hợp đi. Nhị sư bá, ngươi tiêu hao quá lớn, chuyện tốt để đệ tử đến bối sư tôn đi. Hàn Tiêu Y thì xin chỉ thị đến. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, Hàn Tiêu Y thì thấy thế, đội vàng quay lưng Nôn Thiếu Du bán ngồi trồn hôn xuống, Nôn Thiếu Du lập tức đem Tống Vân Phong phủ đến rồi Hàn Tiêu Y thì trên lưng. Hàn Tiêu Y thì vác lên Tống Vân Phong, đang chuẩn bị thuận lợi nhấc lên Hàn Thiết Đao Hộ, lại bị Nôn Thiếu Du một lời đánh gãy. Vật này vẫn là do ta tới bắt đi, ngươi cẩn thận có ngươi sư tôn là được rồi. Nôn Thiếu Du lời nói mặc dù rất bình thản, nhưng có không cách nào từ chối không tiếp sức mạnh. Hàn Tiêu Y gật gật đầu, vác lên Tống Vân Phong hướng về mọi người chạy như bay.
Hàn Tiêu Y vừa rời đi, Nôn Thiếu Du vội vàng từ trong lồng ngực móc ra rồi một hạt đan dược, tấn ăn vào, áp chế rồi trụ trong cơ thể bốc lên tinh lực, hô. Nôn Thiếu Du phun ra rồi một ngụm trọc khí, lập tức một tay nhấc lên rồi hàn thiết đao hộ, lại lưu luyến không rời địa nhìn một chút cách đó không xa cự thú thi thể, lập tức cắn răng quay đầu rời đi. Hàn Chân Truyền, Tống trưởng lão, không ngại chứ? Hàn Tiêu Y vừa đến, Kim Đao môn Lý trưởng lão liền nhích lại gần, một mặt lo âu hỏi. Hàn là không ngại đi, nhị sư bá điểm rồi sư tôn ngủ huyệt, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, ta nghĩ, nghĩ đến sau đó hẳn là không sao rồi. Hàn Tiêu Y nghiêm mặt nói. Thật sự không ngại rồi sao? Hàn Tiêu Y vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến trung niên hòa thượng âm thanh quái gở. Huyền Chân hòa thượng, ngươi đến tụt cùng có ý gì? Hàn Tiêu Y thì trong nháy mắt sù lông, căm tức trung niên hòa thượng. A có ý gì? Hàn Chân Truyền, khiến cho sư mới vừa ở cùng dáng vẻ ngươi là kiến thức rồi đi, ngay cả mình đồng môn sư minh xuống tay được, quả thực là lục thân không nhận a. Hơn nữa qua nét mặt của các ngươi cùng hành động đến xem, lệnh sư cùng e sợ không chỉ một lần đi, ngươi nói, vạn nhất hắn đột nhiên lại điên, chúng ta làm sao bây giờ? Trung niên hòa thượng Huyền Chân cười gần hỏi Hàn Tiêu Y thì Huyền Chân đại sư, ngươi lo xa rồi đi. Kim Đao môn Lý trưởng lão mỉm cười giàn xếp. Lo ngại? A Di Đà Phật, vì ở trạm mấy chục người an nguy, bần tăng không thể không lo ngại. Huyền Chân hòa thượng chính nghĩa lâm nhiên điệu nói đến. Được lắm đường hoàng lý do, ta xem ngươi rõ ràng chính là ở nhằm vào ta Cực Đạo Tông. Một vị Cực Đạo đệ tử tinh anh tức giận nói. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, lại nói, chúng ta nhưng là người trên một cái thuyền, bần tăng lại sao nhằm vào quý tông? Huyền Chân hòa thượng đàng hoàng trịnh trọng nói. Chuyện này. Đối mặt Huyền Chân quỳ biện, vị này đệ tử tinh anh trong nháy mắt ách luôn, hắn trợn lên giận dữ nhìn rồi Huyền Chân một chút, mặt đỏ tới mang thai địa lui trở lại. Hay Huyền Chân ở đấy lòng khinh bị rồi vị này đệ tử tinh anh, lập tức lại sẽ sự chú ý chuyển tới rồi Hàn Tiêu Y Y cùng với Hàn Tiêu Y Y trên lưng Tống Vân Phong trên người, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng kích động thời khắc, một đạo thanh âm trầm ổn ngăn chặn rồi miệng của hắn. Huyền Chân đại sư nói thật hay, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, cái kia Nôn Mộ xin hỏi đại sư, ngươi có thể có chứng cứ chứng minh Nôn Mộ sư đệ sẽ lần thứ hai cuồng thương tới mọi người? Dứt tiếng, Nôn Thiếu Du nhấc theo Hàn Thiết Đao Hộ, một mặt hờ hững xuất hiện ở Huyền Chân trước mặt, ánh mắt lạnh như băng, để Huyền Chân trong nháy mắt nhớ tới rồi vừa mới đạo kia kinh sợ thiên địa ánh kiếm. Huyền Chân hòa thượng không nhịn được run lên một cái, đồng thời oán giận chính mình làm sao chính là không quản được miệng mình, chỉ đồ rồi nhất thời nhanh chóng, nhưng vì chính mình mai phục rồi ẩn tại nguy hiểm. Chuyện này, Huyền Chân tự có chứng cứ. Lời vừa nói ra, Huyền Chân trong nháy mắt sửng sốt rồi, chính mình làm sao sẽ nói lời như vậy? Cái kia xin mời đại sư nắm ra chứng cứ đi. Nôn Thiếu Du lạnh lùng nhìn kỹ Huyền Chân hòa thượng. Chứng cứ, chứng cứ, chứng cứ chính là trên tay ngươi cái kia chát. Đại gia đều nhìn thấy rồi, Tống Vân Phong trưởng lão cũng là bởi vì sử dụng rồi này thanh quỷ dị ma đao mới sẽ cuồng. Cây đao này chính là mất thăng bằng định nhân tố, ai biết Tống Vân Phong trưởng lão hội sẽ không lần thứ hai bị phản vệ, biến thành một cái ác ma giết người. Huyền Chân linh quang lóe lên, tràn đầy tự tin điệu nói đến. Huyền Chân hòa thượng, ngươi cũng thật là miệng đầy phun phần a. Huyền Chân vừa dứt lời, Hàn Tiêu Y liền không nhịn được mắng một tiếng. Hàn Chân Truyền, lẽ nào là Huyền Chân chọc vào rồi quý tông chỗ đau? Vì lẽ đó ngươi mới lấy như vậy thô bị ngôn ngữ chửi bới bần tăng. Huyền Chân hòa thượng cười lạnh nói. Chửi bới? Ta Hàn Tiêu Y vì sao phải chửi bới ngươi? Nói cho ngươi, ta Hàn Tiêu Y chưa bao giờ đưa ngươi cái này nói năng bậy bạ hòa thượng để ở trong mắt, ngươi ở trong mắt ta liền một con dẹp cũng không tính. Hàn Tiêu Y hờ hững nói đến. Ngươi. Huyền Chân trong nháy mắt sù lông trận lên giận dữ nhìn rồi này Hàn Tiêu Y. Được được, Cực Đạo Tông không hổ là Bắc Địa đệ nhất thánh địa, dạy dỗ đến đệ tử quả nhiên lợi hại, không coi ai ra gì, miệng lưỡi bé nhọn. Chen. Một tiếng vang dọn, Mộ Tình Lam trường kiếm xuất hiếu, sáng lấp lóa địa mũi kiếm trong nháy mắt chống đỡ ở Huyền Chân hòa thượng biết hầu trước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn giết người gì khẩu? Huyền Chân hòa thượng hai mắt tròn trịa, hoảng sợ nhìn Mộ Tình Lam. Tình Lam. Nôn Thiếu Du trầm giọng kêu. Mộ Tình Lam lạnh lùng trừng trừng Huyền Chân, lập tức vãn rồi một cái kiếm hoa, uy kiếm vào vỏ, lùi tới rồi chính mình sư tôn phía sau. Huyền Chân đại sư, chúng ta bây giờ nói chính là chứng cứ một chuyện, xin ngươi không muốn nói chuyện để mang sai lệnh. Nôn Thiếu Du nhàn nhạt nói. Nay chứng cứ bần tăng đã lấy ra rồi, xin mời Nôn trưởng lão cấp ở trạm các vị một cái giải thích. Huyền Chân cố tự chấn định nói. A Di Đà Phật, Huyền Chân sư đệ tuy có thất lễ, thế nhưng nói cũng không phải không có lý. Tống trưởng lão một khi cùng chúng ta cũng không nhất định là hắn đối thủ, không bằng Nôn trưởng lão ngươi đem trong tay ngươi hộp sắt giao cho ta Phật môn bảo quản, chúng ta có thể mượn dùng Phật pháp tịnh hóa đao này lệ khí. Một vị lớn tuổi tăng nhân tiến lên đề nghị. Không cần. Nôn Thiếu Du thẳng thắn từ chối. Nôn trưởng lão, ta Phật môn cũng không phải là đồ ngươi bảo vật, mà là lão tăng còn muốn khuyên bảo Nôn Thiếu Du giao ra đao hộp. Được rồi, nếu là sợ sệt, các ngươi không cần cùng ta Cực Đạo cùng đường. Nôn Thiếu Du tay áo lớn vung lên, cả giận nói. Ha, Nôn trưởng lão, ngươi là cấp không ra bàn giao rồi đi. Huyền Chân hòa thượng đắc ý hỏi Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du nhàn nhạt nhìn một chút dường như vai hề bình thường Huyền Chân hòa thượng, lập tức nhàn nhạt nói, Cực Đạo đệ tử tập hợp, chúng ta trở về doanh. Ngay vậy, hết thảy Cực Đạo đệ tử tấn đi tới rồi Nôn Thiếu Du phía sau, chỉnh tề địa đánh xong rồi đội ngũ. Nôn trưởng lão, các ngươi không đánh gây toán tìm kiếm nhân Phật tôn tung tích rồi. Lao tăng cao mày, không vui hỏi. Vì các vị an toàn, Nôn Mô vẫn là mang theo sư đệ rời đi đi. Nôn Thiếu Du nhàn nhạt nói. Nôn Thiếu Du, ngươi không đánh đã khai rồi đi. Huyền Chân nhìn có chút hả hê nói. Ngươi nói là chính là đi, các vị. Nôn Mộ ở đây chúc các ngươi thuận lợi tìm tới nhân Phật tôn, cáo tử. Nôn Thiếu Du tự đáy lòng về phía mọi người ôm quyền được rồi hành lễ,
lập tức dẫn một chúng đệ tử cũng không quay đầu lại địa rời đi rồi. Nôn trưởng lão, chờ chút Lý Mỗ. Kim Đao môn Lý trưởng lão lớn tiếng kêu một tiếng, lập tức tổ chức lên chỉ còn lại mấy vị đệ tử, truy hướng về phía cực đạo đoàn người. Ai Huyền Chân sư đệ, ngươi quá mức rồi. Lao tăng than nhẹ một tiếng, hoán giận nói. Huyền cổ sư minh, lời ấy sai rồi, này cực đạo tông tiêu căng kinh người, thì mới phóng khoáng, căn bản không đem ta Phật môn để ở trong mắt, mà Kim Đao môn càng là cực đạo phía sau một con chó, cùng với để bọn họ giúp đỡ, còn không bằng tự chúng ta đi tìm. Nói không chắc nhân Phật tôn chính là nhìn thấy chúng ta cùng người ngoài đi chung với nhau mới không muốn hiện thân. Huyền Chân hòa thượng nói ra rồi hắn ngụy biện. A Di Đà Phật, hoặc cùng đi, được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Lão tăng dừng một chút, đồng ý rồi Huyền Chân lời giải thích. Chúng tăng không nói gì, thật chặt đi theo rồi lão tăng phía sau, hướng về biển lớn cùng nơi sâu xa bước ra rồi bước chân. Chương 328, tay trắng trở về khặc 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 vô cùng suy yếu điệu tiếng ho khan tự Tống Vân Phong trong miệng ra. Sư tôn, ngài tỉnh rồi, có thể có cảm giác nơi nào không khỏe? Hàn Tiêu Y nghỉ chân thân thiết hỏi. Không ngại, thả ta xuống đây đi. Tống Vân Phong nhẹ giọng nói. Sư đệ không cần thể hiện, liền để Tiêu Y để quăng lấy ngươi đi, tất lại còn có một đoạn lộ trình. Nôn Thiếu Du nhẹ giọng quyên đủ. Tống trưởng lão, Nôn trưởng lão nói rất đúng, ngươi hiện tại không thể so thường ngày, vẫn để cho Hàn Chân chuyển quăng lấy ngươi đi. Kim Đao môn Lý trưởng lão đáp lời nói. A Tống Vân Phong ngượng ngùng nở nụ cười, không cưỡng cầu nữa, lập tức nói sang chuyện khác, hỏi, sư minh chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Huyền Cổ đại sư bọn họ lại đi nơi nào? Sẽ ốc đảo, còn bọn họ, hẳn là còn ở biển lớn nơi sâu xa tìm nhân Phật tôn tâm tích. Nôn Thiếu Du nhàn nhạt nói. Tống Vân Phong là người, lập tức nhẹ giọng hỏi, bởi vì ta. Tống trưởng lão, ngài có thể đừng suy nghĩ nhiều, là cái kia Huyền Chân hòa thượng tự cao thanh cao, không muốn cùng bọn ta làm bạn, mà Phật môn chi nhân lại sao lại hướng về người ngoài, tự nhiên đứng ở rồi Huyền Chân hòa thượng bên kia, vì lẽ đó, chúng ta liền mỗi người đi một ngả lạc. Vị kia bị khinh bị đệ tử chân truyền trào phúng điệu nói đến. Ồ nào, lui ra. Nôn Thiếu Du chừng chừng đệ tử kia, lớn tiếng quát lớn nói. Đệ tử kia thân thể run lên, vội vàng im miệng, hôi lưu lưu chạy đến rồi đội mũ đôi. Sư đệ, nếu ngươi tỉnh rồi, cái kia vi huynh liền trước tiên vì ngươi phục hồi như cũ chật khớp then chốt. Nôn Thiếu Du nhẹ giọng nói. Nghe thấy nôn, Tống Vân Phong lúc này mới hiện vai phải của chính mình then chốt dĩ nhiên chật khớp, toàn bộ cánh tay phải liền nửa phần khí lực cũng là không ra. Tống Vân Phong gượng ép cười nói, làm phiền nhị sư huynh. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, thuận lợi nắm lên rồi Tống Vân Phong cánh tay phải, đồng thời tay phải đè lại rồi Tống Vân Phong vai phải, đống nhiên thi lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tống Vân Phong chật khớp then chốt trong nháy mắt phục vị, cảm giác đau đớn lóe lên một cái rồi biến mất. Tống Vân Phong thích hợp địa hoạt động một chút cánh tay phải, không có nửa điểm không khỏe. Thấy Tống Vân Phong không ngại, Nôn Thiếu Du thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người mặt hướng mọi người, nhàn nhạt nói, các vị, chúng ta kế tục chạy đi đi. Nôn trưởng lão, như hôm nay sắc dần tối, hung thú dần dần đi ra hoạt động, nguy hiểm gia tăng thật lớn, đi suốt đêm thật là không thích hợp, chúng ta vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, chờ ban ngày lại chạy đi đi. Kim Đao môn Lý trưởng lão tiến lên đề nghị. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du khẽ mỉm cười, Lý trưởng lão, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, bất quá phải biết Vân Phong trên người nhưng là dính vào con kia thằn lằn lớn hung thú khí tức, chỉ cần có hắn ở, cái khác hung thú định không dám tới gần chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Nay được rồi, liền y Nôn trưởng lão nói như vậy, chúng ta đi suốt đêm. Lý trưởng lão suy tư chốc lát, cắn răng đồng ý rồi. Lập tức, đoàn người bước nhanh hơn, khoác dần dần chìm nghỉm tà dương, càng đi càng xa. Vô tận biển lớn dạng, cũng không dài, tà dương lặn về tây cùng chiều dương mọc lên ở phương đông chỉ khoảng cách trước chừng 3 canh giờ. Bất quá biển lớn dạng, thực tại rất lạnh, người ở tại tràng trí ít cũng có nhị lưu tu vi, vẫn như cũng không nhịn được ban đêm lạnh giá, cũng may Tống Vân Phong bên người mang theo đủ loại kiểu dáng địa đan dược, những đan dược này vừa vặn trở thành rồi những đệ tử này cung cấp rồi trợ giúp. Chiều dương đâm thủng bầu trời đêm, tung xuống ấm áp hào quang, Lý trưởng lão khẩn nỗi lòng lo lắng tạm rốt cục nỗi lòng. Chính như Nôn Thiếu Du nói như vậy, ban đêm qua lại hung thú môn vừa thấy được đến của bọn họ, liền cong đuôi hôi lưu lưu đào tẩu rồi, còn hơi có gan lớn, cũng chỉ là mắt mang không cam lòng nhìn đội ngũ, không dám tới gần mảy may. Lý trưởng lão, ngươi vẫn là không tin được Nôn Mô a? Thấy Lý trưởng lão như vậy, Nôn Thiếu Du treo kẹo nói. Lý trưởng lão dừng một chút, lập tức xấu hổ nói, Nôn trưởng lão xin lỗi, Lý Mô. Nôn Mô chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Lý trưởng lão không cần như vậy. Nôn Thiếu Du cười nói. Lý trưởng lão có chút không nói gì. Được rồi, ốc đảo dĩ nhiên không xa, chúng ta kế tục chạy đi đi, sớm chút đến, cũng thật sớm chút nghỉ ngơi. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Lý trưởng lão gật gật đầu, lập tức lên tiếng đánh gãy rồi mọi người nghỉ ngơi. Sơ qua, đội ngũ lại chỉnh tề địa trừ ra. Bắc địa, Bắc Hoang Tuyết Nguyên, vô danh sơn động. Đột nhiên, một con thân hình khổng lồ, dài đến tự hổ có tự hùng hung thú tỏ rõ vẻ hoảng sợ buôn ra khỏi sơn động. Sơ qua, một bóng người cũng đội vác mà buôn ra khỏi sơn động. Ngay khi hắn bước ra sơn động một khắc, trong hang núi truyền đến rồi một tiếng mang theo phẫn hận cùng không cam lòng thú hống. Lập tức, liền thấy một đạo nóng rực hồng lưu theo vô danh sơn động cửa động dâng trào ra, hướng về bốn phía lan tràn. Không cần suy nghĩ nhiều, nay một người một thú chính là cực đạo chi chủ Chu Mộc Vũ cùng Tuyết Nguyên bá chủ hổ hùng thú. Cũng không biết là hổ hùng thú số may, vẫn là hệ thống lòng tốt, cho Chu Mộc Vũ chính xác tin tức. Một người một thú theo hướng đông bắc hướng về, đi rồi đại vượt qua có 60 dặm lộ, liền phát hiện vừa mới cái kia thần bí sơn động. Hổ hùng thú nhìn thấy sơn động, linh cơ hơi động, hướng về Chu Mộc Vũ chỉ sơn động, đồng thời gật gật đầu, ra hiệu Chu Mộc Vũ, hắn muốn tìm đồ vật ngay khi trong hang núi. Chu Mộc Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng cũng sẽ không tin, liền hắn để hổ hùng thú đi trước một bước, đi vào dò đường. Hổ hùng thú cưỡi hổ khó xuống,
chỉ được lòng tràn đầy không muốn địa bước vào rồi trong động. Chu Mục Vũ lập tức cùng sau lưng hổ hùng thú cũng tiến vào rồi sơn động. Một thú một người, một trước một sau, một đường hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu, thỏa đáng Chu Mục Vũ cùng hổ hùng thú cảm thấy nóng rực khó nhịn thời khắc, một tia sáng xuất hiện ở trước mắt, lối ra, đến rồi. Một người một thú, tấn đi tới lối ra, ngay khi bước ra lối ra một khắc, Chu Mục Vũ không khỏi vui vẻ, bởi vì hệ thống đưa ra nhắc nhở, trước mắt tòa kia đứng vững trên đất tâm dung nham bên trong màu gặng, chính là hắn chuyến này tìm huyền trọng quán mạch. Vẻ vui thích lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Mục Vũ giãn ra lông mày lại lần thứ hai chịu đến cùng một chỗ, hổ hùng thú nhìn thấy rồi Chu Mục Vũ biến hóa, trái tim nhỏ trong nháy mắt trầm đến rồi đáy vực. Nhưng mà Chu Mục Vũ cũng không có phản ứng hổ hùng thú, tinh tế nghiên cứu lên mỏ quặng kết cấu. Trời cao không phụ người có lòng, một trận bận rộn sau khi, Chu Mục Vũ vẫn đúng là tìm tới rồi đi về hạ tầng con đường. Giống nhau trước, Chu Mục Vũ lại để cho hổ hùng thú làm tiên phong, lần này hổ hùng thú không chỉ nên vì Chu Mục Vũ dò đường, còn muốn vì hắn tạo lộ, thật tốt không thể thảm. Chui vào lòng đất nơi sâu xa, Chu Mục Vũ được tọa nguyện địa hiện huyền trọng khoáng mạch, mà hắn cần trọng huyền khoáng thủy cũng vừa hay ở này trong mỏ quặng. Đương nhiên, tương tự đập vào mi mắt còn có thủ vệ khoáng thủy linh thú, nhất điều mọc ra một sừng xích lân cự xà. Cự xà xoay quanh ở mỏ quặng chi thượng, hai mắt nhắm nghiền, có nhịp điệu địa ngáy khò khò. Chu Mục Vũ không yên lòng, lại thăm dò rồi một phen, thấy xích lân đại xà không giống làm bộ, lúc này mới quyết định lên đường đi lấy khoáng thủy. Nhưng mà ngay khi hắn đem muốn tới gần khoáng thủy thời gian, xích lân đại xà bỗng nhiên thức tỉnh, đối với hắn nổi lên công kích. Mắt thấy khoáng thủy sắp tới tay, Chu Mục Vũ sao chịu từ bỏ, vội vàng bắt chuyện hổ hùng thú hỗ trợ chống đối xích lân đại xà, vì chính mình tranh thủ thời gian. Vậy mà lúc này, làm là chúa tể một phương hổ hùng thú nhưng kinh sợ rồi, không để ý Chu Mục Vũ bắt chuyện, xoay người hướng về lối ra chạy như điên. Lúc này, Chu Mô giáo dục dĩ nhiên mất thời cơ, chỉ có thể mắt ba ba nhìn rồi một chút khoáng thủy, lập tức một cái hư chiêu đánh gây rồi xích lân cự xà liền chiêu, lát mình trốn hướng về phía lối ra. Xích lân đại xà thấy thế, nhất thời lên cơn giận dữ, gào thét hướng về Chu Mục Vũ đuổi theo, cũng là xuất hiện rồi vừa mới hình ảnh. Chương 329, ra động Chu Mục Vũ đuổi theo rồi hổ hùng thú, đột nhiên một cước đá vào rồi hổ hùng thú mặt gấu lên, thật tốt ngươi cá đại cổ hùng, dám bán bản tọa, ngươi là không muốn sống rồi. Người sau vội vàng giơ lên hổ trảo, che rồi chính mình thú mặt, nước long lanh mắt to tràn đầy oan ức. Chu Mục Vũ thấy thế, không nhịn được lại bay hổ hùng thú một cước, ngươi còn oan ức rồi. Bản tọa xem ngươi là sớm có dự mưu. Nghe vậy, hổ hùng thú vội vàng lắc đầu, một đôi hùng mắt nước mắt lưng tròng. Được, bản tọa lại cho ngươi một cơ hội. Chu Mục Vũ thu tay lại, lanh thân nói. Thấy Chu Mục Vũ đại thiệt tâm, hổ hùng thú không khỏi vui vẻ, vội vàng hướng về Chu Mục Vũ giơ đầu, biểu thị cảm kích. Thấy hổ hùng thú như vậy vô liêm sỉ, Chu Mục Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười. Được rồi. Chu Mục Vũ lạnh giọng hét một tiếng, hổ hùng thú vội vàng đình chỉ rồi giơ đầu, giơ lên nó tấm kia hàm hậu mặt gấu, định ngọt nhìn Chu Mục Vũ. Đại cầu hùng, bản tọa lại cho ngươi một cơ hội, có thể hay không mạng sống, liền xem ngươi biểu hiện rồi. Chu Mục Vũ lạnh lùng nói. Hổ hùng thú gấp vội vàng gật đầu, đồng thời giơ lên rồi hổ trưởng vô vỗ chính mình ngực, biểu thị chính mình sẽ tận tâm hoàn thành Chu Mục Vũ dặn dò. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, cái kia xích lân đại xà không cách nào rời đi sơn động, chờ dung nham làm lạnh, chúng ta ở tiến vào quán động, đến lúc đó ngươi đi dẫn xà xuất động, vì bản tọa tranh thủ thời gian, chờ bản tọa thu lấy thạch thủy, thì sẽ giúp ngươi đối phó xích lân đại xà. Chu Mục Vũ đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng. Hổ hùng thú vốn muốn cự tuyệt, đã thấy Chu Mục Vũ một đôi mắt lạnh dường như xem chết hùng bình thường nhìn mình, hổ hùng thú không nhịn được đánh run lên một cái, bất đắc dĩ gật gật đầu. Chu Mục Vũ biết rõ đánh một gậy cấp một cái ngọt tảo mới là chính xác nhất ngự hạ chi đạo, hiện tại cây gậy đánh cũng nên cấp ngọt tảo rồi. Được rồi, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện bản tọa cũng thay ngươi trị liệu thương thế. Ngọt tảo xuất hiện, hổ hùng thú tích tụ tâm tình trong nháy mắt tiêu tan rồi hơn nữa, vội vàng hướng về phía Chu Mục Vũ gật gật đầu, hàm hậu mặt gấu chi thượng càng là lộ ra vẻ định hót đủ cười. Chu Mục Vũ mít một cái hổ hùng thú, lập tức để nó ở mặt trước dẫn đường, một thú một người, một trước một sau, càng đi càng xa. Vô tận biển lớn, vô danh ốc đảo, mắt sát tuần tra đệ tử thật xa liền phát hiện Nôn Thiếu Du đoàn người bóng người, vội vàng gọi tới lều lớn ở ngoài, hướng về vô tướng thiền sư báo cáo rồi tình huống. Nghe vậy, vô tướng thiền sư lập tức thả hạ thủ bên trong sao chép ký tự trang giấy, vội vã đuổi ra lều lớn. Nôn trưởng lão đoàn người ở đâu? Vô tướng thiền sư hỏi tuần tra đệ tử. Khởi bẩm sư thúc tổ, ngay khi bên ngoài mới dặm, đang hướng về nơi này tới rồi. Này đệ tử như thực chất đáp. Thì ra là như vậy, cái kia lão nạp này liền đi nên đón bọn họ. Tiếng nói lạc, vô tướng thiền sư lập tức chuẩn bị lên đường trước đi nên đón trở về mọi người. Sư thúc tổ, liên quan với việc này, đệ tử có chút buồn bực. Nay vị đệ tử đột nhiên gọi lại rồi vô tướng thiền sư. Có nghi vấn cứ nói đừng ngại. Vô tướng thiền sư nghỉ chân, nghiêm mặt nói. Sư thúc tổ, trả lại đến trong đội ngũ, đệ tử cũng không có phát hiện huyền khổ sư bá mọi người tung tích. Không đúng, là trở về trong đội ngũ, sẽ không có một cái đệ tử cửa Phật. Nay vị đệ tử một mặt nghiêm túc trình bày nói. Cái gì? Vô tướng thiền sư ánh mắt lấm liệt, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái dự cảm không tốt. Sư thúc tổ, ngài nói, có thể hay không là cực đạo tông cùng kim đao môn liên thủ? Chớ có nói bậy, không muốn ở sau lưng hãm hại chính mình minh hiếu. Vô tướng thiền sư nộ mi xoay ngang, quát lớn vị này đệ tử cửa Phật. Thấy vô tướng thiền sư nộ, vị này đệ tử cửa Phật vội vàng quỳ xuống nhận sai. Đệ tử vọng ngôn, xin mời sư thúc tổ chủ tội. A Di Đà Phật, niệm tình ngươi sơ phạm, lão nạp liền phạt ngươi sao chép 100 lần. Thanh tâm chú, ngày mai buổi trưa trước, đưa đến lão nạp trong tay niệm thu. Vô tướng thiền sư nhàn nhạt nói.
đa tạ sư thúc tổ lượng lớn, đệ tử linh phạt. Được rồi, lui ra đi, đi làm ngươi dám làm sự. Nay đệ tử nghe vậy, gấp đội vàng đứng dậy, vội vã trở lại rồi cương vị của chính mình. Phiền lui trước tới báo tin đệ tử sau, vô tướng thiền sư hơi nhíu nhíu mày, lập tức lên đường đi tới ốc đảo biên giới, nên tiếp Nôn Thiếu Du mọi người trở về. Nôn Thiếu Du đoàn người vừa mới bước vào ốc đảo cảnh nội, liền nhìn thấy rồi vô tướng thiền sư một mặt ý cười địa đi lên phía trước. Vô tướng thiền sư vừa lên trước, liền nhìn thấy rồi Hàn Tiêu Y phía sau cong lấy Tống Vân Phong, thấy Tống Vân Phong sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, vô tướng thiền sư vội vàng thân thiết hỏi, Tống trưởng lão, ngươi thương thế làm sao? Đa tạ đại sư quan tâm, chỉ là một ít tiểu thương mà thôi, đã không còn đáng ngại. Tống Vân Phong khiêm tốn địa cười nói, A Di Đà Phật, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Vô tướng thiền sư vội la lên, đúng rồi, Nôn trưởng lão, Huyền Cổ, Huyền Chân cùng với cái khác đệ tử cửa Phật làm sao không cùng với các ngươi à? Vô tướng thiền sư đột nhiên quay đầu nhìn về phía rồi Nôn Thiếu Du, bao hàm thâm ý hỏi. Nôn Thiếu Du không tránh né chút nào địa nhìn thẳng vào vô tướng thiền sư, tuy tiện nói ra rồi đầu đuôi sự tình. Tây Bực, ánh bình minh mới vừa tới đến, tờ mờ sáng bầu trời còn mang theo mấy viên sáng sủa tinh thần, lóe lên, dường như ngoan đồng không được chớp con mắt. Hắc Huyết Thành ở ngoài, Ngạo Ngoan Ma La thân mang rộng lớn áo vải bố, đem chính mình thân thể cường tráng ra đến chặt chẽ, đứng ở Ngạo Ngoan Ma La phía sau thì Phật Ma La cũng thân mang đồng dạng trang phục, hai người đứng bình tĩnh ở cửa thành, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe một trận chỉnh tề bước chân thân, lập tức liền thấy mười mấy tên đồng dạng trang phục Ma La sĩ tốt cất bước đến. Thuộc hạ bái kiến tứ ma xuất, đang vì đó người dẫn dắt đi, đội cận vệ mọi người cung kính mà hướng về Ngạo Ngoan Ma La hành lễ thăm hỏi. Không cần đa lễ, thất ma xuất đây. Ngạo Ngoan Ma La xoay người, nhàn nhạt hỏi đội trưởng đội cận vệ. Thất ma xuất hắn nói hắn còn muốn. Thứ ca, ta đến rồi. Đội trưởng đội cận vệ lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân mang đồng dạng trang phục Thương Liêm Ma La, vội vàng vàng hướng về cửa thành chạy tới. Thứ ca, muốn trừ ra sao? Thương Liêm Ma La trong mắt chứa mong đợi hỏi. Ừm. Ngạo Ngoan Ma La khẽ gật đầu một cái, lập tức phất tay phải, ra. Ngay khi đội ngũ chuẩn bị rời đi thời khắc, đệ nhất ma xuất ám giặc Ma La đột nhiên xuất hiện ở Hắc Huyết Thành trước, hướng về hai vị sắp xuất trinh Bắc Địa ma xuất đưa lên hai bình chính mình cất giấu hồi lâu rượu mạnh. Ngạo Ngoan, Thương Liêm, đại ca chúc các ngươi chuyến này mã đến công thành. Lão đại. Thương Liêm Ma La một hồi cảm động, vội vàng đón nhận rồi bình rượu. Ngạo Ngoan Ma La không nói thêm gì, nhàn nhạt đón nhận rồi bình rượu. Được. Ám giặc Ma La xông lên trước, một cái giả rơi mất bình rượu lên tự nhét, một ngửa đầu, đem trong bình rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Ngạo Ngoan Ma La nhàn nhạt nhìn một chút ám giặc Ma La, lập tức cũng dùng phương thức giống nhau uống vào rồi trong bình rượu mạnh. Thấy hai vị huynh trưởng như vậy hào phóng, Thương Liêm Ma La sao cảm lạc hậu, cũng học dạng có dạng, đem trong bình rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Lão đại, không tốn thời gian dài, Bắc Địa chính là ta Ma La tộc quyền sở hữu rồi, ngươi có thể chuẩn bị tấn công Trung Nguyên chuẩn bị rồi. Ngạo Ngoan Ma La tương bình rượu ném cho rồi ám giặc Ma La, tự tin nói. Ám giặc Ma La tiếp được rồi vỏ chai rượu, hiếm thấy lộ ra rồi khuôn mặt tươi cười, khẽ gật đầu một cái, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng về vương đưa ra kiến nghị. Ngạo Ngoan Ma La gật đầu, lập tức bắt chuyện phía sau mọi người, ở trong tối giặc Ma La nhìn kỹ, bước lên rồi đi về vô tận biển lớn con đường. Chương 330, mang đâm Nôn Thiếu Du cũng không có lựa chọn ẩn dấu, mà là đem ở biển lớn nơi sâu xa sinh một dãy chuyện giản minh nói tóm tắt địa báo cho vô tướng thiền sư, bao quát Tống Vân Phong nhân mạnh mẽ sử dụng đao chi hung thú nhập ma sự. Sau khi nghe xong Nôn Thiếu Du nói như vậy, vô tướng thiền sư lông mày trong nháy mắt chíu thành rồi một đoàn, hắn thật sâu nhìn một chút Nôn Thiếu Du, sau đó lại quét một vòng mọi người, cười nói, A Di Đà Phật, chư vị đi suốt đêm, chưa ăn uống gì, vẫn là trước về lều trại dùng cơm nghỉ ngơi đi, còn cho tới chuyện về sau, chờ Tống trưởng lão khỏi bệnh sau khi, chúng ta bàn lại đi. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du khẽ gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía sau đệ tử, liền ý đại sư nói như vậy, các ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Các đệ tử thuận theo địa đáp lại một tiếng, lập tức liền đi theo rồi mấy vị chân truyền phía sau, trở lại rồi Cực Đạo Tông tạm nơi ở. Lý trưởng lao thấy thế, khách sáo về phía vô tướng thiền sư nói lời từ biệt, cũng mang theo vị không nhiều kim đao đệ tử trở lại rồi kim đao môn tạm nơi ở. Nôn trưởng lão, ngươi cũng có thương tích tại người, tại sao không trở về đi nghỉ ngơi đây? Vô tướng thiền sư nhẹ giọng hỏi. Vô tướng đại sư, ngươi là minh lý chi nhân, bây giờ Ma La thai ách đem tức, ngươi tốt nhất vẫn là thật tốt ước thúc một chút người trong Phật môn. Nôn Thiếu Du bỏ lại câu này bao hàm thâm ý sau khi, trực tiếp lướt qua rồi vô tướng thiền sư, hướng đi rồi lều vải của chính mình. Vô tướng thiền sư lặng lặng mà nhìn Nôn Thiếu Du đi xa bóng người, lắc lắc đầu, lộ ra rồi một tia nụ cười bất đắc dĩ. Tây Bực, vô tận biển lớn lôi bảo, Ngạo Ngoan Ma La đột nhiên dậm chân, lập tức đột nhiên giơ lên rồi tay phải, chúng ma thấy thế, vội vàng dừng bước, một mặt nghiêm túc chờ đợi Ngạo Ngoan Ma La đón lấy dặn dò. Thứ ca, có cái gì hiện sao? Thương Liêm Ma La tiến lên hỏi. Ngạo anh, ngay phía trước 100m, xa địa bên dưới, mai phục một con độc sa trùng, giao cho ngươi rồi. Ngạo Ngoan Ma La quay đầu phân phó nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thân vệ đội phó đáp lại một tiếng, đề đao liền giết nhằm phía rồi Ngạo Ngoan Ma La thuận nơi. Đúng như dự đoán, ngay khi Ngạo anh Ma La sắp tiếp cận thời gian, chỉ thấy xa địa chi thượng đột nhiên nhô lên rồi một cái cột cát, lập tức, chỉ nghe một tiếng gào thét, một con xấu xí trùng dò ra cột cát, hướng về gấp tập mà đến Ngạo anh Ma La đột nhiên phun ra rồi một viên nọc độc cầu. Ngạo anh Ma La đã sớm chuẩn bị, manh thuốc ma nguyên, thuận thế bổ ra một cái xanh lét ánh đao. Bạch. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, nọc độc cầu chia ra làm hai, hóa thành hai than canh hôi nọc độc, rơi dụng xa địa. Dọa độc xa trùng gào thét một tiếng, mở ra xấu xí miệng rộng, đột nhiên nhằm phía rồi Ngạo anh Ma La, Ngạo anh Ma La lộ ra rồi một tia nụ cười khinh thường, đột nhiên nhảy lên thật cao,
đồng thời giơ lên cao hậu bối trường đao nặng nghề bổ vào rồi độc xa trùng đỉnh đầu. Xì xì. Một tiếng vang trầm thấp, trường đao thuận thế rơi vào độc xa trùng xấu xí trong não. Dọa a độc xa trùng trừ ra một tiếng rên rỉ, không ngừng lay động thân thể, muốn đem ngạo anh ma la bỏ rơi đỉnh đầu. Ngạo anh ma la nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên tôi thúc ma nguyên, rót vào trong lòng bàn tay ma đao, chỉ thấy trường đao ánh sáng xanh lục đại thịnh, lập tức liền thấy độc xa trùng tự đầu mà lên, vỡ vụn thành từng mảnh. Ung dung chém giết độc xa trùng sau khi, ngạo anh ma la thuận lợi nhặt lên rồi độc xa trùng hoàn hảo không chút tổn hại túi chứa chất độc, lập tức nhấc lên trường đao, trở lại phục mệnh. Khởi bẩm ma suất, thuộc hạ đã xem độc xa trùng để tội. Ngạo anh ma la cung kính mà trình lên túi chứa chất độc, mà không hề cảm xúc báo cáo. Chính ngươi nhận lấy đi, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Ngạo ngoan ma la gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Ngữ tất, ngạo ngoan ma la lạnh nhạt bước vào rồi vô tận biển lớn. Thương liêm ma la lập tức đuổi tới. Tứ ca, ngươi là làm sao hiện vật này? Tại sao chúng ta đều không có cảm giác vậy? Tiểu thất, lời của ngươi có vấn đề. Thí Phật tham lưu nhưng là đã sớm phát hiện vật này. Nói, ngạo ngoan ma la quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thí Phật ma la. Ha tứ ma xuất ánh mắt quả nhiên sắc bén vô song, cái gì đều chạy không thoát ngài hai mắt ta. Thí Phật ma la nhẹ nhàng nở nụ cười, từ đáy lòng nói đến. Em hai, ít nói. Có chuyện lợi, làm thêm. Bản soái, người rõ ràng. Ngạo ngoan ma la nhàn nhạt nói. Rõ ràng. Thí Phật ma la nặng nề gật đầu, thuộc hạ đa tạ ma xuất thúc dụng. Tiểu thất, ngươi ngủ say quá lâu, rất nhiều bản năng cũng đã làm nhạt, ngươi bây giờ lại như một tờ giấy trắng, thừa dịp khoảng thời gian này, thật tốt tôi luyện một chút đi, cái này cũng là ta tại sao muốn dẫn ngươi đi ra nguyên nhân. Ngạo ngoan ma la nhẹ giọng nhắc nhở Thương Liêm ma la. Hạch ta sẽ cố gắng. Thương Liêm ma la vẻ mặt thành thật địa nói đến. Thất ma xuất, hiện tại chúng ta chỉ là vừa bước vào biển lớn, gặp phải cũng chỉ là tương tự với độc xa trùng như vậy cấp thấp mặt hàng, một khi bước vào hãn hải nội bộ, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Thí Phật ma la thiện ý địa nhắc nhở. Thí Phật tham lưu nói đúng, hãn hải nội bộ nguy cơ trùng trùng, liền ngay cả tông sư cường giả hơi không chú ý đều sẽ bỏ mệnh, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn trọng một chút. Đúng rồi, vật này ngươi thu, đến rồi bắt địa, ở cho ta. Nói, ngạo ngoan ma la lấy ra rồi một cái tinh xảo cháp đưa cho Thương Liêm ma la. Này không phải. Thương Liêm ma la sững sờ, kinh ngạc nhìn ngạo ngoan ma la. Chính là vật ấy, thật tốt thu, cũng coi như vương đưa cho ngươi thử thách. Ngạo ngoan ma la nhàn nhạt nói. Ta rõ ràng rồi. Thương Liêm ma la cung kính mà đón nhận rồi cháp, lập tức đem tiếp thân thu kiếm lên. Thấy Thương Liêm ma la thu kiếm thật tốt hộp gỗ, ngạo ngoan ma la lập tức lại quay đầu mà không hề cảm xúc địa nhìn chăm chú thí Phật ma la. Người sau thấy thế, ngượng ngùng nở nụ cười, thuận theo địa cúi đầu. Thấy thế, ngạo ngoan ma la hai mắt hơi co rụt lại, trong lòng âm thầm lưu lại rồi một cái tâm nhãn. Đảo mắt, lại qua rồi một tuần, Bắc Địa, Bắc Hoang Tuyết Nguyên, Chu Mục Vũ nâng một con hung thú thi thể trở lại rồi tạm thời đặt chân sân động. Bạch, ánh kiếm lướt qua, một cái chân thú theo tiếng hạ xuống, Chu Mục Vũ thuận lợi đón nhận rồi chân thú, lập tức một cước đem còn lại hung thú thi thể đá cho bắt ở trong động hồ hung thú, lại cầu hùng, an cơm rồi. Hồ hung thú mở mông lung vừa mắt, nhẫn nhịn bỏng đẩy lên khổng lồ thân thể, suy nhược mà đáp lại rồi Chu Mục Vũ một tiếng, lập tức liền bắt đầu quá nhanh cần ăn. Chu Mục Vũ đi tới cửa động, cầm trong tay chân thú cắm ở một côn chi thượng, tiện tay đặt ở rồi đống lửa chi thượng. Ai Chu Mục Vũ than nhẹ một tiếng, trong đầu lần thứ hai hiện ra ba ngày trước khuất nhục hình ảnh. Lần thứ nhất thất thủ mà về sau, Chu Mục Vũ hiện xích lân đại xà không thể rời đi quán động, liền hắn linh quang lóe lên, nảy ra ý hay. Lập tức Chu Mục Vũ ân uy cũng thi kích động hổ hùng thú vì hắn quấn lấy xích lân đại xà, làm cho hắn có thời gian đạt được trọng huyền quán thủy. Kế hoạch mặc dù là mỹ hảo, hiện thực nhưng là tàn khốc. Ba ngày trước, Chu Mục Vũ mang theo thời điểm toàn thịnh hổ hùng thú lần thứ hai đi tới rồi địa hình mỏ cạn. Bất quá lần này, Chu Mục Vũ há hốc mồm rồi, chờ đợi bọn họ không còn là xích lân đại xà, mà là một con người mặc hồng lân, phúc sinh bốn chân, râu dài một sừng màu đỏ thâm giao long. Chương 331, lần thứ hai tay trắng trở về đúng, cái kia đầu mọc một sừng xích lân đại xà đang lộ sắc thành rồi trong truyền thuyết sinh vật, giao long. Xích Giao vừa thấy được Chu Mục Vũ trong nháy mắt liền nhận ra hắn là trước đến trộm cắp trọng huyền khoáng thủy tên trộm kia, tức giận trong nháy mắt chật ních, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đột nhiên phun ra một cái nóng rực long tức. Tránh mau. Chu Mục Vũ nhắc nhở rồi hổ hùng thú một tiếng, lập tức chân đạp, du chi quyển, ung dung né tránh rồi Xích Giao công kích. Một bên khác, được Chu Mục Vũ nhắc nhở hổ hùng thú, cắn răng đẩy huyết thống áp bức, sử dụng rồi một chiêu lại hùng đả cồn, miễn cưỡng tránh thoát rồi công kích. Thạch Thủy đang ở trước mắt, Chu Mục Vũ sao chịu cứ thế từ bỏ, liền hắn quay đầu nhìn về phía hổ hùng thú, truyền âm nói, đại cầu hùng, ý kế hành sự, sau đó, bản tọa thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Hổ hùng thú nhìn một chút Chu Mục Vũ, lại nhìn một chút phẫn nộ Xích Giao, suy tư chốc lát lâu dài, gật đầu đồng ý rồi đề nghị của Chu Mục Vũ. Liền, Chu Mục Vũ lắc mình tiến vào rồi sơn động lối ra, liễm trụ khí tức trốn ở rồi một cái trụ đá mặt sau. Hổ hùng thú thấy thế, cường đề rút khí, hướng về phía Xích Giao trừ ra rít lên một tiếng. Xích Giao sững sờ, không nghĩ tới trước mắt này run rế lại dám hung nó, Xích Giao khẽ miệng vùng lên rồi một tia trào phúng nụ cười, đột nhiên trừ ra rít lên một tiếng. Một trận đất rung núi chuyển, hổ hùng thú trong nháy mắt đi rồi, xoay người bọt vào rồi sơn động lối ra, Xích Giao sao có thể buông tha hắn, đột nhiên nhảy ra nóng rực dung nham, truy hướng về phía hổ hùng thú. Mắt thấy Xích Giao càng đuổi càng gần, hổ hùng thú cắn răng dùng huyết thống bí thuật, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ Xích Giao. Sấn lúc này cơ, Chu Mục Vũ lần thứ hai bí mật về địa tâm mỏ quặng, lát mình đi tới trọng huyền khoáng thủy nơi đản sinh, Chu Mục Vũ lúc này mới hiện, khoáng thủy dĩ nhiên là bị bao vây ở trùng huyền trong mỏ quặng.
Nói cách khác, muốn lấy được khoáng thủy, nhất định phải phá tan mỏ quặng bao vây. Chu Mộc Vũ suy nghĩ một chút, lập tức một cái rút ra rồi thiên lôi thối phong, đột nhiên bổ vào rồi trọng huyền khoáng mạch chi thượng. Chen, một tiếng vang dọn, Chu Mộc Vũ chỉ cảm thấy tay trái tê dần, vội vàng thu kiếm kiểm tra tình huống. Nhìn trước mắt hoàn hảo vô khuyết khoáng thủy, Chu Mộc Vũ không khỏi sửng sở, không gì không xuyên thủng thiên lôi thối phong dĩ nhiên không thể ở mỏ quặng chi thượng lưu lại một điểm vết tích. Xem ra không dùng tới chân nguyên là không xong rồi, chỉ mong sẽ không đả thương đến thạch thủy. Chu Mộc Vũ cười khổ thầm nói, lập tức thôi thúc chân nguyên, rót vào trong lòng bàn tay thiên nội thối phong. Ngay khi Chu Mộc Vũ giơ kiếm chuẩn bị chém vào mỏ quặng thời khắc, thân thể đột nhiên truyền đến rồi một trận nguy hiểm tín hiệu, Chu Mộc Vũ gấp đội vàng xoay người, chỉ thấy một đạo to bằng miệng chén của lửa, lặng yên không một tiếng động về phía hắn kéo tới. Không kịp né tránh, Chu Mộc Vũ đội vàng thu kiếm, hóa thành kiếm thuẫn chặn lại rồi cột lửa đánh lén. Này xích dao làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, lẽ nào đại cầu hùng đã? Ngay khi Chu Mộc Vũ phân tâm thời khắc, một con rồng vĩ ngang trời quét tới, Chu Mộc Vũ trong nháy mắt hoàn hồn, vung kiếm lập tức. Chen, một tiếng vang dọn, đuôi rồng mặt ngoài đốm lửa tung tóe, không gì không xuyên thủng thiên lôi thối phong lần thứ hai ăn quả đắng. Ngang xích giao trừ ra một trận rồng gầm, đuôi rồng đột nhiên lực, Chu Mộc Vũ né tránh không kịp, bị đuôi rồng nặng nề vỗ tới rồi mỏ quặng chi thượng. Ừm. Chu Mộc Vũ rên lên một tiếng, cố nén trong cơ thể bốc lên tinh lực, trở tay trói lại rồi lồi ra hòn đá, ổn định rồi thân hình. Ngang xích giao một chiêu đắc thủ, đương nhiên sẽ không buông tha Chu Mộc Vũ cái này kẻ tái phạm tiểu đâu, gầm thét lên nhằm phía Chu Mộc Vũ, chuẩn bị đem hắn làm sau khi ăn xong ngọt phẩm thưởng thức. Kiếm kinh phong. Xem đúng thời cơ, Chu Mộc Vũ nhảy lên một cái, đồng thời đột nhiên vung lên trong lòng bàn tay bảo kiếm, chỉ thấy thiên lôi thối phong thân kiếm huyền quang lóe lên, một đạo kiếm khí long quyển tấn ngưng tụ ở Chu Mộc Vũ trước người, đồng thời, Chu Mộc Vũ trưởng tụ hùng nguyên, hạo trưởng mãnh đẩy, kiếm khí gió xoáy xông thẳng xích giao mà đi. Cùng bạo kiếm khí gió xoáy cuốn lên rồi điệu tâm dung nham, hai người hòa làm một thể, hình thành rồi dung nham long quyển, vô cùng kiếm khí bí mật mang theo nóng rực dung nham hóa thành rồi khắc một cái xích giao, cường thế giết hướng về phi tập bay tới xích giao. Xích giao cả kinh, vội vàng hướng về dung nham long quyển phun ra một cái cực nóng long tức, nhưng mà không như mong muốn. Long tức không chỉ không có đưa đến chống đối hiệu quả, trái lại còn cổ vũ rồi dung nham long quyển uy thế. Xích dao không cam lòng, trừ ra gầm lên giận dữ, vọt thẳng hướng về dung nham long quyển. Nó lại muốn lấy cứng rắn chống đỡ dung nham long quyển. Khắc khắc khắc, kịch liệt vận động, lần thứ hai xúc động rồi Chu Mộc Vũ trong cơ thể bốc lên tinh lực, hắn không nhịn được phun ra một cái tụ huyết. Thấy xích dao sự chú ý bị dung nham long quyển hấp dẫn, Chu Mộc Vũ tàn nhẫn mà nhìn chăm chú cách đó không xa quán thủy, lập tức nhân cơ hội triển khai du chi quyển, trốn hướng về phía quán động lối ra. Ngang xích dao nổi giận gầm lên một tiếng. Một đôi vuốt rồng mạnh mẽ xé ra rồi dung nham long quyển, cùng bạo kiếm khí gió xoáy hóa thành rồi tinh khiết nguyên khí đất trời, tiêu tăng ra, mang theo dung nham hóa thành điểm điểm hỏa vũ trở về địa tâm. Xích dao nhìn khắp bốn phía nhưng không có hiện Chu Mộc Vũ này tên trộm bóng người, nó không khỏi giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người nhắm phía quáng động lối ra. Một bên khác, Chu Mộc Vũ cô nén thương thế, bay nhanh ở trong hầm mỏ, đột nhiên, hổ hùng thú cái kia trắng loan bóng người xuất hiện ở trong mắt hắn tấn chạy vội quá khứ, đã thấy hổ hùng thú đã toi thoát, chỉ có hơi chập trùng lồng ngực chứng minh nó còn vẫn còn tồn tại nhân gian. Hướng một tiếng phẫn nộ tiếng gào truyền đến, Chu Mộc Vũ cắn răng, mạnh thúc chân nguyên, một cái nâng lên rồi hổ hùng thú, mang theo hắn hướng về động chạy ra ngoài. Xích dao càng đuổi càng gần, có phải là còn phụt lên long tức máy dày Chu Mộc Vũ? Chu Mộc Vũ cô nén ngực một cảm giác, mạnh thúc chân nguyên, rót vào bàn chân, độ thêm nữa 5/10, rốt cục, Chu Mộc Vũ mang này hổ hùng thú trốn ra khỏi sơn động, một thú một người nằm nhòi trên mặt tuyết, không chỗ ở thở hổn hển. Dao bôi vốn cũng muốn đuổi theo ra, lại bị cửa động sức mạnh thần bí đạn trở về bên trong động, xích dao trừ ra một trận phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét, lập tức, trợn mắt trừng. Hướng về phía trên mặt tuyết Chu Mộc Vũ phun ra rồi một đạo nồng nặc long tức. Không như mong muốn, long tức cũng bị cửa động sức mạnh thần bí đỡ rồi, xích dao nổi giận gầm lên một tiếng, hận hận trừng trừng nằm nhoài trên mặt tuyết một người một thú, không cam tâm địa trở lại rồi chỗ sâu trong lòng đất. Sơ qua, Chu Mộc Vũ khôi phục rồi một chút chân nguyên, hắn vươn mình mà lên, đã thấy bên cạnh hổ hùng thú đã liếc mắt, xuất khí minh hiển nhiều hấp khí, Chu Mộc Vũ cắn răng, lấy ra rồi một hạt thế mệnh đan, đút cho rồi hổ hùng thú. Đan dược vào bụng, hổ hùng thú hô hấp tần suất trong nháy mắt gia tăng rồi không lên, thế nhưng lại như trước nằm ở trạng thái hôn mê. Thấy thế mệnh đan cũng không có vung ra tưởng tượng hiệu lực, Chu Mộc Vũ không nhịn được nhíu mày, lập tức lắc lắc đầu, xem ra đan dược này hiệu quả cùng chịu đựng giả hình thể có rất lớn quan hệ a. Chỉ mong nó có thể vượt qua này con đi. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ giơ lên rồi hổ hùng thú, mang theo nó đi tới rồi trước đặt chân sân động. Mãi đến tận một ngày trước, hổ hùng thú mới hoàn hồn lại, thoát ly rồi nguy hiểm đến tính mạng. Giang giác. Một tiếng vang giòn tỉnh lại rồi trầm tư Chu Mộc Vũ, hắn định thần nhìn lại, hóa ra là chính mình thi đến chân thú rơi đến rồi đống lửa bên trong, Chu Mộc Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, khom lưng nhặt lên rồi khảo đến thương ngát chân thú. Đang chuẩn bị hưởng dụng thời khắc, đã thấy hổ hùng thú ngăn cản vết thương đầy dây thân thể, một mặt cười lấy lòng địa đi tới rồi bên cạnh hắn. Chương 332, tuyên tác Chu Mộc Vũ nguyết một cái hổ hùng thú, lập tức kéo xuống một đại khối nướng chín hung thú thịt, sau đó đem còn lại chân thú toàn bộ ném cho rồi hổ hùng thú. Hổ hùng thú mở ra miệng lớn, đột nhiên ngậm rồi chân thú, không lo được năm miệng, ăn như hùng như sói địa đại tức lên. Thấy tình cảnh này, Chu Mộc Vũ cười nhạt lắc lắc đầu, quay đầu, từng ngụm địa gặm trong tay thịt nướng. A đại cầu hùng, ngươi có muốn hay không báo thù? Ăn xong thịt nướng, Chu Mộc Vũ đột nhiên hỏi hổ hùng thú. Hổ hùng thú ngẩn người, đột nhiên nó trong mắt hung quang lóe lên, tàn nhẫn mà gật gật đầu. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ hổ hùng thú trong mũi, "Ừm, thật tốt dưỡng thương đi, đợi ngươi sau khi thương thế lành,
chúng ta lại đi địa tâm mỏ quặng, đem đầu kia ác dao rút gân rút cốt. Hồ Hùng thú nghi hoặc nhìn một chút Mạc Danh kỳ diệu Chu Mộc Vũ, muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ được nhắm lại hồ mắt, làm bộ nghỉ ngơi. Thấy Hồ Hùng thú như vậy, Chu Mộc Vũ tự nhiên đoán được rồi Hồ Hùng thú tâm tư, hắn thu hồi rồi đặt ở Hồ Hùng thú chóp mũi bàn tay, nhàn nhạt nói, ngươi đừng không tin, sự bất quá ba, ta Chu Mộc Vũ chắc chắn sẽ không tay không mà quay về. Hồ Hùng thú đột nhiên mở hai mắt ra, khổng lồ hùng mắt lóe qua rồi một tia không rõ, hắn không biết người trước mắt này đến cùng là nơi nào đến tự tin. Suy nghĩ chốc lát, Hồ Hùng thú cắn răng, gật đầu đáp lại rồi Chu Mộc Vũ, biểu thị sẽ cùng hắn đồng thời đi vào. Chu Mộc Vũ thấy thế, hiểu ý nở nụ cười, thật tốt dưỡng thương đi, mang ngươi thương thật tốt sau đó, bản tọa có lễ vật phải cho ngươi. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ chậm rãi đi ra khỏi sơn động. Nghe vậy, Hồ Hùng thú không khỏi cả kinh, nhìn Chu Mộc Vũ càng đi càng xa bóng lưng, Hồ Hùng thú trong lòng lóe qua một tia cảm giác kỳ quái. Vô tận biển lớn, vô danh ốc đảo. Thời gian qua đi 7 ngày, còn không thấy Huyền Khổ mọi người đi vào mèo, Vô Tướng Tiền sư trong lòng lo lắng từ từ sâu sắc thêm, đương nhiên, đồng thời sâu sắc thêm còn có đối với Nôn Thiếu Du mọi người chẳng quan tâm thái độ hắn giận. Mà lúc này, Nôn Thiếu Du chính đem chính mình nốt tại lều vải, tinh tế địa nghiên cứu nhân Phật tôn lưu lại ký tự. Thu, Quang, Phật, Long, Sơn, Vương Miện. Nôn Thiếu Du một tấm lật xem, trong đầu tâm tư bay lộn, Phật hẳn là chỉ đại chính là nhân Phật tôn, thụ cùng Sơn nói rõ nhân Phật tôn vị trí nơi có Sơn lại thụ, Hán Hải chi trùng, chỗ nào vừa có Sơn lại có thụ đây? Long, trên thế giới này thật đến có long loại sinh vật này sao? Vẫn là có ám chỉ gì khác đây? Còn có cuối cùng này quan cùng Vương Miện đến tột cùng lại là có ý gì đây? Ai Ngôn Thiếu Du than nhẹ một tiếng, thả rơi xuống trang giấy trong tay, nhẹ nhàng xoa xoa trướng huyệt thái dương. Đột nhiên, lều lớn rèm cửa bị người xốc lên, ngoài trướng ánh mặt trời chói mắt trong nháy mắt chiếu vào rồi u ám trong lều vải. Ngôn Thiếu Du không nhịn được bảo vệ rồi hai mắt, không vui nói, bản trưởng lão không phải đã phân phó, không có lửa cháy đến nơi sự không nên tới quấy rối bản trưởng lão, các ngươi làm sao không nghe? Nhị sư huynh, là ta. Người đến thả xuống hiểu rõ rèm cửa, nhẹ giọng đáp. Vân Phong, thương thế của ngươi không có sao chứ? Nôn Thiếu Du đè xuống tức giận, nhẹ giọng hỏi. Đã không còn đáng ngại, đúng rồi, sư minh, ngươi không sao chứ? Tống Vân Phong nhẹ giọng nói. Ta có thể có chuyện gì? Nôn Thiếu Du không hiểu nói. Vừa nãy Tình Lam đến đây tìm ta, từ trong miệng nàng ta biết được ngươi đem chính mình đóng kín trong lều đã có 3 ngày, vì lẽ đó. Tống Vân Phong ân cần nói. A, Tình Lam cũng thật là yêu thích chuyện bé xé ra to. Nôn Thiếu Du sờ sờ mũi thở, cười nói. Tình Lam trong nóng ngoài lạnh, lại 10 phần ngưỡng mộ ngươi, ngươi 3 ngày nay đóng cửa không ra, nàng đương nhiên sẽ lo lắng, cái này cũng là nhân chi thường tình mà. Tống Vân Phong nói, tiểu sư đệ của ta, ngươi lúc nào cũng học được cũng thuyết giáo rồi. Nôn Thiếu Du treo kẹo nói, không có, ta chỉ là nhận việc nói sự mà thôi. Tống Vân Phong nói, được rồi, ta không có chuyện gì, đem chính mình nốt tại trong lều chỉ là muốn để cho mình yên tĩnh lại, dốc lòng nghiên cứu nhân Phật tôn lưu lại manh mối. Nôn Thiếu Du gượng cười nói, thì ra là như vậy, cái kia, chỉ có thể đại khái đoán ra một điểm, đúng rồi. Tiểu sư đệ, ngươi đến biển lớn đã lâu, đối với chỗ này khá là quen thuộc, ngươi có biết biển lớn ngoại vì cái kia nơi địa phương vừa có sơn lại có thụ à? Nôn Thiếu Du hỏi. Vừa có sơn lại có thụ. Tống Vân Phong hơi nhướng mày, tinh tế suy tư lên. Một lúc lâu, hắn lắc lắc đầu, không có, ở trong ấn tượng của ta, biển lớn ngoại vi tựa hồ không có nơi như thế này. Thật không có. Nôn Thiếu Du nhíu nhíu mày, hỏi lần nữa. Không có. Tống Vân Phong trả lời khẳng định đạo, lập tức lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Nôn Thiếu Du, nhị sư minh, lẽ nào đây chính là nhân Phật tôn lưu lại manh mối? Cũng không tính là. Những này chỉ là ta thông qua nhân Phật tôn lưu lại manh mối suy đoán, sự thực chứng minh, ta suy đoán là sai. Nôn Thiếu Du dừng một chút, cười khổ giải thích. Hay không bằng chúng ta đem Lý trưởng lão còn có Vô tướng đại sư đồng thời triệu tập lên, nói không chắc, bọn họ có cái nhìn bất đồng, trung hòa một thoáng, nói không chắc, chúng ta liền có thể mở ra những đầu mối này. Hơn nữa, Huyền Khổ đại sư một nhóm đến nay không về, nói không chắc, bọn họ đã tìm tới nhân Phật tôn tâm tích cơ chứ. Tống Vân Phong dừng một chút, lập tức đưa ra rồi chính mình kiến nghị. Liên theo lời ngươi nói làm đi, ngươi trước tiên đi thông báo Vô tướng đại sư cùng Lý trưởng lão. Ta hơi làm thu dọn, liền đi cùng các ngươi hội hợp. Nôn Thiếu Du gật đầu nói. Hừm, vậy ta đi tới. Tống Vân Phong gật đầu, lập tức cười ha hả rời đi rồi. Nôn Thiếu Du khe khẽ lắc đầu, đứng dậy chậm rãi xoay người, hoạt động rồi cứng ngắc gân cốt, sau khi cầm lấy rồi ném ở một bên trang giấy, cũng rời đi lều vải. Vô tận biển lớn một bên khác, Ngạo Ngoan Ma La có ý định kích thích Thương Liêm Ma La, hết sức chậm lại rồi bước chân, bởi vậy, này chi Ma La tiểu đội như trước ở biển lớn ngoại vi du đãng, chậm chạp không có bước vào biển lớn bên trong quyển. Lúc này, Thương Liêm Ma La vung vẩy chiến kích cùng một đám lớn như cối xay, mọc ra hai cái đuôi dài cự hạt tác chiến, cách đó không xa, Ngạo Ngoan Ma La mọi người đứng bình tĩnh ở cồn cắt chi thượng, lạnh nhạt nhìn kỹ chiến trường, không chút nào nửa điểm ra tay giúp đỡ ý tứ. Ma xuất, dù sao cũng là ma xuất, có thể được Ma La Vương gia phòng, lại sao chưa từng có ngạnh thực lực đây? Dài 2 trượng chiến kích ở Thương Liêm Ma La trong tay trên dưới tung bay, hoặc tước hoặc đâm, mỗi một kích đều sẽ mang đi một cái tươi sống sinh mệnh, không ra chốc lát, chung quanh hắn đã chồng chất rồi không lên song vi cự hạt thi thể. Nhưng mà song vĩ cự hạt tựa hồ giết chết bất tận, lục chi không tiệt, không ngừng mà từ xào huyệt bên trong tuấn ra, vung vẩy một đôi to lớn càng cua, tiền phó hậu kế địa nhắm phía rồi trung tâm Thương Liêm Ma La. Tứ ma xuất, này song vĩ cự hạt cũng quá nhiều rồi, còn tiếp tục như vậy, thất ma xuất sớm muộn sẽ lực kiệt, không nếu như để cho thuộc hạ đi trợ giúp thất ma xuất đi. Ngạo Anh Ma La nhẹ giọng đề nghị. Thật tốt quan chiến, hiện tại chỉ là nóng người, Thương Liêm vẫn không có lấy ra thực lực chân chính.
Ngạo Ngoan Ma La nhàn nhạt nói.
Phải.
Ngạo Anh Ma giòn địa theo tiếng lui ra. Nếu chủ tử nhà mình không đội, cái kia mình cần gì muốn bao biện làm thay đây? Còn không bằng yên tĩnh quan chiến. Chương 333, liệt khích vô tận biển lớn ngoại vi, một chỗ vô danh cồn cắt bên dưới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn song vĩ cự hạt dường như làn sóng giống như vậy, tiền phó hậu kế địa nhằm phía tàn sát tộc nhân mình hung thủ, Ma La tộc đệ thất ma xuất, Thương Liêm Ma La. Ma Lưu tránh mau. Thương Liêm Ma La ôm đệ Ma Nguyên, một tay năm kích, đập ầm ầm hạ ầm. Một tiếng nổ đùng, màu xanh lục Ma Nguyên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo hồ quang, đánh út về phía dâng trào mà đến hạt triều. Xanh lét hồ quang lóe lên liền qua, đến mức hết thảy song vi cự hạt tận thành cho tẫn. Thật là lợi hại. Một vị Ma La thân vệ không nhịn được thở dài nói. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời hạ, đã thấy bầy bọ cạp lần thứ hai tuôn ra dưới nền đất xào huyệt, vung vẩy ngao kiếm, đung đưa sáng lấp lóa địa sức măng rô, hướng về Thương Liêm Ma La đánh tới châm đoáng. Đáng ghét, đến cùng có bao nhiêu bọ cạp, làm sao giết bất tận đây? Thương Liêm Ma La cái chán dần dần chịu làm một đoàn, bất quá động tác trên tay của hắn nhưng không có chấm hạ, chất phát ma nguyên để đến cực hạ, trong lòng bàn tay chiến kích đống nhiên quét qua, lập tức liền thấy một đường dài chừng 10 trượng, bề rộng chừng 3 trượng trăng lưỡi liềm thương mang ngang trời hiện thế, như bẻ cành khô bình thường đảo qua hạt triều, trong khoảnh khắc, hạt triều liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Hô lần này hẳn là giết sạch rồi đi. Thương Liêm Ma La thu hồi chiến kích, nhìn nhìn một cái không sót gì xa địa, cao lại lông mày chậm rãi tiêu tan ra. Tứ ma xuất, chính chủ muốn tới rồi, có cần hay không nhắc nhở một thoáng thất ma xuất? Thí Phật Ma La tới gần Ngạo Ngoan Ma La, thấp giọng hỏi. Không cần rồi, thật tốt kích thích một thoáng hắn, để hắn có thể sớm ngày khôi phục bản năng, biến trở về trước đây Thương Liêm Ma La. Ngạo Ngoan Ma La nhàn nhạt nói. Thí Phật Ma La thật sâu nhìn một chút Ngạo Ngoan Ma La, khóe miệng lộ ra rồi một tia cân nhắc đủ cười, lập tức lui qua một bên, yên tĩnh dám xem đón lấy biểu diễn. Chỉ chốc lát sau, thấy cự tổ bỏ cạp huyệt đã không còn song vĩ cự hạt tuân ra, Thương Liêm Ma La tự cho là đã đem song vĩ cự hạt tàn sát hầu như không còn, hắn khinh thường cười cợt, tiện tay rút lên rồi xuyên ở một bên chiến kích, chuẩn bị đi trở về cùng Ngạo Ngoan Ma La đoàn người hội hợp. Nhưng mà, ngay khi hắn xoay người thời khắc, cự tổ bỏ cạp huyệt bên trong đột nhiên lóe qua rồi một đạo hạt quang, trực tiếp đánh út về phía Thương Liêm Ma La hậu tâm. Không được, bảy. Câm miệng. Ngay khi Ngạo Anh Ma La muốn lên tiếng nhắc nhở Thương Liêm Ma La thời khắc, Ngạo Ngoan Ma La lạnh lùng chừng một chút Ngạo Anh Ma La, để Ngạo Anh Ma La tương sắp lối ra lời nói lại cứng rắn sinh địa nuốt xuống. Mắt thấy, kịch độc hạt châm sắp xen vào Thương Liêm Ma La hậu tâm, chúng lòng của người ta tất cả đều nhắc tới rồi cũng học lên, trong lòng yên lặng vì là Thương Liêm Ma La cầu thận. Đột nhiên, Thương Liêm Ma La nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên lắc mình vung lên chiến kích nặng nề chém ở rồi gấp tập mà đến đuôi bỏ cạp chi thượng, song vĩ ma hạt vương, còn không hiện thân à. Khắp chỉ nghe một tiếng khàn khàn gào thét, lập tức liền thấy cự tổ bỏ cạp huyệt tấn nô lên, không cần thiết chốc lát, một con to lớn song vĩ cự hạt xuất hiện ở Thương Liêm Ma La trước người, này quái vật chính là Thương Liêm Ma La trong miệng song vĩ ma hạt vương. Song vĩ ma hạt vương, song vĩ cự hạt bộ tộc vương giả, cũng là biển lớn ngoại vi bá chủ. Nó, chiều cao 6 trượng, một đôi đuôi dài liền chiếm cứ rồi chiều cao 3/5, hơn nữa cùng nó tộc nhân không giống, nó dĩ nhiên mọc ra tứ chi ngao kiểm. Một trên một dưới các một đôi, mở ra đóng lại, hàn quang rặng rỡ, thấm người tim gan. Quanh thân khoác sa màu vàng giáp sát, không chỉ kiên cố, càng là thiên nhiên ngụy trang, để nó cùng sa địa hợp thành một thể, chỉ cần thu liễm khí thế, con mồi định sẽ không hiện sự tồn tại của nó. Con rệp chính là con rệp, coi như là chúa tể một phương cũng không có đầu óc, bản soái lược thi tiểu kế liền để ngươi tự động hiện thân, được rồi, ngươi có thể đi thấy ngươi tộc nhân rồi. Dứt tiếng, Thương Liêm Ma La chiến kích run lên, đột nhiên đâm hướng về phía song vĩ ma hạt vương. Nguyên lai thất ma xuất đã sớm phát hiện song vĩ ma hạt vương tồn tại, xem ra là thí Phật mất mặt rồi. Thí Phật Ma La san chê cười nói. Ngạo Ngoan Ma La nghe thấy lời ấy, không khỏi quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú thí Phật Ma La một chút, người sau thấy thế, ngượng ngùng nở nụ cười, xấu hổ địa cúi đầu. A a an ta một kích. Nhất thanh chấm hát, trường kích hóa thành một cái nộ lòng, đột nhiên đâm hướng về song vĩ ma hạt vương thú, ma bỏ cạp vương tấn vung lên cự ngao, chặt ở trước người. Cong. Chiến kích tàn nhẫn mà đâm vào cự ngao chi thượng, mang theo từng điểm đốm lửa nhỏ, lại không có thể ở ngao kiểm chi thượng lưu lại nửa phần vết tích. Khắp song vĩ ma hạt vương gào thét một tiếng, vung lên một đôi độc vĩ đâm hướng về Thương Liêm Ma La. Thương Liêm Ma La tấn thu hồi chiến kích, khẩn cấp sau khiêu, né tránh rồi gai độc công kích. Một chiêu thất bại, song vĩ ma hạt vương cũng không nội trí, ngao kiểm mở ra, đuốt ra 6 cái tế trường hạt chân, gào thét, tấn nhằm phía Thương Liêm Ma La. A đến hay lắm, an ta hồi mã thương. Thương Liêm Ma La khẽ cười một tiếng, đột nhiên đệ thấp thân thể, quanh thân ma vô tận nạp mũi kích, quay người đâm hướng về phía không môn mở ra song vĩ ma hạt vương. Khắp nguy cơ kéo tới, song vĩ ma hạt vương trừ ra một tiếng khàn khàn gào thét, khẩn cấp thu hồi ngao kiểm, che ở nhược điểm nơi. Nhưng mà nó tính sai rồi, ngưng tụ cùng bạo ma nguyên chém kích như bẻ cành khô giống như xuyên thủng rồi che ở phía trước thế nào, không trở ngại chút nào địa cắm vào rồi song vĩ cự hạt vương đầu lâu. Đồng thời, cùng bạo ma nguyên tấn ở ma bỏ cạp vương trong cơ thể bạo, đem cự hạt vương nội tạng phá tan thành từng mảnh, một đời bá chủ liền như vậy chết. Hô Thương Liêm Ma La thở phào nhẹ nhõm, lập tức đột nhiên rút ra rồi xen vào ma bỏ cạp vương trong cơ thể chiến kích. Ngay khi chiến kích ly thể một khắc, ma bỏ cạp vương thân thể to lớn ầm ầm sụp đổ, theo khô giáo nhiệt phong tiêu tan rồi biến mất. Thương Liêm Ma La bĩu môi, nâng lên chiến kích, chạy về phía rồi cách đó không xa cồn cát. Thứ ca, như thế nào, diệt sạch song vi cự hạt? Thương Liêm Ma La cười nói. Miễn cưỡng phải, vẫn cần tăng mạnh thí luyện. Ngạo Ngoan Ma La một chữ quý như vàng địa đáp. Còn phải tăng cường thí luyện. Nhưng là nhiệm vụ của chúng ta là tấn công Bắc Địa A. Thương Liêm Ma La không hiểu nói.
chiếm lĩnh Bắc Địa, việc nhỏ một việc, 3 tháng là đủ. Ngạo Ngoan Ma La nhàn nhạt nói. Ạch được rồi, vậy chúng ta đón lấy đi nơi nào? Thương Liêm Ma La hỏi. Trước tiên ở biển lớn bên trong quyền đợi mấy ngày đi, nếu là không có thu hoạch gì, liền trực tiếp bước vào biển lớn nơi sâu xa, các ngươi không có ý kiến chớ. Ngạo Ngoan Ma La nói. Không có. Chúng ma trầm giọng đáp. Cái kia ra đi, thí Phật Thăng Lưu, mời tới trước dẫn đường. Thí Phật Ma La nhẹ nhàng nở nụ cười, thuận theo địa đi ra rồi phía trước đội ngũ, liền Ma La tiểu đội rốt cục bước vào rồi vô tận biển lớn bên trong quyển, khoảng cách Bắc Địa lại gần một bước. Lúc này, vô tận biển lớn một phía khác, vô danh ốc đảo, trung ương bên trong đại trướng, Nôn Thiếu Du đem chính mình suy đoán báo cho vô tướng thiền sư cùng Lý trưởng lão. Lý trưởng lão sau khi nghe xong Nôn Thiếu Du suy đoán, trong mắt tinh quang lóe lên, biểu một chút không quan hệ đau khổ cái nhìn sau khi, đem cầu đá cho vô tướng thiền sư. Vô tướng thiền sư suy tư chỉ chốc lát sau, đang muốn biểu cái nhìn của chính mình, đột nhiên, ngoài trướng truyền đến rồi đệ tử lo lắng âm thanh, khởi bẩm vô tướng sư thúc tổ, Huyền Khổ sư bá một nhóm trở về rồi. Chương 334, đối với chỉ sư thúc tổ, Huyền Khổ sư bá bọn họ trở về rồi. Ngoài trướng, đệ tử cửa Phật lo lắng bẩm báo đến. Nghe vậy, vô tướng thiền sư không khỏi vui vẻ, chính muốn đứng dậy rời đi, rồi lại cảm thấy hơi có không thích hợp, vội vàng quay đầu nhìn về phía Nôn Thiếu Du một đám. Nôn Thiếu Du thấy thế, nhẹ nhàng cười cợt, việc này trước tiên để một bên đi, vẫn là trước tiên đi nên đón Huyền Khổ đại sư đi. Rất tốt. Vô tướng thiền sư nhăn nheo nét mặt giàn mua chi trong nháy mắt phóng ra một đóa hoa cúc, trong lòng đối với Nôn Thiếu Du mọi người oán giận cũng giảm bớt không ít. Lập tức, vô tướng thiền sư tấn đứng dậy, vội vã rời đi rồi lều lớn. Nôn Thiếu Du quay đầu lại nhìn chăm chú sư đệ Tống Vân Phong, người sau thấy thế, nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức bên trong đại trướng ba người cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bốn người ở vị kia đệ tử cửa Phật dẫn dắt đi nhìn thấy Huyền Khổ mọi người, bất quá, mắt tình hình trước mắt lại làm cho bốn người đồng thời lấy làm kinh hãi. Nôn Thiếu Du nhớ rõ, cùng Huyền Khổ đại sư mọi người phân đạo thời gian, đội ngũ của bọn họ còn có hơn 20 vị thành viên, mà hiện tại, đi vòng béo ốc đảo, cũng chỉ có 6 vị thành viên. Không chỉ có như vậy, nay 6 vị trở về Phật môn thành viên cũng hoặc nhiều hoặc ít được một chút thương, còn làm dẫn đầu Huyền Khổ lão tăng, càng là chi giác hoàn toàn biến mất, khác nào sát chết di động. Huyền Chân Hòa thượng thấy vô tướng thiền sư đến, vội vàng gọi tới rồi vô tướng thiền sư trước người, lo lắng tỉnh cầu nói: "Sư thúc, ngài nhanh cứu Huyền Khổ sư huynh đi." Vô tướng thiền sư không do dự, vội vàng đi tới rồi Huyền Khổ hòa thượng trước giường, đưa tay bắt mạch cho hắn. Không đem không biết, một cái lửa giật tiêu, mạch tượng tặng lại, Huyền Khổ hòa thượng trong cơ thể hỏng bét, lại có một nhiều hơn phân nửa gân mạch đều xuất hiện rồi vết rách, ngũ tạng lục phủ càng là hoặc nhiều hoặc ít gì rồi bị, nếu không có Huyền Khổ hòa thượng Phật nguyên tâm hậu, chỉ sợ hắn từ lâu hồn về Tây Thiên. Hiểu rõ rồi đại khái vấn đề, vô tướng thiền sư một tay để nạp Phật nguyên chậm rãi truyền vào Huyền Khổ hòa thượng trong cơ thể, ôn dưỡng Huyền Khổ sắp sụp đổ gân mạch, đồng thời, một cái tay khác thôi thuốc xảo kình, vì là Huyền Khổ làm cho thẳng rồi lệch vị trí ngũ tạng lục phủ. Chỉ chốc lát sau, thấy Huyền Khổ trắng bệnh như tờ giấy gò má dần dần khôi phục rồi một chút khí sắc, một đám Phật môn thành viên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thấy Huyền Khổ thương thế dĩ nhiên ổn định, vô tướng thiền sư liễm tức thu công, đem Huyền Khổ nhẹ nhàng đẩy ngã ở giường phô chi thượng, lập tức quay đầu nhìn mang theo lo âu mọi người, nhàn nhạt nói: "Không cần phải lo lắng, lão nạp đã xem Huyền Khổ thương thế bên trong cơ thể ổn định lại, còn đến tiếp sau trị liệu, chờ hắn tỉnh lại tiếp tục đi." Thấy thế, Tống Vân Phong tiện tay móc ra rồi một bình đan dược, đưa về phía vô tướng thiền sư: "Vô tướng đại sư, đây là ta Cực Đạo Tông đặc biệt thuốc chữa thương, trị liệu nội thương thật là hữu hiệu, như không chê, xin ngươi nhận lấy. Ai muốn ngươi làm bộ hảo tâm, nếu không có là các ngươi, chúng ta lại sao rơi vào như vậy?" Vô tướng thiền sư còn đến không kịp đón nhận đan dược, một bên Huyền Chân hòa thượng liền nhảy ra ngoài, chỉ vào Tống Vân Phong mắng to: "Huyền Chân, hướng về Tống trưởng lão xin lỗi." Vô tướng thiền sư nổi giận nói: "Sư thúc, đều là bọn họ, nếu không là..." Huyền Chân hòa thượng quay đầu nhìn về phía vô tướng thiền sư, tức giận nói: "Xin lỗi." Vô tướng thiền sư trợn lên giận dữ nhìn Huyền Chân, lạnh lùng nói. Huyền Chân không khỏi run lên một cái, cắn răng quay đầu đối mặt Tống Vân Phong, bất đắc dĩ địa xin lỗi một tiếng, lập tức hận lùi tới rồi vô tướng thiền sư phía sau. "Nôn trưởng lão, Tống trưởng lão, Lý trưởng lão." Huyền Chân nhất thời bỗng luôn, còn mời các ngươi không cần để ở trong lòng. Vô tướng thiền sư nhàn nhạt nói: "A Huyền Chân đại sư cử chỉ chính là nhân chi thường tình, chúng ta sao trách móc?" Tống Vân Phong cười nói: "Đa tạ, vậy bây giờ chúng ta vẫn là trước đem tất cả đầu đuôi sự tình tìm tòi nghiên cứu rõ ràng đi." Vô tướng thiền sư đề nghị. "Lẽ ra nên như vậy." Nôn Thiếu Du gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Huệ Lý, ngươi Huyền Khổ sư bá liền giao do ngươi trăm năm rồi, những người còn lại theo lão nạp đi tới lều lớn, đem những này qua trải qua một chữ không rơi xuống đất nào đến." Ngữ tất, vô tướng thiền sư nhàn nhạt nhìn một chút Nôn Thiếu Du ba người, lập tức xoay người đi ra lều bài. Huyền Chân hòa thượng một nhóm thấy thế, hận hận nhìn một chút ba người, cũng gấp bận bịu đi theo ra ngoài. Tống Vân Phong nhìn một chút trong tay bình thuốc, lúng túng cười cợt, lập tức quay đầu nhìn về phía rồi Nôn Thiếu Du cùng Lý trưởng lão. Nôn Thiếu Du mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra là hỉ là nộ, Lý trưởng lão thì lại lông mày cau lại, hơi có tức giận. "Nhị sư minh, đi thôi, có một số việc cũng nên nói rõ trực bạch ra." Nôn Thiếu Du khẽ nói ra lời ấy, lập tức một phất ống tay áo, nên ngang rời đi rồi lều lớn. Tống Vân Phong thấy thế, khẽ mỉm cười, thu hồi rồi bình thuốc, khẩn đi theo sát tới, đồng thời, Lý trưởng lão cũng ám đè lên tức giận, đuổi tới rồi Nôn Thiếu Du bước chân. Sơ qua, lều lớn bên trong, mọi người tụ hội, vô tướng tiền sư nhàn nhạt quét một vòng mọi người, cuối cùng đưa mắt rơi xuống rồi Huyền Chân trên người. "Huyền Chân, đem bọn ngươi những này qua kinh lệ toàn bộ nói ra đi." "Phải." "Ngày đó." Huyền Chân trầm giọng tất cả,
lập tức sinh động như thật địa đạo trừ ra ở biển lớn nội quyền địa trải qua. Huyền chân miệng lưỡi lưu loát, không hề có một chút dừng lại, ở trong miệng hắn, Nôn Thiếu Du hoàn toàn thay đổi một cái dáng vẻ, thô bạo vô lý, thì mới phóng khoáng, khắp nơi nhằm vào đệ tử cửa phận, nhiễu loạn nhiệm vụ tiến trình, không chút nào một phái trưởng lão nên có phong độ, Tống Vân Phong càng là đã biến thành một cái tu luyện tà công tà đạo tu sĩ, Lý trưởng lão ở trong miệng hắn cũng biến thành một cái không còn gì khác cỏ đầu tượng. Nghe đến đó, Lý trưởng lão không khỏi giận dữ, đang muốn mở miệng phản bác, lại bị Nôn Thiếu Du một cái ánh mắt ngăn lại, Lý trưởng lão cắn răng, cố nén lửa giận, kế tục nghe Huyền Chân hòa thượng thêm mắm dặm muối báo cáo. Thấy Nôn Thiếu Du mọi người im lặng không lên tiếng, Huyền Chân càng nói càng hăng say, hoàn toàn quên rồi Vô Tướng Thiền sư càng lúc mặt âm trầm sắc. Rốt cục, giảng đến rồi đề tài chính, phân đạo sau khi, cực đạo cùng kim đao lựa chọn rồi đường cũ quay lại, mà Huyền Khổ một đám thì lại lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Kỳ sơ, một đường còn rất thuận lợi, cũng không có gặp phải cái gì lợi hại hung thú, chúng tăng 10 phần ung dung liền đem quyết định. Theo càng lúc thâm nhập, chúng tăng áp lực cũng dần dần tăng lớn, bất quá cũng chưa từng xuất hiện nhân viên tổn hại. Mãi đến tận 5 ngày trước, bọn họ trong lúc vô tình xông vào rồi nội quyền bá chủ, Phúc Địa Sa Khâu lãnh địa. Phúc Địa Sa Khâu lực lớn cực kỳ, càng là nắm giữ nghịch thiên lại sức mạnh của sự sống, bất luận ngươi đưa nó khảm làm bao nhiêu khối, chỉ cần không có phá hoại nó mệnh hạch, nó đều có thể trong nháy mắt tụ hợp, khôi phục như lúc ban đầu. Chúng tăng liều mạng một trận chiến, cuối cùng chỉ có bọn họ 6 người rồi trở về, những người còn lại không có gì bất ngờ xảy ra, đã chôn thây chúng phúc. Đều là các ngươi, nếu không có các ngươi cản trở, bỏ dở nửa chừng, chúng Phật Hữu cũng sẽ không chôn thây chúng phúc, Huyền Khổ sư minh cũng sẽ trung thượng đọc diễn văn. Giảng xong tất cả trải qua, Huyền Chân cũng không quên bù đao, bộ mặt tức giận địa chỉ trích này bảng thính Nôn Thiếu Du ba người. Ba vị, các ngươi có thể có lời muốn nói. Vô Tướng Thiền sư mặt tối sầm lại, nhìn về phía ba người. Sư thúc, cùng bọn họ phí nói cái gì, trực tiếp. Huyền Chân vội la lên. Ồn ào. Vô Tướng Thiền sư quát mắng một tiếng, sợ đến Huyền Chân nuốt vào sắp lối ra lời nói. Ba vị, có thể có lời muốn nói. Vô Tướng Thiền sư hỏi lần nữa. Chương 335, ma chướng ba vị, có thể có lời muốn nói. Vô Tướng Thiền sư không chút biểu tình mà nhìn ba người, nhàn nhạt hỏi. A đại sư, nên nói, Nôn Mỗ từ lâu lúc trước nói xong rồi, không phải sao? Nôn Thiếu Du cười nhạt nói. Ha ha, nói tới cũng là, nên nói, Nôn trưởng lão đã nói rồi. Vô Niệm Thiền sư cười cợt, lập tức quay đầu nhìn về phía rồi Huyền Chân. Thấy thế, Huyền Chân trong lòng dùng mình, ám thầm nghĩ lẽ nào Nôn Thiếu Du đem hết thảy sự không hề ẩn giấu địa báo cho rồi sư thúc? Sẽ không, sẽ không, Nôn Thiếu Du nhất định sẽ ẩn giấu ma đao một chuyện, đem hết thảy mất lùi tới trên đầu chúng ta. Đúng, hắn nhất định sẽ như vậy. Huyền Chân âm thầm an ủi chính mình. Vô Tướng Thiền sư đơn giản có thâm ý địa nhìn chăm chú Huyền Chân, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên may mắn còn sống sót trở về Đồ Tôn. Huyền Chân nói như vậy, có thể có để sót. Sư thúc tổ, Huyền Chân sư thúc nói đều vì là thật, kính xin ngài vì là từ Trần Địa sư thúc sư minh giữ gìn lẽ phải. Bốn người vội vàng quỳ xuống, chăm miệng một lời địa đạo có chuyện trước tiên thương lượng kỹ càng rồi lời giải thích. Vô Tướng Thiền sư thật sâu tập trung Huyền Chân, Huyền Chân thấy thế, không khỏi run lên, vội vàng cúi đầu, tràn đầy bi phẫn tỉnh cầu nói: "Xin mời sư thúc, vì là chôn thây biển lớn sư minh sư điện giữ gìn lẽ phải." Thật tốt, thật tốt, thật tốt, Vô Tướng Thiền sư giận dữ cười, lớn tiếng hỏi: "Huyền Chân à, ngươi coi lão nạp là ngươi trong lòng bàn tay con rối, vẫn là cho rằng lão nạp gần đất xa trời, không có ý tốt phân biệt thật giả, hay là ngươi tự nhận là hơn người một bậc, tính toán không một chỗ sai sót?" Đệ tử không hiểu sư thúc nói tâm ý, kính xin sư thúc không nên trúng rồi người ngoài kế ly gián." Huyền Chân cúi đầu, lo lắng nói. A ngẩng đầu lên, nhìn lão nạp. Vô Tướng Thiền sư cười lạnh một tiếng, lập tức lớn tiếng á nói: "Đệ tử tuân mệnh." Huyền Chân thưa giả đáp, lập tức kiềm chế lại trong lòng khủng hoảng, cắn răng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Vô Tướng Thiền sư địa hai mắt. "Huyền Chân, ngươi có biết tội của ngươi không?" Sơ qua, Vô Tướng Thiền sư trầm giọng quát lên: "Đệ tử biết tội, đệ tử không nên đánh giá thấp biển lớn nguy hiểm, cũng không nên tùy tiện mang theo các đệ tử xung loạn, đến nỗi so với xông vào Phúc Địa Sa Khâu lãnh địa, gây thành thảm kịch, đệ tử hổ thẹn so với sự tin tưởng của bọn họ." Nói nói, Huyền Chân âm thanh trở nên nghẹn ngào rồi, viên mắt cũng trở nên hơi ướt át, giơ lên đầu, cũng dần dần thấp xuống. "Ha ha, thật tốt cười." Tống Vân Phong đột nhiên cười ra tiếng. "Buồn cười. Tống Vân Phong, nếu không có ngươi tự đại, ngông cuồng vận dụng ma đao, khiến chính mình nhập ma, lại sao sinh những việc này?" Huyền Chân căm tức Tống Vân Phong, lớn tiếng quát lên: "Nói thật hay, nói thật hay, việc này, Tống Mộ quả thật có trách nhiệm, Tống Mộ cũng không từ chối. Nhưng là nếu không có Huyền Chân đại sư ngươi lần nữa nhằm vào, ta nhị sư minh lại sao sẽ chọn dẫn dắt môn nhân phân đạo mà đi?" Tống Vân Phong hỏi ngược lại. Ngầm máu phun người, bần tăng lúc nào nhằm vào quá các ngươi? Huyền Chân phản bác: "A Lý trưởng lão, xin ngươi lời nói công đạo thoại." Tống Vân Phong chảo phúng địa cười cợt, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý trưởng lão. "Vô Tướng đại sư, Huyền Chân sư phụ thật có ở trên đường chê cười quá luôn, tống hai vị trưởng lão." Nói tóm lại, chủ yếu là hắn xem thường hai vị trưởng lão còn trẻ địa vị cao, đối với hai vị trưởng lão chỉ thị có chút mâu thuẫn, còn ma đao một chuyện, cái kia chỉ có điều là một cái chất xúc tác, sâu sắc thêm rồi giữa bọn họ kẽ nước, đến nỗi so với hai phe lựa chọn mỗi người đi một ngả, còn ta Kim Nam Môn, thương vong quả bán, Lý Mộ không thể không lựa chọn tùy tùng Nôn trưởng lão lùi làm nhiệm vụ. Lý trưởng lão nghiêm túc nói: "Hoàn toàn là nói bậy, người Kim Đao Môn vốn là cùng Cực Đạo Tông mặc cùng một cái quần, nhất định sẽ hướng về bọn họ, ngươi chi lời chứng, nói đều gương." Huyền Chân ngụy biện nói: "Đã như vậy, cái kia Huyền Chân đại sư ngươi lấy đồng môn làm chứng, có thể có sức thuyết phục." Nôn Thiếu Du đột nhiên hỏi: "Ngươi, ta?" Huyền Chân nhất thời nghẹn lời: "Bọn ngươi còn không nói ra thật tình."
Vô tướng tiền sư khí thế toàn mở, ép hướng về phía quỷ ở một bên Huệ Tự Bối đệ tử.
A, chúng ta có tội, chúng ta không nên lừa gạt sư thúc tổ, lại càng không nên nói xấu ba vị trưởng lão, xin mời sư thúc tổ chủ tội. Bốn vị Huệ Tự Bối vội vàng dập đầu nhận tội.
Xong.
Thấy thế, Huyền Chân chỉ cảm thấy một trận tâm lui, thân thể một đổ, co quắp ngồi ở trong đại trướng.
Huyền Chân, ngươi còn có lời gì nói?
Vô tướng tiền sư thu hồi rồi khí thế, nhàn nhạt nhìn co quắp ngồi dưới đất Huyền Chân.
Thoại.
Đương nhiên là có, coi như trước ta hơi có khuyết đại, thế nhưng Tống Vân Phong nhập ma việc nhưng là sự thật không thể chối cãi, để như vậy mất thăng bằng định người trở thành minh hữu, chúng ta an nguy làm sao có thể được bảo đảm.
Còn có, Nôn Thiếu Du một lòng vì tư, nếu không có hắn khư khư cố chấp, mỗi người đi một ngả, chúng ta lại sao lạc này hoàn cảnh.
Ta thừa nhận bọn họ là thiên tài, thế nhưng thiên tài cũng không phải cậy tài khinh người, không coi ai ra gì cớ, có bọn họ làm dẫn đầu, mới là gây thành quả đáng nguyên nhân lớn nhất.
Huyền Chân đẩy lên thân thể, phẫn nộ quát.
A Huyền Chân đại sư, Tống Mô cùng ngươi ở chung rồi 3 tháng có thừa, ngươi có thể có gặp qua Tống Mô nhập ma.
Hoặc là ngươi có gặp qua Tống Mô đối với Minh Hữu ra tay?
Tống Vân Phong cười hỏi.
Thử.
Mọi người sẽ che giấu mình tà mắt ác, ai biết ngươi khi đó có phải là giả vờ giả vịt.
Hơn nữa, ngươi đã có nhập ma trước hoa, tại sao trước không báo cho chúng ta, trái lại muốn chờ chúng ta phát hiện mới đến giả giả bộ đáng thương?
Huyền Chân quỷ biện nói.
A giả bộ đáng thương.
Được rồi, không nói cái này rồi.
Chúng ta thay cái đề tài, Huyền Chân đại sư ngươi luôn nói sư minh của ta đệ hai người cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, nhưng là Tống Mô nhìn thấy nhưng là ngươi mù quáng tự tin, tự mình trung tâm. Giữa chúng ta tranh chấp tựa hồ cũng là sinh tại hành động chỉ huy chi thượng, hơn nữa, nếu không có ngươi khư khư cố chấp, chúng ta cũng sẽ không rơi vào xa tích hung thú lãnh địa.
Đến đây, Tống Vân Phong âm thanh im bặt đi, hắn lắc lắc đầu, lùi tới rồi Ngôn Thiếu Du bên người.
Tống Vân Phong trở thành rồi đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, Huyền Chân tiền tâm tan nữa, trừng mắt tràn đầy tơ máu hai mắt, căm tức Ngôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong hai người, điên cuồng mà quát, ta chính là không phục các ngươi, dựa vào cái gì ông trời sẽ cho các ngươi như vậy thiên phú tốt, dựa vào cái gì ta tu hành hơn 30 tải mới đột phá tiên thiên? Hai người các ngươi tiểu tử bắt mũi chưa sạch nhưng có thể ở bực này tuổi đăng lâm thiên thiên, dựa vào cái gì ta muốn nghe hai?
Người các ngươi tiểu tử bắt mũi chưa sạch, dựa vào cái gì tất cả mọi người đều muốn vây quanh các ngươi chuyện, dựa vào cái gì các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều có thể được mọi người khẳng định?
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?
A Di Đà Phật, Huyền Chân a Huyền Chân, sư thúc nên nói ngươi cái gì tốt đây?
Vô tướng tiền sư khinh niệm vật hảo, mang theo tiếc hận mà nhìn Huyền Chân, ngươi thiên phú không kém, nhưng không muốn chuyên tâm lễ Phật, chỉ biết oán trời người, ngươi quá để lão nạp thất vọng rồi. Ngươi làm sao xứng đáng ngươi ở Phật Quốc sư phụ à?
Thất vọng.
Ha ha, vô tướng lao hòa thượng, ngươi thực sự là nói so sướng cũng còn tốt nghe, ngươi lúc nào đối với ta ôm lấy hy vọng.
Nếu không có sợ ta tiếng hô quá huyền tu, ngươi sẽ đem ta mang ra, nói cho cùng, ngươi cũng là cá mua danh chủ tiếng, vì tư lợi tiểu nhân.
Huyền Chân cười to cố sức chửi vô tướng tiền sư.
Huyền Chân, ngươi nhập ma chứng rồi, còn không tỉnh lại.
Chương 336, linh quang đột tiểm Huyền Chân, ngươi nhập ma chứng rồi, còn không tỉnh lại.
Vô tướng tiền sư thanh như sấm nổ, hai mắt tròn trịa khác nào trợn mắt kim cương.
Ma chứng?
A, ngươi nói là chính là đi.
Huyền Chân giữ tận địa châm chọc nói.
Làm càn.
Ta thật tốt sư thúc, đừng tiếp tục diễn kịch rồi, ngươi ta đều là người rõ ràng.
Huyền Chân chào phung nói.
U mê không tỉnh, xem ra hẳn là để ngươi cẩn thận thanh tân rồi.
Vô tướng thiền sư lạnh giọng hét một tiếng, lập tức nâng lên đầy đủ Phật nguyên so với đầu ngón tay, hướng về Huyền Chân phương hướng đông dương điểm rồi mấy cái, chỉ thấy kim quang lấp lóe, phá không mà đi, trực tiếp đánh vào Huyền Chân thân thể các đại yếu huyệt, tạm thời phong ấn rồi Huyền Chân tu vi,
đem hắn mang đến trông giữ, chờ hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thiền viện giao do chủ trì xử trí, các ngươi xử phạt cũng sẽ vào lúc này cùng phán quyết.
Vô tướng tiền sư thu tay lại, lạnh giọng phân phó nói.
Nghe vậy, quỳ ở một bên Huệ Tự Bối đệ tử đội vàng tạ ơn, nâng Huyền Chân lui ra rồi lều lớn.
Kỳ quái chính là, Huyền Chân vẫn chưa tiết tức giận trong lòng, hắn chỉ là lạnh lùng chừng chừng lớn chướng bên trong mọi người, liền thuận theo điệu tùy ý vãn bối đệ tử đem mang đến.
A Di Đà Phật, vô tướng tiền sư thật sâu niệm một tiếng nhập vật, uy nghiêm tối lui, đôi mắt giản mua lộ ra nhàn nhạt kiệt sức cùng với sơ qua ấy nấy.
Ba vị trưởng lão, Huyền Chân nói như vậy nhiều có đắc tội, lão nạp ở đây dẫn hắn hướng về ba vị trưởng lão xin lỗi. Kính xin ba vị trưởng lao chớ nên trách tội.
Vô tướng tiền sư mặt hướng ba người, thành khẩn nói xin lỗi.
Đại sư nói quá lời rồi, nếu ngươi đã làm ra rồi phán quyết, vậy chuyện này cũng là tìm tới rồi một cái dấu chấm tròn.
Tiếp đó, chúng ta vẫn là kế tục chưa xong chính sự đi.
Nôn Thiếu Du đứng dậy, nhàn nhạt nói.
Nôn trưởng lao nói đúng lắm, vô tướng đại sư, hiện tại chúng ta hẳn là đem trọng điểm đặt ở manh mối suy đoán, để sớm ngày tìm tới nhân phật tôn, rời đi nơi quỷ quái này.
Lý trưởng lao tiếp lời.
Nghe vậy, vô tướng thiền sư thật sâu nhìn một chút Ngôn Thiếu Du, tùy tiện nói trừ ra chính mình cái nhìn, đối với Ngôn Thiếu Du trong nhân phật, chỉ đại nhân phật tôn điểm này lão nạp 10 phần tán đồng.
Ta cũng là như thế người bị lạ.
Tống Vân Phong đột nhiên tiếp miệng đạo, thế nhưng chúng ta hầu như đi khắp rồi biển lớn ngoại vi cũng không có hiện mọc ra rừng cây cồn cát, có thể hay không nhân phật tôn thật đến còn ở biển lớn nội quyển?
Hoặc là nói hắn còn ở nơi càng sâu khu vực trung tâm đây?
Không thể.
Ngôn Thiếu Du cùng vô tướng tiền sư đồng thời nói rằng.
Hừ, tại sao?
Tống Vân Phong cùng Lý trưởng lão đồng thời hỏi.
Vô tướng đại sư, ngươi nói trước đi đi.
Nôn Thiếu Du nhìn chăm chú vô tướng thiền sư, lập tức nhẹ giọng đến.
Vô tướng thiền sư nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức cặn kẽ nói ra rồi phân tích của chính mình, trong đó bao quát đối với nhân phật tôn tính tình khái quát, nhân phật tôn cùng mọi người thất tán nguyên do, cùng với nhân phật tôn lưu lại manh mối đặc thù vân vân.
bởi vậy có thể thấy được, nhân vật tôn không thể mạo hiểm lần thứ hai quay lại biển lớn nơi sâu xa. Nói tới chỗ này, vô tướng thiền sư quay đầu nhìn về phía rồi Ngôn Thiếu Du, Ngôn trưởng lão, không biết ngươi còn có cái gì bổ sung? Nhân vật tôn là người thế nào, Ngôn mỗ không biết. Theo lời mỗ góc nhìn, nhân vật tôn nếu chỉ ở biển lớn ngoại vi lưu lại rồi manh mối, vậy hắn liền tuyệt đối không thể lần thứ hai đi vòng vèo trở về biển lớn nơi sâu xa. Ngôn Thiếu Du tự tin nói. Dựa vào cái gì? Tống Vân Phong không hiểu nói. Trực giác. Từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho ta, nhân vật tôn ngay khi biển lớn ngoại vi, hơn nữa liền cách chúng ta không xa. Ngôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Trực giác. Tống Vân Phong sững sờ, tùy tiện nói, nhị sư minh, ngươi có phải là không có nghỉ ngơi tốt à? Nói thế nào chút mê sảng à? Trực giác loại này mịt mờ đồ vật có thể tin tưởng sao? Tiểu sư đệ, ngươi hẳn là đã quên, hai người chúng ta đánh cược, ngươi có thể chưa bao giờ thắng quá một hồi nha. Ngôn Thiếu Du nói. Hiện tại lại nói trực giác, ngươi tại sao lại kéo tới đánh cược lên? Ừm. Hẳn là, trước ngươi thắng ta, dựa cả vào chính là trực giác của ngươi. Đương nhiên. Ngôn Thiếu Du gật đầu nói. Được, nếu ngươi trực giác nhạy bén, vậy ngươi đem nhân vật tôn vị trí cảm ứng được đến a? Tống Vân Phong nói. Tiểu sư đệ, ngươi này nhưng dù là cố tình gây sự rồi. Ngôn Thiếu Du nói. Nào có, ta cái này gọi là thực sự cầu thị. Tống Vân Phong nói. A Di Đà Phật, Ngôn trưởng lão nói như vậy lão nạp tư cho rằng có thể tin, Phật môn kinh điển có lời, người có tám thức, tức mắt, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý thức, ý căn cùng với thứ tám thức, a lại ra thức. Dứt bỏ cái khác tạm không nói chuyện, Ngôn trưởng lão biến thành hiện ra nhạy bén trực giác, vừa vặn đối ứng rồi tám thức bên trong thứ sáu thức, ý thức. Ý thức, phàm là sinh vật đều sẽ nắm giữ, nhưng mà không giống cá thể nhưng sẽ biểu hiện ra không giống mạnh yếu, thí dụ như. Thấy tình cảnh này, vô tướng thiền sư khinh niệm một tiếng niệm Phật, đánh gây rồi hai người tranh luận, lập tức chậm rãi nói trừ ra cái nhìn của chính mình. Được rồi được rồi, đại sư, hiện tại không phải là khoa phổ thời gian, ngươi đừng tiếp tục thao thao bất tuyệt giải thích rồi, ta tín vẫn không được sao? Tống Vân Phong thực sự nhẫn không chịu được vô tướng thiền sư thao thao bất tuyệt khoa phổ, vội vàng lên tiếng đánh gây rồi vô tướng thiền sư lời nói. A Di Đà Phật, nếu Tống trưởng lão không nguyện ý nghe lão nạp lại ngại, cái kia lão nạp liền thu miệng đi. Vô tướng thiền sư cười nói, xin mời đại sư thứ lỗi. Tống Vân Phong mang theo xin lỗi nói, không ngại. Nam tương thiền sư cười nói, đúng rồi, các ngươi biết này vương miện hàm nghĩa sao? Nôn Thiếu Du lấy ra rồi sao chép vương miện ký tự trang giấy, nhẹ giọng hỏi. Vương miện. Tống Vân Phong cùng Lý trưởng lão nhíu nhíu mày, lập tức nghi hoặc mà nhìn về phía rồi vô tướng thiền sư, đại sư, đây là ngươi Tây vực văn tự cổ đại, còn mời ngươi tới giải thích một phen. Nghe vậy, vô tướng thiền sư đưa tay kết quả rồi trang giấy bày ra ở trên bản sách, hướng về ba người giải thích. Vương miện là lão nạp căn cứ kinh văn lên nhìn kỹ phiên dịch đến, cái chữ này phù kỳ thực không chỉ đại vương miện, còn có quốc vương, quyền lực, cùng với vương quốc ý tứ. Quốc vương, quyền lực, vương quốc, vương quốc, vương quốc. Nhẹ giọng nhắc tới rồi mấy lần, Nôn Thiếu Du trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng hỏi Lý trưởng lão, Lý trưởng lão, biển lớn ngoại vi có thể có cổ vương quốc di tích. Cổ vương quốc di tích? Lẽ nào nhân vật tôn bị vây ở rồi di tích bên trong? Tống Vân Phong kinh hô. Không biết, nhưng này không thể nghi ngờ là một cái manh mối. Nôn Thiếu Du nói. A Di Đà Phật, như vậy xem ra, nhân vật tôn thật đến khả năng bị vây ở rồi nào đó cổ vương quốc di tích bên trong, hơn nữa rất khả năng còn có một con cự thú ở nơi đó trông coi. Vô tướng thiền sư suy tư chỉ chốc lát sau, nghiêm túc phân tích nói. Cự thú? Lẽ nào chính là cái kia Long Tự? Nôn Thiếu Du hỏi. Vô tướng thiền sư gật gật đầu, man tộc trong truyền thuyết hoang cổ man long cùng với trung nguyên trong truyền thuyết ngũ trảo kim long không giống, long ở Tây vực chính là Phật môn kinh điển bên trong ghi chép tám chúng một trong, là Phật pháp hộ vệ giả, ở Tây vực nhiều chỉ đại bảo tàng thủ vệ giả, hơn nữa đại thể đều là nắm giữ thần tính hoang cổ dị chủng. Thì ra là như vậy, xem ra chúng ta lại muốn đối mặt một cái cường địch rồi. Tống Vân Phong sờ sờ cằm, hưng phấn nói. Chương 337, không có ý gây rối Vân Phong. Nôn Thiếu Du chừng chừng Tống Vân Phong, lớn tiếng quát lên. Kha kha, thấy các ngươi như vậy trầm trọng, chỉ đùa một chút hoan và hòa hoan bầu không khí, các ngươi kế tục, kế tục. Tống Vân Phong sờ sờ mũi thở lúng túng cười nói. Nôn Thiếu Du mít một cái chính mình sư đệ, lập tức quay đầu nhìn về phía rồi vô tướng đại sư. Vô tướng đại sư, nhân vật tôn nếu có thể vì chúng ta lưu lại manh mối, nói rõ hắn cũng không hề rời đi nhân thế, chỉ là bởi vì tình huống đặc biệt, bị vây ở rồi nơi nào đó, tin tưởng chỉ cần chúng ta theo manh mối tìm xuống, nhất định có thể tìm tới hắn. A Di Đà Phật, nguyện ta Phật có thể phù hộ nhân vật tôn không việc gì. Vô tướng thiền sư ước ao địa khẩn cầu nói. Lý trưởng lão, ngươi Kim Đao môn tọa trấn Bắc địa phương Tây đã lâu, có thể có liên quan với cổ vương quốc di tích manh mối. Nôn Thiếu Du nhìn chăm chú vô tướng thiền sư, lập tức quay đầu nghiêm túc hỏi Lý trưởng lão. Lý trưởng lão chăm chú suy nghĩ, cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu, xin lỗi, Lý Mộ nhưng là không biết. Ai quên đi, vậy chúng ta. Nôn Thiếu Du lắc lắc đầu, mang theo kiệt sức địa nói rằng. Nhưng mà Nôn Thiếu Du thoại còn chưa mở miệng, Tống Vân Phong lại nhảy ra ngoài, đề nghị, Lý trưởng lão, ngươi Kim Đao môn sau cánh cửa nhất định sẽ có quan hệ phương diện này thư tịch đi, không bằng ngươi phi thư một phòng, xin mời cung môn chủ hỗ trợ tìm đọc một phen. Nói có lý, ta này liền trở về viết thư. Lý trưởng lão sáng mắt lên, vội vàng lao ra rồi lều lớn, chuẩn bị viết thư đưa thư. Nhị sư minh, này Lý trưởng lão là chúc kê đi. Tống Vân Phong nhìn về phía Nôn Thiếu Du, học sư Tôn Chu Mộc Vũ ngữ khí hỏi. Không biết. Nôn Thiếu Du lạnh lùng nói. Ạch được rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến ta Cực Đạo Tông tàng thư cũng không lên, không bằng ta cũng cấp đại sư minh tả một phong thư, để hắn hỗ trợ tìm đọc một thoáng. Tống Vân Phong đề nghị. Nếu đều nghĩ tới rồi, vậy ngươi còn không đi?
Nôn Thiếu Du ghét bỏ nói: "Nhị sư minh, ta xem ngươi cùng Lý trưởng lão như thế, cũng là chúc kê." Tống Vân Phong bỏ lại lời ấy, nhếch miệng nở nụ cười, như bay điệu chạy ra rồi lều lớn. "Ha ha, hai vị trưởng lão cảm tình thực sự là thâm hậu, thực sự là tiện sát lão nạp a." Vô tướng tiền sư cười nói. "Cười chê rồi, đúng rồi, vô tướng đại sư, hiện tại chúng ta giải trừ gia phận, Long cùng với Vương Miện ba chữ phù hàm nghĩa, cái kia còn lại thụ, sơn còn có quăng ngươi lại thấy thế nào đây?" Nôn Thiếu Du thu lại nụ cười, đem mặt khác ba tấm sao chép ký tự trang giấy chỉnh tề điệu bày ra ở trên bàn sách, đàng hoàng trịnh trọng hỏi. Vô tướng tiền sư chậm rãi cầm lấy rồi một tấm trong đó, cẩn thận suy tư một phen sau khi, lắc lắc đầu. "Đại sư, những chữ này nhưng còn có cái khác hàm nghĩa?" Nôn Thiếu Du hướng dẫn tính hỏi. "Không có, cổ kinh thư lên chú thích cũng chỉ có chữ viết mặt ý tứ." Vô tướng tiền sư bất đắc dĩ đáp. "Xem ra nhân Phật tôn là đang khảo nghiệm chúng ta ngộ tính a." Nôn Thiếu Du trêu ghẹo nói. "Có lẽ vậy." Vô tướng tiền sư gượng ép địa cười nói. Nhưng vào lúc này, Lý trưởng lão đi vào lều lớn, hướng về hai người báo cáo đến: "Nôn trưởng lão, Vô tướng tiền sư, Lý Mộ đã đem thư giao do Hắc Điêu mang ra, tin tưởng không lâu sau đó, môn chủ thì sẽ đem tình báo đưa tới." "Làm phiền Lý trưởng lão cùng cung môn chủ rồi." Vô tướng tiền sư nghiêm mặt nói. "Nơi nào, chỉ là một ít mỏng manh việc mà thôi, không đáng đại sư như vậy." Lý trưởng lão khách sáo nói. "Ồ, Tống trưởng lão làm sao không ở chỗ này nơi, là có việc gấp rời đi rồi sao?" Lý trưởng lão đột nhiên hỏi. "Không có, tiểu sư để hắn." Nôn Thiếu Du thoại còn không ra khỏi miệng, Tống Vân Phong liền xốc lên hiểu rõ rèm cửa, cười ha hả đi vào: "Nhị sư minh, đại sư, ta đã đem thư tha linh cầm mang về cực đạo, tin tưởng không lâu liền sẽ phải chịu đại sư minh hồi âm." "Tống trưởng lão, nguyên lai ngươi cũng đi viết thư đưa thư." Lý trưởng lão cười nói. "Ai ai kêu ta nhất thời nhanh miệng đưa ra rồi đề nghị này đây, lại nói chỉ làm phiền Kim Đao môn cũng không được, ta cực đạo cũng nên xuất một chút lực không phải sao?" Tống Vân Phong cười trêu nói. "Ha ha, Tống trưởng lão thực sự là khách khí, bất quá nghĩ đến cũng là, biển lớn như vậy, xuống tới để mai táng rồi bao nhiêu vương quốc, chúng ta cũng không biết, nhiều điểm tình báo cũng là thêm cái phương hướng, cũng có thể cho là chúng ta tiết kiệm không ít thời gian, dù sao, chỉ có không tới 3 tháng, Ma La tộc liền muốn đến rồi, mà lại nói bất định, bọn họ cũng chính đang hãn hải chi trung hướng về chúng ta tiến tới đến." Lý trưởng lão phân tích nói. "Đúng đấy, thời gian không hơn nhiều, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian phân tích còn lại manh mối đi." Nôn Thiếu Du nói. Tống Vân Phong cùng Lý trưởng lão gật gật đầu, tiến đến rồi bàn học trước, cùng Nôn Thiếu Du còn có vô tướng thiền sư cùng tham nghiệm lên còn lại 3 chữ phủ. Đảo mắt, lại qua 5 ngày. Bắc địa, bắc hoang rậm rạp, một cái đơn sơ sơn động, Chu Mộc Vũ ngồi ở cửa động miệng, tay cầm một cây gậy gỗ, buồn bực ngán ngẩm địa chọc lấy đống lửa, mà ở dưới chân hắn, chính nằm úp sấp nhất thời ngủ say như chết tiểu Bạch Hùng. Nay tiểu Bạch Hùng đến tuột cùng từ đâu mà đến đây? Lẽ nào là hổ hùng thú thất tán hải tử tìm tới cửa rồi? Thời gian hồi tưởng đến 4 ngày trước, trải qua rồi Chu Mộc Vũ xanh ăn cùng với các loại đan dược điều dưỡng hổ hùng thú, rốt cục khôi phục rồi nguyên khí, tuy nói chưa hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng tùy ý đi lại, chính mình săn mồi vẫn là có thể. Hơn nữa trải qua rồi mấy ngày nay gắn bó tương dựa vào, hổ hùng thú đối với Chu Mộc Vũ cảm tình đã từ đơn thuần sợ sệt thăng hoa thành rồi cảm kích cùng tôn kính. Đối với hổ hùng thú thay đổi, Chu Mộc Vũ từ lâu từ hổ hùng thú thuần khiết trong ánh mắt biết được, bất quá hắn cũng không hề để ý, bởi vì lại đạt được trọng huyền khoáng tùy sau khi, hắn liền sẽ rời đi nơi đây, mà khi đó, hổ hùng thú có thể không có thể sống sót vẫn là không biết bao nhiêu, vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không quan tâm hổ hùng thú đối với thái độ mình chuyển biến. Bất quá vì hổ hùng thú có thể sớm ngày khôi phục đỉnh cao trình độ, Chu Mộc Vũ như trước sành ăn chăm sóc hổ hùng thú, đồng thời hào không keo kiệt mà đem điểm đổi làm đan dược cung dưỡng hổ hùng thú. Liên như vậy, hổ hùng thú liên tiếp 3 ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trong cơ thể năng lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng mà tăng trưởng, rốt cục ở hôm qua, hổ hùng thú rơi vào rồi ngủ say, đồng thời, trên người tràn ra năng lượng hình thành rồi một cái quan kén, đưa nó vững vàng mà hộ ở trong đó. Chu Mộc Vũ đi săn trở về, thấy trước mắt chi cảnh không khỏi cả kinh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cử chỉ vô tâm dĩ nhiên để hổ hùng thú được rồi tiến hóa. Năng lượng khổng lồ không được tràn ra sơn động, đưa tới không ít mơ ước thiên tài địa bảo hung thú, liền ngay cả Chu Mộc Vũ cùng hổ hùng thú người quen cũ, giác sư thú cùng dã chư hung thú cũng tới tham gia trò vui. Bất quá vẫn không có chờ đợi Chu Mộc Vũ hướng về chúng nó chào hỏi, chúng nó tựa như cùng gặp quỷ giống như vậy, trốn bán sống bán chết. Còn lại hung thú đương nhiên không biết chúng nó vì sao phải trốn đi, trái lại âm thầm cao hứng, ít đi hai cái cường địch tranh cướp. Theo chúng, Chu Mộc Vũ cái này tiểu bất điểm, còn chưa đủ bọn họ nhét cái răng, lại sao đem hắn để ở trong mắt đây? Theo thời gian trôi qua, tinh khiết năng lượng càng ngày càng dày đặc, hung thú môn từng ngụm chảy nụ nước, rốt cục một con hung thú không nhịn được rồi, trước tiên nhằm phía rồi sơn động, nhưng mà còn không chờ Chu Mộc Vũ ra tay, nó liền bị một con khác hung thú ngã nhào xuống đất, chỉ nghe một tiếng văng dọn, lập tức liền thấy nóng rực máu tươi dâng trào ra, nhuộm đỏ rồi trắng loang tuyết địa. Đồng thời, cái khác hung thú dường như được hiệu lệnh giống như vậy, dồn dập hướng về bên người gần nhất hung thú động công kích, một hồi khoáng thế hung thú đại chiến chính thức kéo dài rồi màn che.